Chương 224, chương 224 trốn sóc cùng chỉ thủy gặp đối phương lại là lão nhân người quen, cũng sẽ thu hồi chính mình xạ dị gặng. Tuy nhiên xạ dị gặng là cường đại huyết kế giới hạn, nhưng là cần có trả cờ dạ cũng thập phần khổng lồ. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết ẩn cảm giác xạ dị gặng giống như cùng thần bí kia tinh thần lực có quan hệ, coi như là đối với Dạ Suy Tuyết nghiên cứu tương đối sâu. Lão sư, không biết vị này cường giả rốt cuộc là ai? Chỉ thủy thanh âm truyền đến, mà trồn sóc cũng là vẻ mặt tò mò nhìn đối phương. Lúc này bỏ cạp thân ảnh rốt cục hiện ra, mập mạp dáng người tăng thêm màu đen áo không bâu có chứa hồng sắc tường vân áo ngoài, trên đầu có vài cổ bím tóc, phía dưới che một cái mặt nạ, một xem ra tiểu thập phần khủng bố. Trồn sóc cùng chỉ thủy gặp đối phương hình tượng cư nhiên như thế bất nhã, đồng thời nhíu mày, tiểu hài từ sao, luôn trông mặt mà bắt hình dòng đấy. Liên suốt đêm Suy Tuyết nhìn thấy đối phương rõ ràng như vậy, cũng nhíu mày, vô vô phi lưu hổ cái kia cứng rắn sắc ngoài, nói ra bỏ cạp à, nhìn thấy bằng hữu cũ ngươi không thể theo khôi lỗi trong đi ra sao? Lý Dạ Giới cũng biết người Xích Sa Chi bỏ cặp là khôi lỗi thiên tài, cũng không cần mỗi ngày tại khôi lỗi ở bên trong ở lại đó không phải, đuổi mau ra đây. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phi lưu hổ sắc ngoài rốt cục mở ra. Mà Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đang nghe tên của đối phương về sau, đều lộ ra thập phần thần sắc kinh ngạc. Đối phương rõ ràng tựu là trong truyền thuyết Xích Sa Chi bỏ cặp. Đây không phải là Sa Nhẫn phản nhân sao? Như thế nào sẽ cùng lão sư là hảo hữu? Ý nghĩ này lập tức xuất hiện ở lưỡng tiểu nhân trong đầu, nhưng là cũng không có hắn ý nghĩ của hắn. Dạ Suy Tuyết cường đại đã khắc sâu vào hai người trong nội tâm, chỉ là cảm thán, thật không nghĩ tới, lão sư người quen biết đều là cường giả. Cái lúc này, bò cạp đã theo phi lưu hổ trong đi ra, màu đỏ tái phát, thanh tú gương mặt không có bất kỳ cải biến, giống như theo mấy năm trước cũng đã cái này như vậy. Dạ Suy Tuyết linh giác đảo qua, phát hiện bò cạp hay vẫn là huyết đục chi thân thể, chỉ có điều ở đằng kia huyết đục chi thân thể hạ giống như cất giấu cái gì, cũng không có quá sâu nhập điều tra, chỉ cần biết rằng đối phương hay vẫn là người khôi lỗi thì tốt rồi. Trước chợt nghe nói, Sa Nhẫn thủ hạt người trụ lực xảy ra vấn đề, vốn muốn nhân cơ hội gắt hạt theo Sa Nhẫn thôn làm ra đến. Nói tới chỗ này, bò cạp dừng thoáng một phát, nhìn Dạ Suy Tuyết, bất quá vừa vặn gặp người, nghĩ đến Sa Nhẫn vấn đề có lẽ đã giải quyết chưa. Cắt, thật sự là càng sống càng vòng qua vòng lại rồi, rõ ràng tìm một dịp người đến hỗ trợ. Bay một tiếng, Dạ Suy Tuyết nắm đấm đã đánh vào bò cạp trên đầu, bò cạp máy móc tính vuốt vuốt tóc của mình, hung dữ nhìn Dạ Suy Tuyết đồng dạng. Bò cạp à, tuy nhiên chúng ta là bằng hữu, nhưng là làm gì vậy đem một dịp cũng liên lụy đi vào đây này? Nói cái gì một dịp? Ta nhìn ngươi tiểu là muốn đánh nhau thoáng một phát ta mà thôi. Bò cạp nhìn xem Dạ Suy Tuyết cái kia vô lương ánh mắt, bất đắc dĩ nhà danh nói, bất quá vừa vặn đụng phải ngươi rồi, vừa vặn có chút việc cần cầu ngươi đây này. A, chuyện gì? Gặp bò cạp có việc muốn nhờ, Dạ Suy Tuyết kêu gọi Lương tiểu tới, sau đó đối với bò cạp nói ra, đã ngươi không có chuyện gì, hơn nữa ngươi cũng gia nhập cái này cái tổ chức, xem ra có lẽ so sánh nhàn nhã, chúng ta vừa đi vừa nói, có thể không? Chúng ta còn cần chạy đi đâu rồi, gió này xa chi hơn là rất lấy người cái đấy. Tốt. Bò cạp đồng ý Dạ Suy Tuyết thuyết pháp. Sau đó lại tiến nhập chết tiệt nọ sát rùa đen phi lưu hổ ở bên trong, đi theo người Dạ Suy Tuyết bọn người bước chân, cùng một chỗ hướng hỏa quốc ra một cái thành trấn tiến đến. Trên đường, Dạ Suy Tuyết lại cho Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người gây phong áp, lại để cho hai người lần nữa gian khổ tu luyện, mà trên đường, bò cạp cũng cùng Dạ Suy Tuyết nói chính mình lưỡng người đệ tử sự tình. Vừa rồi thời điểm chiến đấu bởi vì hai người mở ra xạ dịn gặng bị bò cạp chứng kiến, bò cạp hiếu kỳ hỏi Dạ Suy Tuyết cái này lưỡng người đệ tử có phải hay không Uchiha nhất tộc đấy. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết trả lời là về sau, mà ngay cả bò cạp đều cảm giác có chút thổn thức. Phải biết rằng bò cạp cũng là tại một diệp bên cạnh từng có dưới mặt đất phòng thí nghiệm, khi đó Dạ Suy Tuyết cùng Uchiha nhất tộc bất hòa, không cùng quả thực là hỏa quốc gia lớn nhất tin tức, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hai người lại là Uchiha nhất tộc người. Vì thế bò cạp còn bụng trộm giao cho Dạ Suy Tuyết một cấm chế thuật, đại khái tiểu là lúc trước đặt ở xa nhịn một chút người trong đầu cấm chế kia, đem Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy để lộ ra bất cứ tin tức gì của mình, vì Dạ Suy Tuyết tạo thành cái gì làm phức tạp. Đối với cái này, Dạ Suy Tuyết cười cự tuyệt, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy là Dạ Suy Tuyết tuyệt đối tin qua. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết mà ngẫu nhiên hội dùng ảo thuật dò thám biết trong hai người tâm nghĩ cách, biết rõ hai người không có bất kỳ bán đứng cử động của mình, Dạ Suy Tuyết đối với hai người là càng ngày càng yên tâm. Dạ Suy Tuyết đối với hai người sử dụng qua một cấm chế, cái kia chính là có người nào muốn nhìn thấy trong hai người tâm nghĩ cách thời điểm, sẽ đem thuật kia bắn ngược trở về, cũng là vì bảo hộ Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người, hơn nữa hai người cũng hoàn toàn cảm kích. Nếu không phải bởi vì Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy quan hệ, đoán chừng đã sớm có thể tới đến Hỏa Quốc gia quanh thân thị trấn nhỏ rồi, bất quá hết cách rồi, hai người đều tại tu luyện sao? Vì thế Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp cũng có một đoạn nói chuyện với nhau thời gian, dù sao hai người đã thật lâu chưa thấy qua rồi. Dạ Suy Tuyết cũng đại khái đã biết bò cạp rời đi một diệp kinh nghiệm, đại khái tiểu là đã đi ra không bao lâu, thì có hiểu người đến mời chào bò cạp, hơn nữa lấy ra lại để cho bò cạp rất cảm thấy hứng thú đồ vật, cái kia chính là vô số cơ thể sống vật thí nghiệm. Tuy nhiên bò cạp không thiếu cơ thể sống vật thí nghiệm, nhưng là cái kia trong đó có được huyết kế cơ thể sống vật thí nghiệm nhiều lắm, lại để cho bò cạp đều cảm giác có chút động tâm doài, đáp ứng đối phương yêu cầu. Mà ở mấy tháng trước, lại có một người quen nọ Roshi mà gia nhập, thật ra khiến bò cạp cảm giác rất kỳ quái. Hai người không có ở trong tổ chức có bất kỳ thân mật biểu hiện, chỉ là tại lén hội dùng nọ Roshi mà thông linh đàm, bò cạp cũng biết, họ Roshi mà phản bội chạy trốn mục diệp, hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân nào đó gia nhập cái này cái tổ chức. Rốt cục đi tới gần đây Hỏa Quốc gia biên cảnh thị trấn nhỏ, mấy người vào ở tại một nhà coi như không tệ tân trong quán, cao hứng nhất đúng là bên trong có suối nước nóng có thể tắm. Trồn sóc cùng chỉ thủy một thân mệt nhọc, thiếu chút nữa đi nằm ngủ tại trong ô tuyển, mà bò cạp thì là sử dụng cái biến thân thuật, biến thành bình dân bộ dạng, bằng không hắn cái này thân tạo hình quá phong cách rồi. Ăn cơm tối xong, Trồn sóc cùng chỉ thủy sớm tựu đi ngủ rồi, mà Dạ Suy Tuyết thì là cùng bò cạp nói chuyện với nhau. Bò cạp cũng nói cho Dạ Suy Tuyết, yêu cầu Dạ Suy Tuyết xử lý sự tình, nói xong bò cạp còn lấy ra một cái khôi lỗi quyển trục. Mở ra khôi lỗi quyển trục, từ trong đó xuất hiện mấy người khôi lỗi, những người kia tướng mạo cũng đã bị bò cạp chỗ cải biến, cho nên nhìn không ra bản thể là ai. Cảm thụ được cái kia khôi lỗi bên trên lực lượng, Dạ Suy Tuyết lộ ra vui vẻ, bò cạp, khôi lỗi làm càng ngày càng tốt đến sao? Mà vừa lúc này, đột nhiên cái kia mấy cổ bị bò cạp thả ra nhân tính khôi lỗi rõ ràng cải biến chính mình hình thái, có hai tay biến thành hỏa tiễn phun ra đồng, có hai tay biến thành tay búa bộ dạng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dạ Suy Tuyết đồng tử mãnh liệt co giúp nhanh thoáng một phát. Là Thiên Bình nhất tộc người thi thể làm sao? Dạ Suy Tuyết kinh ngạc mà hỏi. Bò cạp gặp Dạ Suy Tuyết thoáng một phát nhận ra khôi lỗi bản thể, mỉm cười thoáng một phát, đúng vậy, tựu là Thiên Bình nhất tộc người thi thể. Nói xong, bò cạp sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, tiếp tục nói, lúc trước gò rổ xì mạt giao cho ta mấy cổ Thiên Bình nhất tộc người thi thể, về sau ta phát hiện thân thể của bọn hắn thật sự là rất có ý tứ rồi. Ngươi nhìn cái hai tay biến thành phun ra đồng chính là cái kia, phóng ra ra pháo không khí đạn không thể so với bình thường phong độn uy lực nhỏ, mà vũ khí của bọn hắn hư hao về sau càng là dùng trả cờ dạ có thể chữa trị thập phần thuận tiện. Lúc này, bò cạp trong ánh mắt toát ra cùng nhiệt đã sợ hãi Dạ Suy Tuyết, thật sự là một cái điên cuồng tiến sĩ, Suy Tuyết. Xem a, bọn hắn nhất tộc người chế đã tạo thành khôi lỗi quả thực tiểu là tác phẩm nghệ thuật. Ta gọi bọn hắn tờ mì nạ tỏ chung kết giả. Sự xuất hiện của bọn hắn hoàn toàn có thể đỉnh phong bình thường khôi lỗi tồn tại, không phải sao? Suy Tuyết. Đúng, đúng vậy. Dạ Suy Tuyết cười khổ nói, người tờ mì nạ tỏ chung kết giả quân đoàn cũng có thể tạo thành một tổ chức, gọi Thiên Võng. Thiên Võng sao? Thật sự là không tệ danh tự. Không biết có phải hay không là họ Rồ Xỉ Mạt sai, bỏ đi phi lưu hổ bỏ cạp lúc này rõ ràng cũng liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, họ Rồ Xỉ Mạt cái này xấu đại thúc thật đúng là hại người rất nặng đây này. Đúng rồi, Suy Tuyết, ngươi thỉnh cầu sự tình tự là, ngươi còn có hay không Thiên Bình nhất tộc người thi thể rồi hả? Hoặc là nói cho ta biết bọn hắn nhất tộc địa chỉ, có lẽ ta có thể đem bọn hắn nhất tộc mọi người làm thành khối lỗi. Lần nữa khổ cười, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ họ Rồ Xỉ Mạt không có nói cho ngươi biết, Thiên Bình nhất tộc bị ta đã diệt sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 225. Chương 225 nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, bò cạp đồng tử vốn là có giúp nhanh thoáng một phát, sau đó đột nhiên phóng đại nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng bất thiện. Vươn hai tay giống như cũng méo ở Dạ Suy Tuyết cái cổ, nhưng là do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là buông xuống hai tay, bắt được tóc của mình. Hay nói giỡn, một cái khôi lỗi sư khoảng cách gần như vậy cùng Dạ Suy Tuyết so đấu thể thuật, bò cạp còn không có điên, cho nên cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Lúc này Dạ Suy Tuyết có thể nghe được, bò cạp tại thì thảo đang nói gì đó cầm thú, giết nhân ma đầu các loại. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết vô vô bò cạp bà bay, nhún vai. Này, bò cạp, ngươi cũng không cần như vậy đi. Không phải là diệt bọn hắn nhất tộc sao, có cái gì hay sao? Hỗn đản. Đẩy ra Dạ Suy Tuyết tay, bò cạp mãnh liệt đứng giận dữ hét, ngươi biết ngày đó bình nhất tộc thân thể là cỡ nào hoàn mỹ sao? Bọn hắn quả thực tiểu là cho ta khôi lỗi mà sinh đấy. Ngươi cái này giết nhân ma đầu rõ ràng liền chút hỏa chủng đều không để cho bọn hắn lưu, ngươi cũng không biết phá hương nghệ thuật là muốn xuống địa ngục sao? Hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Dạ Suy Tuyết cũng mãnh liệt đứng, hiển nhiên đối với bò cạp rất bất mãn, ngươi muốn thân thể của bọn hắn lúc đó chẳng phải vì làm khôi lỗi sao? Ngươi cái này đầy tay huyết tinh giá hỏa có tư cách gì nói ta là giết nhân ma đầu? Giống như trên tay ngươi nhân mạng so với ta thiếu tựa như đây này. Lúc này thời điểm, bò cạp giống như cảm giác mình đấu võ mồm cũng đấu không qua đối phương, chán trường ngồi xuống, ta thật cờ, thật sự. Lúc trước có rồ si ma dự tiểu nói cho ta biết, ý nghĩ của ta quá ý nghĩ hao huyền rồi. Quả nhiên chính là như vậy, có được nhiều như vậy Thiên Bình nhất tộc thi thể, bọn hắn sớm nên bị ngươi diệt tộc rồi, đó mới là tính cách của ngươi. Ai, thở dài, ngồi ở bò cạp bên người, thật sự là... Tuy nhiên không biết cái loại nảy thân thể đến cùng đối với ngươi có trọng yếu bao nhiêu. Bất quá họ rồ xỉ mà gần đây tại nghiên cứu một loại gọi chú ấn đồ vật, chỗ của hắn có rất nhiều ngày bình nhất tộc thân thể ngươi cũng biết, dùng thừa, lại, cho ngươi chẳng phải được. Nói sau, chú ấn loại đồ vật này đã đến người trên người, có thể chế tạo ra một loại cùng loại thiên bình nhất tộc huyết kế, sợ cái gì đấy. Gặp Dạ Suy Tuyết nói như vậy, bò cạp giống như lại thấy được hy vọng, trong ánh mắt lần nữa lộ ra vẻ này của nhiệt. Đêm lúc này Suy Tuyết cũng chỉ có thể âm thầm vì họ Rồ Xỉ Mạt cầu nguyện, hai cái điên cuồng tiến sĩ tranh đoạt thiên bình nhất tộc thân thể chiến tranh lập tức muốn kéo ra mở màn rồi. Đoán chừng tại hiệu bên trong, hai người nhất định sẽ cho người lưu lại bất hòa, không cùng ấn tượng a ngày hôm sau, bỏ cặp đội vàng rời đi hỏa quốc gia, thật giống như là muốn hồi hiệu tổng bộ đi. Kẻ đần cũng biết hắn nhất định là đi tìm họ Rồ Xỉ Mạt đi, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu không để ý đến bỏ cặp. Mà Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy tại tiếp xúc nhiều như vậy thiên hạt về sau, đương nhiên cũng theo bỏ cặp chỗ đó đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nói thí dụ như trả cờ giảm một ít thao túng thủ pháp, thật ra khiến hai người thập phần vui vẻ. Tuy nhiên bò cạp cùng Dạ Suy Tuyết niên kỷ đều không thể so với Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy lớn hơn bao nhiêu, nhưng là bối phận tại đâu đó bảy biển đây này không phải. Nói sau Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp đều là ảnh cấp cường giả, lúc này Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng nhiều nhất là trong đó nhẫn mà thôi, tới trước người vi sư, tự là đạo lý này. Đã đến hỏa quốc gia, tu hành còn muốn tiếp tục, rất nhanh mấy người cũng đã về tới một diệp thôn bên ngoài. Nhắc tới mỗi năm qua thật đúng là nhanh, bất chi bất giác lại một năm nữa cửa ải cuối năm nhanh đã tới rồi, cũng chứng minh cái này thời buổi rối loạn rốt cục sắp hết rồi. Ai biết vừa về tới thôn, trải qua đội canh gác sau khi kiểm tra, Dạ Suy Tuyết đều bưng kín mặt của mình, không là vì đừng, hắn thấy được một cái chính mình nhất không muốn gặp lại đáng ghét ra hỏa, Mai Cờ Khải. A Khải vốn là một cái rất cố gắng thiếu niên, bất quá Dạ Suy Tuyết rất hiển nhiên xem thường hắn nhiệt huyết, đặc biệt là đạt được Dạ Suy Tuyết trong tay cái loại lầy tám môn độn giáp sử dụng thủ pháp về sau, mở ra top 3 môn căn bản cũng không có bất luận cái gì cố kỵ, cái kia nói mở ra liền mở ra. Làm cho cả sĩ có đôi khi đều khóc lóc kể lể, yêu cầu học hội tám môn độn giáp, xem ra bị A Khải khi dễ cũng không thành bộ dáng. Thổi tuyết tiền bối. Thấy được Dạ Suy Tuyết, A Khải lập tức thoát ly ngã lộn nhào trạng thái, nhảy nhảy, nửa quỳ tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, thổi tuyết tiền bối. Gần đây ta lại phát minh một loại mới đích quyền pháp. Nói xong, A Khải còn xếp đặt một cái Lý Tiểu Long tạo hình, ta gọi loại này quyền pháp vi thôn quyền. Muốn tìm thổi tuyết tiền bối nghiệm chứng thoáng một phát. Bất đắc dĩ khoát tay áo, Dạ Suy Tuyết đối với cái này không biết nên như thế nào đối mặt điên cuồng phần tử, thản nhiên nói A Khải, có thời gian ngươi đi tìm cả sĩ nghiệm chứng đi thôi. Ta mới từ xa nhẫn thôn trở lại, mệt mỏi vô cùng. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tựu phải lì khai. Ai biết A Khải chạy nhanh chạy chậm vài bước đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt, nước mắt kia thật sự là nói chạy xuống tiểu chạy xuống, lập tức quỳ gối Dạ Suy Tuyết trước mặt, đầu đã bám vào trên hai tay. Thổi tuyết tiền bối, gần đây cả sĩ rất bận rộn, hơn nữa đều không có người nguyện ý cùng ta trao đổi thể thuật. Thỉnh thổi tuyết tiền bối lòng từ bi, hảo hảo dạy bảo ta một chút đi. Khoảng cách lần trước chứng kiến thổi tuyết tiền bối ngài cũng đã qua đã lâu rồi. Gặp A Khải như thế đáng thương, Dạ Suy Tuyết chỉ có bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ai bảo A Khải coi như là nửa cái đệ tử của mình đây này. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này một thân màu xanh lá sông đồng thiếu niên, cũng đầy đầu hấp tuyến, ám đạo thầm nghĩ một Diệp Thương Lam gia thú, quả nhiên danh bất hư truyền. Biết rõ Dạ Suy Tuyết chỉ giáo cơ hội được đến không dễ, A Khải lập tức đã nổ bùng chính mình tứ môn. Muốn nói A Khải quả nhiên là học tập tám môn độn giáp đích thiên tài, đạt được Dạ Suy Tuyết lôi độn kích hoạt pháp rèn luyện cùng đặc thù mở cửa phương pháp về sau, mở ra tám môn độn giáp tổn thương cơ hồ hạ thấp không, đương nhiên chẳng qua là trước vài tên, đằng sau tứ môn vẫn sẽ có tổn thương đấy. Bất quá coi như là như vậy, coi như là biến thái một cái rồi. Một Diệp thể thuật áo nghĩa. Thôn quyền. Giống lớn một tiếng, A Khải nắm đấm lập tức đã đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt, ẩn ẩn Dạ Suy Tuyết cảm thấy một cổ kình gió thổi tới, có thể thấy được đối phương nắm đấm là cỡ nào hữu lực. Hơn nữa A Khải tốc độ cũng không chậm, khi còn bé tiểu chịu đựng Dạ Suy Tuyết dạy bảo, A Khải có thể nói hoàn toàn kế thừa Dạ Suy Tuyết nhất mạch tốc độ. Phong độn giấy đồng mát, nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, vừa vặn đối với tại A Khải trên nắm tay, lập tức càng mạnh hơn nữa một cổ gió thổi nổi lên. Mà vẻ này phong rõ ràng còn lập tức ngưng kết thành pháo không khí, thoáng một phát sẽ đem A Khải đánh bay đi ra ngoài. Gặp A Khải bay ngược đi ra ngoài, Dạ Suy Tuyết vẫn không quên đối với A Khải thản nhiên nói lần này tiểu đến nơi đây, A Khải. Nói xong, quay đầu hướng đằng sau trợn mắt há hốc mồm Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy nói, thấy được sao, cùng ta lãnh giáo cũng là cần trả giá thật nhiều đấy. Người này đoán chừng bị ta đánh bay ra một dịp rồi, muốn xem hắn lúc nào có thể trở lại rồi. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đồng thời nuốt nước miếng, lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu, ám đạo thầm nghĩ thầy của mình quả nhiên là không dễ chọc nhân vật, chạy chậm lấy đi theo Dạ Suy Tuyết đằng sau, cùng đi hỏa ảnh văn phòng đưa tin. Mà bị đánh bay ra ngoài A Khải, lúc này đã theo một cái cự đại hố đất trong nhảy ra ngoài. Trời chiều, hoàng hôn, lại một cái rất tốt bảy bột chẳng cảnh, A Khải nước mắt chạy nhìn xem nắm đấm của mình, thổi tuyết tiền bối. Ta hội tiếp tục cố gắng đấy. A Khải thanh âm không ngừng trong rừng rậm quanh quẩn, giống như chứng minh A Khải quyết tâm, bất quá rất nhanh A Khải liền phát hiện, chính mình lạc đường. Đi tới hỏa ảnh văn phòng, giao tiếp đã xong nhiệm vụ về sau, Dạ Suy Tuyết liền mang theo Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy về tới trong nhà, chuẩn bị lại chỉ điểm hai người thoáng một phát. Ai biết một hồi ra tiểu thấy được báo nổi Cựu Tân Mại, vừa vặn Dạ Suy Tuyết tiểu lại để cho Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy cùng đi đối công Cựu Tân Mại. Muốn nói Cựu Tân Mại thực lực cũng là rất cường, chỉ chốc lát sẽ đem Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đánh chính là vết thương đầy người, đương nhiên Cựu Tân Mại mình cũng bị thụ một chút vết thương nhỏ, có thể thấy được Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy thực lực cũng không tệ lắm. Buổi tối, đem làm thủy môn lúc trở lại, mấy người mỹ thẩm mỹ ăn được dừng lại một chầu bữa cơm đoàn viên, đương nhiên là thủy môn xuống bếp làm, Cựu Tân Mại chủ nghệ không dám lấy lòng. Có thể ăn được bốn đời hỏa ảnh đại nhân làm cơm, tất cả mọi người tỏ vẻ rất vinh hạnh. Tại sau buổi cơm tối, lại dẫn Lương Tiểu Tu luyện một hồi, Dạ Suy Tuyết tiểu đem hai người tiễn đưa trở về nhà. Bận rộn lâu như vậy, Dạ Suy Tuyết rốt cục lại có thể nhàn nhã một thời gian ngắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 226, chương 226 nghỉ dạ giới đã trải qua lần thứ 3 nghỉ dạ đại chiến tẩy lễ, nhìn như bình tĩnh rất nhiều, kỳ thật nhưng lại tại từng nhận thôn đều có được chính mình biến cách. Từ lúc lần thứ 3 nghỉ dạ đại chiến muốn lúc kết thúc, sương mù nhận thôn tiểu cùng huyết kế gia tộc lợi ích sinh ra mâu thuẫn, mà mâu thuẫn trở nên gay gắt giống như vĩnh viễn đều cần một đầu dây dẫn nổ. Cái này một đầu dây dẫn nổ rốt cục tại trước đó không lâu bạo phát. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cơ hồ là trong vòng một đêm biến mất tại sương mù nhận trong thôn, không có người cụ thể biết rõ phát sinh chuyện gì. Cái kia cường đại Thủy Vô Nguyệt nhất tộc gần kề trong một đêm cũng đã biến thành lịch sử, biến mất tại mọi người ánh mắt. Năm đó Thủy Vô Nguyệt nhất tộc huy hoàng đã biến mất không thấy gì nữa, lấy được đời thay chi chính là sương mù nhận thôn huyết kế gia tộc khủng hoảng. Cường như Thủy Vô Nguyệt nhất tộc tại sương mù nhận thôn cái này khổng lồ tổ chức phía dưới có thể một đêm bị diệt, chúng chi là cái khác huyết kế gia tộc. Sương mù nhận trong thôn có thể nói là sóng ngầm bắt đầu khởi động, vô số huyết kế gia tộc vì ích lợi của mình giống như tại kế hoạch lấy cái gì. Nhưng là bọn hắn xem thường bốn đời nước ảnh, xem thường phía sau hắn kia cái mê đồng dạng nam nhân. Từ khi Thủy Vô Nguyệt nhất tộc biến mất về sau, sương mù nhận trong thôn lại bắt đầu cải cách. Vô số huyết kế gia tộc theo khi đó thần bí biến mất không thấy gì nữa, mà sương mù nhận thôn lực lượng giống như cũng không có suy yếu, có một ít tiểu nhân nhận thôn ý đồ ở thời điểm này thay thế sương mù nhận thôn năm đại nhận thôn một trong địa vị, nhưng lại bị sương mù nhận cái kia lôi đình đích thủ đoạn chỗ rung động rồi. Lúc này sương mù nhận trong thôn khả năng chỉ còn lại có cái kia duy nhất huy dạ nhất tộc còn thuộc về huyết kế gia tộc, nhưng là quanh năm không có thức tỉnh huyết kế một nhà, giống như cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà, đang âm thầm cất giấu cái gì kế hoạch. Đêm lúc này Suy Tuyết nhìn xem trong tay tình báo thổn thức không thôi, năm đó cho mình chế tạo vô số phiền toái anh tên nhất tộc, Thủy Vô Nguyệt nhất tộc rõ ràng cũng như này thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, đây là hắn thật không ngờ đấy. Nhưng là tại trong tình báo dạ Suy Tuyết còn phát hiện, cũng không phải sở hữu tất cả huyết kế gia tộc thành viên đều bị đánh chết. Có chút huyết kế thành viên từ lúc ba chiến thời điểm cũng đã vụng trộm đã đi ra sương mù nhận thôn, xem ra bọn hắn ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hay hai ngày, sương mù nhận thôn cho dù tại lợi hại, tại cái đó phi thường thời kỳ cũng sẽ có điều sơ sẩy. Tình báo không ngừng truyền đến. Dạ Suy Tuyết tại huấn luyện chính mình lưỡng vị đệ tử còn là tự nhiên thân tu luyện bên ngoài, tiểu chú ý đến cái này vô số tình báo. Bất quá giống như mọi chuyện cần thiết tiểu phát sinh ở sương mù nhẫn thôn đồng dạng, sương mù nhẫn bảy người chúng thành viên rõ ràng trước sau đội phản nhẫn thôn, đặc biệt là sương mù nhẫn hai vị ngôi sao mới, đại đao dao, chất dính, cơ truyền nhân làm thị quỷ dao còn có chém đầu đại đao truyền nhân đào địa dạ bù dạ, rơi xuống Dạ Suy Tuyết trong mắt. Làm thị quỷ dao đội phản nhẫn thôn thập phần đột ngột, mà đào địa dạ bù dạ rõ ràng ám sát chính mình thôn nước ảnh, đều bị Dạ Suy Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Lịch sử ổ quay giống như tại chậm rãi di động. Dạ Suy Tuyết rốt cục hay vẫn là quyết định, không tại cái này an ổn một diệp ngốc xuống dưới, mà là đi thủy quốc chuyển một chuyến, nói không chừng gặp được rất nhiều có ý tứ sự tình. Thủy môn hiện tại bề bộn nhiều việc, nhưng là bận rộn trong mang theo mừng rỡ. Cửu Tân Mại có bầu, tin tức này Dạ Suy Tuyết đã biết rõ, xem ra tại một năm về sau cái kia tượng trưng cho hỏa ảnh thế giới bắt đầu đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ sinh ra. Dạ Suy Tuyết tuy nhiên biểu hiện ra chúc mừng thủy môn, nhưng là kỳ thật âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh, ai cũng biết đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sinh ra đại biểu cho cái gì, đại biểu cho cái thôn này hội chịu đựng cửu vị yêu hồ tập kích. Tin vui không ngừng truyền đến, tương lai một diệp 12 tiểu cường mẫu thân cơ hồ tại đây trong một năm đồng thời đều có bầu, mà ngay cả Trốn Sóc đều thập phần hưng phấn nói cho Dạ Suy Tuyết, hắn sắp trở thành Kaka, Uchiha Mỹ cổ tỏ mang thai, cái kia Uchiha nhất tộc tự ti lại thiên tài tiểu quỷ Uchiha xạ xù kẻ có lẽ cũng sắp sinh ra rồi. Tại Mỹ cầm mang thai thời điểm, Phú Nhạc rõ ràng cho thấy cao hứng nhất một người, xếp đặt tiến hội, thậm chí mời Dạ Suy Tuyết tiếp tục làm hắn tương lai hài tử lão sư, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết cười cự tuyệt. Theo thủy môn chỗ đó muốn tới ra thôn căn cứ chính xác minh thật sự là lại đơn giản bất quá rồi, mà ngay cả văn phòng thời điểm thủy môn khỏe miệng đều mang theo vui vẻ, hơn nữa tại nạ dù tổ còn không có có sinh ra thời điểm, nhận được dì ái dạ gửi đến thư, trong đó có một bản dì ái dạ ghi tiểu thuyết, trong đó nhân vật chính đã kêu nạ dù tổ, mà thủy môn cũng quyết định chính mình tương lai hải tử đã kêu nạ dù tổ. Tại thủy môn chỗ đó đã nhận được ra thôn căn cứ chính xác minh, Dạ Suy Tuyết mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đã đi ra hỏa quốc gia, đạp hướng về phía thủy quốc phương hướng. Nơi đó là sở hữu tất cả náo động bắt đầu. Dạ Suy Tuyết rất muốn đi xem lúc này thủy quốc là cái dạng gì nữa trời, có phải hay không cùng lúc trước đồng dạng, hay vẫn là cái kia tràn ngập huyết tinh tràn ngập bạo lực địa phương. Không có mang theo một diệp hộ ặc, mà ngay cả Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy mặc trên người ám bộ quần áo và trang sức cũng đã đổi thành bình thường quần áo, cứ như vậy bình thường đi tới thủy trong nước, nhìn xem những cái kia đối với nhị dạ tràn đầy tính sợ bình dân, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng lộ ra mỉa mai vui vẻ. Lão sư, vì cái gì bọn hắn nhìn thấy nhị dạ đều là cái kia phó biểu lộ, thật là làm cho người không thoải mái. Chỉ Thủy kéo Dạ Suy Tuyết ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Hiển nhiên hắn không rõ vì cái gì thủy quốc bình dân như thế đối mặt Nị Dạ, phải biết rằng tại hỏa quốc gia ở bên trong, Nị Dạ thế nhưng mà bình dân trong mắt anh hùng đều sẽ phải chịu anh hùng liếc đối đãi. Bởi vì thủy trong nước có một gọi xương mù nhận thôn nhận thôn, mà cái thôn kia Nị Dạ có thể xưng là huyết vụ chi nhẫn. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mà cười cười hồi đáp, sau đó mang theo lưỡng tiểu thời gian dần qua hướng xương mù nhận thôn phương hướng tiến lên. Lúc này xương mù nhận thôn đối với Dạ Suy Tuyết càng thêm không có uy hiếp, năm đó thực lực có thể háo không sợ hãi tiến vào thủy quốc, giờ này ngày này càng là đồng dạng. Vừa tới đến xương mù nhận thôn phụ cận, Dạ Suy Tuyết tiểu phát hiện mình giống như vượt qua cái gì náo nhiệt đồng dạng. Một đêm này, huy dạ nhất tộc người rốt cục nhịn không được sương mù nhận thôn áp bách, bắt đầu công kích sương mù nhận thôn rồi. Nhắc tới cũng buồn cười, huy dạ nhất tộc người cơ hồ đều là trong đầu trưởng cơ bắp gia hỏa, vọng tưởng dùng nhất tộc lực lượng đỉnh phong một cái thôn chính quyền, thật đúng là buồn cười. Bọn hắn hy vọng cũng không phải là gần cây đặt ở có được thi cốt mạch huy dạ kỳ mị mạ rộ trên người, phải biết rằng huy dạ nhất tộc tinh anh nhị dạ cũng không nhỏ, kỳ mị mạ rộ xuất hiện chỉ có điều lại để cho bọn hắn càng có lòng tin mà thôi. Đứng tại chỗ cao. Khoảng cách rất xa Dạ Suy Tuyết có thể cảm giác được sương mù nhận trong thôn phát sinh hết thảy, mà Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hiển nhiên cũng đúng cái này rất cảm thấy hứng thú, mở ra xạ dìn gặng cùng một chỗ xem. Huy dạ nhất tộc nhị dạ không hỗn là đều là thể thuật người phong khoáng lạc quan, thập phần nhẹ nhõm tiểu toàn bộ tiến nhập sương mù nhận thôn ở trong. Nhưng là nên đón bọn hắn chính là sương mù nhận thôn mai phục, sương mù nhận thôn người đương nhiên không phải đơn giản thả bọn họ tiến đến, mà là cùng đợi đem huy dạ nhất tộc người một mẹ hốt gọn. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết linh giác quét về phía một tên thiếu niên, vị thiếu niên kia một đầu dẫn phát, tại chỗ chán đốt hai quả chu sa ấn ký. Thanh tú gương mặt, nhưng là trên tay lại cầm cốt chế giết chóc vũ khí. Huy dạ kỳ mị mạ rồ sao? Thật là có ý tứ huyết kế giới hạn. Ngươi nói thật không? Họ rồ xì mạ. Cái lúc này tại Dạ Suy Tuyết sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy lập tức cảnh giới, mà họ rồ xì mạ giống như không thấy được hai người liếc, lập tức liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, liếm láp khoẹt miệng của mình đồng dạng vừa cười vừa nói, đúng vậy à, Suy Tuyết, quả nhiên là thập phần có ý tứ huyết kế giới hạn. Bất quá ngươi lưỡng vị đệ tử huyết kế giới hạn, cũng thập phần có ý tứ a. Nói xong, cái kia một đôi mắt rắn nhìn về phía Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy. Lúc này hai người mới biết được, cái này là trong truyền thuyết ba nhẫn một trong họ Orochimaru. Hai người vừa muốn rút ra vũ khí thời điểm, Dạ Suy Tuyết đối với hai người phất phất tay, nói ra chớ khẩn trương, họ Orochimaru là bằng hữu của ta. Nhớ kỹ, Trồn Sóc, Chỉ Thủy, nhìn như là người của địch nhân khả năng bọn hắn cũng không phải địch nhân của ngươi, mà nhìn như là bằng hữu người, vậy cũng có thể mới được là các ngươi chính thức địch nhân. Cái hiểu cái không nghe Dạ Suy Tuyết lời mà nói, hai người hay vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Mà rất lâu không gặp họ Dỗ Xỉ mà cùng Dạ Suy Tuyết đều không có giao nói chuyện gì, nhìn xem Huy Dạ nhất tộc Lô Mãng cùng Sương Mù nhịn một chút người rất chóc, hai người đồng thời lựa chọn trầm mặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 227, chương 227 Sương Mù nhẫn nị dạ đều là tinh anh, mà Huy Dạ nhất tộc người cũng đều không kém, chiến đấu có rất nhiều đáng giá quan sát địa phương. Dạ Suy Tuyết cùng họ Dỗ Xỉ mà nhìn như lặng lặng đang quan sát rất chóc, kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết tinh thần lực liên thông ở bên trong, hai người cũng đang âm thầm làm lấy trao đổi. Tuy nhiên thời gian dài đều dùng che giấu thủ pháp thư từ qua lại, nhưng là mặt đối mặt trao đổi càng thêm thuận tiện. Họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi tới là đối với cái kia Huy Dạ nhất tộc đã thức tỉnh thi cốt mạch tiểu quỷ có ý tứ, thật không? Đúng vậy, họ Đồ Sĩ Mạn liên quan vui vẻ dùng tinh thần lực hồi đáp, cái này thi cốt mạch quả nhiên không hổ là cường đại huyết kế giới hạn, nếu như có thể bắt nó đem tới tay lời mà nói, rất có nghiên cứu giá trị. Ngươi phát hiện sao? Huy Dạ nhất tộc giống như dùng cái gì đặc thù thủ pháp đến bồi dưỡng cái kia tiểu quỷ, tại cái đó tiểu quỷ trên người ta nhìn thấy rất bệnh nghiêm trọng chứng. Có lẽ ngươi mang sau khi trở về mà bắt đầu trị liệu lời mà nói, có thể tránh cho cái này tiểu quỷ chết non. Nghe được Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, họ Dỗ Xỉ Mạn sắc mặt lập tức trở nên khó xem, đám hỗn đản kia Huy Dạ nhất tộc, vì Đỉnh Phong Sương Mù nhận thôn chính quyền rõ ràng đối với ta coi trọng đối tượng ra tay. Vốn đang có ý tứ giúp bọn hắn một bà, xem ra coi như xong đi. Cái lúc này, chiến loạn đã đến kết thúc công việc thời kỳ, Huy Dạ nhất tộc nị dạ bị Sương Mù nhận thôn đại lượng nị dạ vây quét, đã không có vừa mới bắt đầu hưng phấn. Vô luận là người nào, đối mặt tử vong đều có đến từ linh hồn sợ hãi, mà ngay cả Huy Dạ nhất tộc nhị dạ cũng không ngoại lệ. Kỳ Mị Mạ Dô một mực ở ngoại vi chiến đấu, cái lúc này tại họ Dỗ Xỉ Mạn quân cờ ẩn dưới sự trợ giúp đã thoát ly chiến trường, chạy về phía một phương hướng khác. Lên tiếng chào hỏi, nói cho Dạ Suy Tuyết chính mình khả năng có một số việc cần bệ bội, họ Dỗ Xỉ Mạn thân ảnh tiểu biến mất không thấy. Mà Dạ Suy Tuyết đối với họ Dỗ Xỉ Mạn thu phục chiếm được Kỳ Mị Mạ Dô một màn hiển nhiên cũng có được nồng hậu dày đặc hứng thú, mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người, đã đi ra cái này tốt nhất thính phòng, đi tới Sương Mù Nhẫn thôn bên ngoài một cái giao lộ. Cái lúc này Kỷ Mị Mạ Dỗ sớm dùng thông qua được tại đây, không biết đổi hướng về phía phương nào. Mà Dạ Suy Tuyết thì là thấy được một cái thập phần thân ảnh quen thuộc, cái kia thân ảnh Dạ Suy Tuyết khả năng đời này đều không thể quên, bởi vì ban đầu ở thủy trong nước, cái kia thân ảnh lại để cho Dạ Suy Tuyết ăn hết rất lớn thiệt thòi. Cho dù lúc trước thù đã được báo, nhưng là lúc này Dạ Suy Tuyết trong nội tâm vẫn có một loại đặc thù xúc động. Lập tức đã đi tới này thân ảnh trước mặt, nhìn kỹ, tuy nhiên cùng chính mình trong đầu thân ảnh có bảy phần như, nhưng lại không phải cùng là một người. Trên thân người này đại bộ phận đều bị băng bó trợ giúp, mà ngay cả miệng cũng giống như vậy, thật khó tưởng tượng hắn là như thế nào hô hấp, chỉ bất quá hắn sau lưng chém đầu đại đao cùng đi theo hắn thiếu niên, đều bị Dạ Suy Tuyết rất cảm thấy hứng thú. Đột nhiên ngăn lại bổn đại gia con đường. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao? Dạ Bú Dạ đối với đột nhiên xuất hiện đối thủ thập phần ngoài ý muốn, rút ra sau lưng chém đầu đại đao, trực tiếp bổ về phía ở trước mặt mình Dạ Suy Tuyết. Trồn Sóc lúc này đã rút đao mà ra, thoáng một phát tiếp được Dạ Bú Dạ công kích, nhưng lại bởi vậy ngược lại lui lại mấy bước, ám đạo thầm nghĩ người này lực lượng hào cường. Dạ Bú Dạ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên bởi vì tiểu quỷ tiếp được công kích của mình cảm thấy hết sức bất mãn. Mà lúc này Chỉ Thủy công kích đã đi tới, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Gặp đối phương tiểu quỷ rõ ràng đều có thể sử dụng ra như thế nhân thuật, nị dạ, Dạ Bú Dạ lui về phía sau một bước, trong tay chém đầu đại đao lần nữa vung dậy, thoáng một phát tiểu bổ ra Chỉ Thủy hỏa cầu. Cái kia đại trên đao có chứa dày đặc thủy thuộc tính trạng cơ dạ, đây mới là bổ ra hào hỏa cầu chính thức thủ đoạn. Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng rất giống đụng phải đại địch đồng dạng, đồng thời đứng ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, mà Dạ Suy Tuyết thì là cũng may quan sát Dạ Bú Dạ bên người tiểu quỷ. Cái kia có được thủy vương nguyện dòng họ, tuyết đồng dạng thiếu niên. Hừ, Uchiha nhất tộc người sao? Dạ Bú Dạ gặp Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đồng thời mở ra xạ dị gặng, càng là nhìn về phía sau bọn họ ngay cả mình đều nhìn không thấu thiếu niên. Chỉ có điều thiếu niên kia coi như căn bản cũng không có đem mình để vào mắt, càng làm Dạ Bú Dạ thập phần căm tức. Nhưng vào lúc này, Dạ Bú Dạ thu hồi lại đao, đối với mình thiếu niên bên cạnh nói: "Bạch, lui về phía sau." Nói xong, đã bắt đầu kết ấn, lập tức đã kết đã xong ấn, hay vẫn là Dạ Suy Tuyết hết sức quen thuộc một cái nhất thuật, nị dạ, ẩn trong khói chi thuật. Nồng hậu dày đặc sương mù đã truyền đến, nhưng là tại Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy chịu đựng Dạ Suy Tuyết huấn luyện, cảm giác thủ đoạn rất cường, đặc biệt là còn có xạ dìn gẳng một đại lợi khí, tại trong sương mù dày đặc chiến đấu coi như là đồ chơi cho con nít đồng dạng. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp Dạ Bú Dạ y mắng giết người thuật, lập tức đã đi tới Trồn Sóc sau lưng, một đao bổ về phía Trồn Sóc cái cổ, máu tươi phun đã đến Dạ Bú Dạ trên gương mặt, cảm thụ được cái kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể vết máu, Dạ Bú Dạ cũng cười. Ha ha ha, cái này là bổn đại gia y mắng giết người thuật, coi như là ủ chi hạ nhất tộc thì thế nào? Tại bổn đại gia trước mặt cũng không gì hơn cái này mà thôi. Kế tiếp sẽ là cái nào tiểu quỷ đây này? Ngươi là muốn chết như thế nào đây này? Dạ Bú Dạ bản cho là mình trong nháy mắt giết một người, hơn nữa chính mình ngôn ngữ uy hiếp đối phương sẽ lộ ra sơ hở. Ai biết Dạ Suy Tuyết ngay cả nhúc nhích cũng không, khóe miệng càng là có chứa nụ cười chế nhạo. Vừa lúc đó, Dạ Vũ Dạ đột nhiên phát hiện mình đã cái gì đều nhìn không tới rồi, vô luận là cái kia sương mù dày đặc hay vẫn là hết thảy tất cả, cũng đã biến thành huyết sắc không gian. Cái này là trong truyền thuyết sương mù nhẫn bảy người chúng thực lực sao? Chắc không được sẽ bị lão sư nhẹ nhõm chém giết, quả nhiên không đáng giá nhắc tới. Trôn sóc cái kia lãnh đạm thanh âm truyền đến, lại làm cho Dạ Vũ Dạ kinh hãi không thôi, cái kia tiểu quỷ không phải đã bị ta giết sao? Như thế nào còn có thể nói lời nói? Mà vừa lúc này, Dạ Vũ Dạ trong mắt huyết sắc dần dần tạo thành một cái đồng tử bộ dạng, cái kia trong con mắt có hai cái màu đen câu ngọc, cái kia không phải là xạ dịn gặm vậy là cái gì? Nguyên lai Dạ Vũ Dạ tại công kích Trôn sóc trong nháy mắt, Trôn sóc đã bắt đầu phản kích, vô luận là bị đánh chết tràng cảnh hay vẫn là Dạ Vũ Dạ trên mặt vết máu kỳ thật đều gần kề là của mình ảo thuật mà thôi. Ngay tại cùng lúc đó, vốn Dạ Vũ Dạ lại để cho ly khai chiến trường bạch, rõ ràng theo trên mặt đất nhặt lên một bà đao, đâm về Dạ Vũ Dạ. Tại Dạ Vũ Dạ kinh ngạc gương mặt ở bên trong, bạch công kích đã đi tới, nhưng lại bị Dạ Vũ Dạ nhẹ nhõm ngăn trở. Mà chém thủ đại đao thượng truyền đến lực đạo xem ra, đây nhất định tiểu là bạch công kích, cũng chỉ có bạch công kích mới sẽ như thế mềm yếu. Chỉ thủy tại Trôn sóc sau lưng cười thầm không thôi, loại này có thể ảnh hưởng người ảo thuật cũng chỉ có chỉ thủy có thể sử dụng đi ra. Bất quá lúc này Dạ Vũ Dạ nhưng lại thần kỳ phẫn nộ, bởi vì chính mình kinh thị, rõ ràng ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Chắp tay trước ngực, cắn hạ đầu lưỡi ta của mình, lập tức kết mở xạ dịn gẳng ảo thuật, Dạ Vũ Dạ phẫn nộ lên mình, tại trong xương mù dày đặc, giống như là Dạ Vũ Dạ thiên đường đồng dạng, bên trên một giây vẫn còn giải trừ ảo thuật, một giây sau đã đi tới lưỡng tiểu bên người. Trôn sóc cùng chỉ thủy tuy nhiên thiên tài, nhưng là đồng thời đối mặt xương mù nhẫn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ hay vẫn là không khỏi có chút lực bất tòng tâm, rất nhanh ngay tại Dạ Vũ Dạ trên tay rơi xuống hạ phong. Nói hay vẫn là hai người tuổi còn rất trẻ, nếu đổi lại 10 năm, không 5 năm về sau hai người, Dạ Vũ Dạ khẳng định lúc này đã chạy trối chết rồi. Không chỉ là hai người thiên phú, tại Dạ Suy Tuyết dạy bảo hạ hai người nhanh chóng hấp thu lấy Dạ Suy Tuyết chỗ hội hết thảy, giống như sinh ra phản ứng hóa học đồng dạng, phi tốc phát triển. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết xuất thủ. Dạ Vũ Dạ thực lực có lẽ rất cường, nhưng là còn không có lúc trước điển nguyên cường, lập tức xuất đao cách chặn Dạ Vũ Dạ công kích. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói đào điệu Dạ Vũ Dạ sao, thực lực còn không có trước điển nguyên cường, thật không biết vì cái gì nói ngươi mới được là chém đầu đại đao mạnh nhất người sử dụng. A, rõ ràng nhận thức trước điển nguyên tên hỗn đản kia sao? Nói xong, Dạ Vũ Dạ đồng tử co giúp nhanh thoáng một phát, ngươi rốt cuộc là ai? Một Diệp, Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 228. Chương 228 không phải mỗi người nghe được Dạ Suy Tuyết thanh danh đều bị sợ cái bị giày vò. Nói thí dụ như lúc này đối mặt đảo điệu Dạ Vũ Dạ, thân là cường giả, muốn có cường giả đích ý chí, gặp được càng mạnh hơn nữa người không thể lùi bước mà là chiến đấu. Dạ Suy Tuyết tiểu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bất luận cái gì cường giả danh tự mà lùi bước, mà là đã được biết đến đối phương là nhị dạ giới nổi danh cường giả về sau có nhàn nhạt hưng phấn. Không thể nghi ngờ Dạ Vũ Dạ chính là người như vậy, có can đảm dùng sức một mình đi ám sát bốn đời nước ảnh người, không có người sẽ cho rằng hắn là kẻ yếu. Chúng chi đời trước xương mù nhẫn bảy người chúng cơ hồ là tại Dạ Suy Tuyết một người thủ hạ bỏ mình, kế thừa đời trước xương mù nhẫn bảy người chúng địa vị Dạ Vũ Dạ, luôn cảm giác trong nội tâm có khúc mắc, đó là một loại không bị nhận đồng cảm giác, cũng là bởi vì bọn hắn thế hệ này người không có đánh chết bên trên một đời xương mù nhẫn bảy người chúng, theo trong tay của bọn hắn đoạt đến đại đao. Loại này truyền thống tuy nhiên làm cho không người nào lại, nhưng là trong nội tâm Dạ Vũ Dạ còn là một so sánh truyền thống nam nhân. Một Diệp Dạ Suy Tuyết sao? Ha ha, quả thực là thật tốt quá. Nói xong, Dạ Suy Tuyết liếm lấy hạ cái kia cực lớn chém đầu đại đao lưỡi đao. Mặc dù không có cắt vỡ đầu lưỡi, nhưng là cái loại nảy sắc bén cảm giác lại truyền đến Dạ Vũ Dạ trong đầu, bên trên một đời chém đầu đại đao người sử dụng tiểu là chết ở trong tay của ngươi, ta muốn giết ngươi, hội càng thêm lại để cho người nhận đồng. Nói xong, Dạ Vũ Dạ lần nữa biến mất tại trong sương mù, mà Dạ Suy Tuyết thì là vươn tay phải, phong độn siêu cấp đại đột phá, lập tức một cổ gió mạnh đã đem sương mù dày đặc thổi tan, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết phong độn tạo nghệ. Nhìn về phía chính mình hai gã đệ tử, mặc dù có chút chật vật, nhưng là một điểm tổn thương đều không có thụ. Có thể thấy được hai người còn không có chính thức mà liều mệnh sẽ đem Dạ Vũ Dạ bức ra toàn bộ thực lực. Dạ Suy Tuyết đối với cái này hết sức hài lòng, làm thủ hiệu, lại để cho hai người lui xuống trước đi, quan sát chính mình chiến đấu. Phong độn đem sương mù dày đặc thổi khai, hai người thối lui đến hơi nghiêng sợ bị Dạ Suy Tuyết chiến đấu ảnh hưởng đến, đồng thời chỉ thủy còn nâng dậy một bên Thủy Vô Nguyệt Bạch. Lúc này Thủy Vô Nguyệt Bạch đang tại thật sâu ảo não tại sao mình vừa rồi hội cầm lấy công kích của địch nhân công kích chủ nhân của mình, chỉ thủy trong nháy mắt đi vào bên cạnh của hắn, cầm lên cái thanh kia thuộc về mình thái đao, gác ở bạch trên cổ, không muốn chết lời mà nói. Chợt nghe lời nói một điểm, lập tức ba người đã khoảng cách Dạ Suy Tuyết có một khoảng cách, không sợ Dạ Suy Tuyết chiến đấu ảnh hưởng đến, mà Dạ Vũ Dạ cũng biết đối phương đã có thể như thế nhẹ nhõm thổi phá xương mù dày đặc, tái sử dụng xương mù nhận chi thuật đơn giản là tiêu hao chính mình trả cơ dạ. Nghĩ tới đây, Dạ Vũ Dạ hai tay kéo lấy chính mình chém đầu đại đao, như Dạ Suy Tuyết lao đến. Lãnh đạm nhìn xem Dạ Vũ Dạ động tác, Dạ Suy Tuyết cũng không có né tránh, mà là đối với Dạ Vũ Dạ phương hướng đồng dạng xung tới. Dạ Vũ Dạ cảm giác được thập phần kinh ngạc, nhưng là tại đến công kích của mình khoảng cách về sau lập tức hai tay dùng sức, cái kia chém đầu đại đao có lớn như vậy thể tích sức nặng cũng là không nhẹ, bằng không quỷ đèn thủy nguyệt cũng sẽ không biết vung vậy cái kia sao cố sức lập tức chém xuống chính mình chém đầu đại đao. Dạ Vũ Dạ muốn chém hướng địa phương đúng là Dạ Suy Tuyết đầu. Nếu Dạ Suy Tuyết cứ như vậy chúng lần này công kích, như thế nào tích cũng là sẽ bị từ trung gian bổ ra. Tại đại đao rơi xuống một khắc này, Dạ Vũ Dạ vốn tưởng rằng Dạ Suy Tuyết hội dùng lúc này xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết tay phải thần nguyệt đón đỡ, trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc. Thật sự là danh xứng với thực, lại muốn dùng cây đao kia chọi cứng ở của ta chém đầu đại đao sao?
Hừ.
Dạ Bú Dạ đối với chính mình chém đầu đại đao rất có lòng tin, nhưng là đừng nói đoán đối với kết cục rồi, mà ngay cả vừa mới bắt đầu Dạ Bú Dạ đều không có đoán đúng. Dạ Suy Tuyết tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đã sử dụng đạo, một cái lắc mình đã đi tới Dạ Bú Dạ sau lưng, hoành lấy uy vũ thoáng một phát thần nguyện, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ lập tức thoáng hiện, đoạn thủy lưu lam chạm. Lam chạm lưới dao gió theo thân đao hành phi mà ra, Dạ Bú Dạ cũng không hổ là thành được gọi là quỷ người người, rõ ràng phát hiện Dạ Suy Tuyết công kích về sau, lập tức trở lại đi qua, lợi dụng trong tay mình đại đao quán tính, đem chém đầu đại đao hành đặt ở trước mặt của mình, muốn ngăn cản được Dạ Suy Tuyết lưới dao gió. Lúc này, Dạ Suy Tuyết tay trái nhẹ nhàng bung lên, đoạn thủy lưu trở về. Cái kia vốn đã dùng lam chạm xu thế chém ra lưới dao gió rõ ràng lần nữa nhận lấy Dạ Suy Tuyết khống chế, theo chém đầu đại đao thân đao bay qua, chém về phía Dạ Bú Dạ đầu. Biết rõ một kích này tiếp theo đã muốn cánh mạng của mình, Dạ Bú Dạ nhẹ nhàng sau này bên cạnh đi, cái kia trở về làm chạm phong nhận dán Dạ Bú Dạ cái mũi đã bay đi lên, thậm chí bởi vì mũi bởi vì cái kia tơ, tí tí, sắc bén ra chút ít vết máu dính tại băng bó bên trên. Lúc này Dạ Bú Dạ giống như tên hề đồng dạng, sắc mặt tái nhợt tăng thêm màu đỏ mũi, thập phần buồn cười. Mà vài tóc cũng theo Dạ Suy Tuyết công kích phiêu rơi xuống, hiển nhiên là Dạ Suy Tuyết trở về công kích. Dạ Suy Tuyết lúc này ý cười đầy mặt nhìn xem Dạ Bú Dạ, nếu không phải chém ra làm chạm chỉ có thể sử dụng một lần trở về, đoán chừng lúc này Dạ Bú Dạ đã đầu thân chỗ khác biệt rồi. Hỗn đản, thật sự là không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, Dạ Bú Dạ dùng đầu gối trèo chống lấy chém đầu đại đao, lập tức hai tay kết ấn, vô số ấn ký kết xuất, nhưng là hắn kết ấn thật sự là quá chậm, cho Dạ Suy Tuyết đầy đủ thời gian, tay trái ngàn điểu duệ thương bay ra thoáng một phát đánh vào chém đầu đại đao lên, cái kia cường đại dòng điện thông qua, hơn nữa ngàn điểu duệ thương sắc bén, chém đầu đại đao bên trên đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa cái kia dòng điện thông qua chém đầu đại đao thoáng một phát thông tại Dạ Bú Dạ trên thân thể. Theo đầu gối truyền đến một cổ tê dại lập tức cũng đã thông qua được Dạ Bú Dạ toàn thân, gần kề giao thủ mấy cái hiệp, Dạ Bú Dạ rõ ràng hoàn toàn rơi vào hạ phong, cái này là hai người thực lực sai biệt. Lần nữa cạo, thoáng một phát liền đi tới Dạ Bú Dạ sau lưng, nguyện bước. Dẫn mạnh, đặt đến Dạ Bú Dạ lúc này thân cao độ cao, Dạ Suy Tuyết đem thần nguyệt nhẹ nhàng phóng tại thân thể tê liệt, nhưng lại tại bảo trì kết ấn tư thế Dạ Bú Dạ cái cổ, thản nhiên nói, cái này mấy lần sao? Quỷ người Dạ Bú Dạ. Dòng điện lúc này đã biến mất. Nhìn mình sau lưng chính là cái kia thanh tú thiếu niên, Dạ Bú Dạ trong nội tâm thật sự là tất cả đắng chát. Vừa mới ám sát bốn đời phong ảnh thất bại không bao lâu, biết mình cùng chính thức cường giả ở giữa chênh lệch, lại thật không ngờ ngày xưa chính là cái kia một diệp thiếu gia năm, rõ ràng cũng thành dài đến như thế tình trạng. Ai cũng không biết, lúc trước Dạ Bú Dạ hay vẫn là trung nhẫn thời điểm, chỉ thấy qua đêm Suy Tuyết trên chiến trường giết chóc. Khi đó Dạ Suy Tuyết cũng là đàm tiếu tà tà giết người, tại xương mủ nhẫn bên trong tiểu thật giống ma vương đồng dạng, đó là một tu la một người như vậy vật. Không nghĩ tới, mình đã có được chém đầu đại đao. Mà ở đối phương trước mặt cũng không quá đáng là sống quá mấy cái hiệp mà thôi. Chém đầu đại đao bởi vì đã không có điểm chống đỡ, nương theo lấy quán tính rơi xuống, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Dạ Bú Dạ lúc này không khỏi có chút nản chí, ngày xưa đánh chết đồng bạn chẳng cảnh hồi hiện đã đến Dạ Bú Dạ trong đầu, dương lên quẻ miệng, rõ ràng khổ bật cười, trong nội tâm lại thầm nghĩ, ta như vậy tu luyện nghiêm khắc, thậm chí không tiếc đánh chết đồng bạn của mình, đến cùng vì cái gì? Ngay tại Dạ Suy Tuyết thần nguyệt muốn xẹt qua cái này xương mù nhẫn quỷ người thời điểm, đột nhiên một thanh âm đã cắt đứt Dạ Suy Tuyết. Đó là một cái thập phần thanh âm non nớt, mà cái thanh âm kia chủ nhân là một cái tuyết đồng dạng thiếu niên. Xin đừng giết chết Dạ Bú Dạ đại nhân được chứ? Dạ Bú Dạ đại nhân là người tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 229, chương 229 đột nhiên xuất hiện thanh âm đã cắt đứt Dạ Suy Tuyết, nhưng lại nghe đối phương nói Dạ Bú Dạ lại là người tốt, thật sự là thiên đại chê cười. Dạ Suy Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, cười nhìn xem cái kia tuyết đồng dạng thiếu niên, nói ra à, ngươi lại còn nói quỷ người Dạ Bú Dạ là người tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết người này, nhưng lại cái đầy tay huyết tinh ra hỏa sao? Lúc này Dạ Bú Dạ cũng đầy mặt khó chịu, hắn quỷ người Dạ Bú Dạ lúc nào cần một cái tiểu quỷ đến cầu tình. Huống chi nói hắn là người tốt, đó không phải là vũ nhục nhân cách của mình đồng dạng sao? Dạ Suy Tuyết có thể nghe được Dạ Bú Dạ hàm răng bởi vì ma sát xoẹt rồ ẹt thanh âm, hiển nhiên Dạ Bú Dạ đã phẫn nộ tới cực điểm. Bạch, ngươi nói gì sai? Phải biết rằng ngươi chỉ là cái công cụ mà thôi. Là ta Dạ Bú Dạ đại gia công cụ. Dựa vào cái gì ngươi tới cho ta cầu tình? Dạ Bú Dạ đại nhân, Bạch biết rõ sai rồi. Lúc này bị chỉ thủy dùng đao buộc cái cổ thiếu niên, trong mắt thậm chí đã sương mù mịt mờ, nhưng là Bạch thật sự không hy vọng Dạ Bú Dạ đại nhân cứ như vậy chết mất. Tại Bạch bất lực nhất thời điểm, là Dạ Bú Dạ đại nhân cứu được Bạch. Lấy không cả đời với tư cách công cụ, cho nên không hy vọng Dạ Bú Dạ đại nhân cứ như vậy chết mất. Một phen, nói Dạ Bú Dạ cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn chỉ là chứng kiến thủy vô nguyệt nhất tộc rõ ràng còn có truyền nhân, muốn đem hắn bồi dưỡng thành chính mình trợ thủ đắc lực. Nhưng là Dạ Bú Dạ cũng không nghĩ tới, cái này gần kề đi theo chính mình vài ngày Bạch, rõ ràng giống như này chấp niệm, nhìn về phía Bạch ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, có lẽ lúc này Dạ Bú Dạ mới đem Bạch trở thành một người xem đi. Ha ha, thật sự là rất có ý tứ đâu rồi, Dạ Bú Dạ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết làm thủ hiệu, lại để cho Chỉ Thủy thả Bạch. Chỉ Thủy đương nhiên rất nghe Dạ Suy Tuyết lời mà nói, thu đao vào vỏ, không có nửa phần do dự. Bạch cũng bởi vì đã không có đao gác ở trên cổ, chạy chậm lấy đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt, lập tức quỳ xuống. Cương đại nhi dạ, hy vọng ngài có thể thả Dạ Bú Dạ đại nhân. Bạch nguyện ý vì Dạ Bú Dạ đại nhân cánh mạng làm một chuyện gì? Làm một chuyện gì sao? Lặp lại Bạch một câu, Dạ Suy Tuyết cũng đem mình thần nguyệt đã thu vào đao của mình trong vỏ, sau đó phong ấn tại chính mình bên phải ống tay áo, làm việc cái gì thì không cần. Dạ Bù Dạ, hôm nay ta cũng không có cùng ngươi ý tứ động thủ, nếu không phải ngươi trước công kích đệ tử của ta, nói không chừng cũng không có hôm nay hiểu lầm. Bất quá ta hy vọng ngươi nhìn rõ ràng, Bạch cũng không phải một cái thích hợp chế tác, trước có người, hắn quá thiện lương rồi. Mà hắn vì ngươi đã có thể làm một chuyện gì, hy vọng ngươi hảo hảo đợi hắn, tất cả như thế trung tâm người, cũng không phải là tùy tiện có thể tìm được đấy. Đặc biệt là như ngươi loại này, bị lực giá trị cơ hồ thấp hơn không đích xấu xí nị ra. Hỗn đản, không cần ngươi đối với bổn đại gia thuyết giáo. Biết rõ chính mình đánh không lại trước mặt người này, Dạ Bụ Dạ nâng lên chính mình chém đầu đại đao, không có nói cái gì nữa, mà là sờ lên quỷ ở nơi đó bắt đầu. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, bốn đời nước ảnh ta cũng giao thủ qua. Lần kia tuy nhiên lại để cho hắn trọng thương, bất quá ta cũng không nên qua. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đích thuận ngữ, hình như là lời quên, cảnh báo đồng dạng, đừng có lại nghĩ đến đi trêu chọc hắn, mang theo Bạch đi làm một ít có ý nghĩa sự tình. Nếu như thật sự tìm không thấy sự tình làm lời mà nói xong, lấy ra một cái quần trục, nếu như thật sự tìm không thấy chuyện làm, tự đi tìm người này, hắn sẽ cho ngươi vạch một con đường sáng đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy tin tức không thấy. Thằng đến Dạ Bụ Dạ nhìn trong tay mình quần trục, cùng chính mình vết thương trên người mới xác định vừa rồi đích thật là cùng người đánh nhau một phen. Đem Dạ Suy Tuyết giao cho mình quần trục để vào trong lực, Dạ Bụ Dạ lần nữa nhìn về phía cái kia tuyết đồng dạng thiếu niên, ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều. Đi thôi, Bạch. Có lẽ tựu như hắn theo như lời đồng dạng, bốn đời nước ảnh thực không phải chúng ta có thể trêu chọc đấy. Nói xong, Dạ Bụ Dạ cùng Bạch thân ảnh cũng đã biến mất tại thủy trong nước. Lần nữa tương kiến thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng không nghĩ tới, Dạ Bụ Dạ cùng Bạch thật sự đi chính mình lại để cho bọn hắn đi tìm chính là cái người kia thủ hạ, đương nhiên đây đã là nói sau rồi. Dạ Suy Tuyết biến mất tại Dạ Bụ Dạ trước mặt, nhưng lại mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đi tới khác một chỗ, đó là sương mù nhận thôn bên ngoài một cái tiểu hồ bờ bên cạnh. Lúc này Kỳ Mị Mạ Rồ trong tay nắm một đóa hoa, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, mà họ Rồ Xỉ Mạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau của đối phương lại để cho Kỳ Mị Mạ Rồ cảnh giới. Đem làm phát hiện người này mình đã từng thấy một lần về sau, đối với họ Rồ Xỉ Mạ cảnh giới nói ngươi tới làm gì? Ha ha ha, họ Rồ Xỉ Mạ cái kia trầm thấp khàn khàn nhưng là có chứa từ tính tiếng cười truyền đến, ta tới nơi này làm gì cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi bây giờ đang làm gì đó. Ta hiện tại đang làm gì đó sao? Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn trong tay hoa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, tốt như chính mình cũng không biết mình đến cùng muốn đồng dạng. Rốt cục giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn xem họ Rồ Xỉ Mạ con mắt, mà họ Rồ Xỉ Mạ đồng dạng cũng nhìn xem Kỳ Mị Mạ Rồ, ta cũng không biết mình đang làm gì đó. Còn sống, chẳng lẽ cứ như vậy không có ý nghĩa sao? Vậy cũng không nhất định. Không thể không nói, họ Rồ Xỉ Mạ cũng có được mị lực của mình, hơn nữa mị lực giá trị tuyệt đối không thấp, bằng không họ Rồ Xỉ Mạ thủ hạ cũng không có khả năng đối với hắn như thế trung tâm. Lúc này họ Rồ Xỉ Mạ tà mị cười, mang theo vài phần cường giả phong thái, nhưng là càng nhiều hơn là tà mị, yêu dị xinh đẹp, người sống lấy có lẽ không có ý nghĩa, nhưng là sống sót nói không chừng gặp được cái gì có ý nghĩa sự tình. Nói thí dụ như, ngươi phát hiện cái này bá hoa, lại ví dụ như, ta phát hiện ngươi. Ngắn ngủn mấy câu, họ Rồ Xỉ Mạ phong thái đã khắc sâu vào Kỳ Mị Mạ Rồ trong óc. Hơn nữa tại nơi này lúc, họ Rồ Xỉ Mạ đã tìm được thỏa đáng thời cơ sở lên Kỳ Mị Mạ Rồ đôi má. Kỳ Mị Mạ Rồ tiểu như là nguyên tắc đồng dạng, đã rơi vào họ Rồ Xỉ Mạ trong tay, nhưng nhìn họ Rồ Xỉ Mạ gì tứ, cũng không giống như là đơn giản như thế. Ba ba ba, Dạ Suy Tuyết phồng lên trưởng đi ra lâm đi, đằng sau đi theo giống nhau là Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy. Kỳ Mị Mạ Rồ lúc này đã trở thành họ Rồ Xỉ Mạ người sùng bái, rõ ràng thoáng một phát chắn họ Rồ Xỉ Mạ trước mặt, theo bàn tay ra chậm chạp xuất hiện một chi cốt nhận, hung dữ chầm chậm vào Dạ Suy Tuyết, người đến dừng lại. Không có sao, Kỳ Mị Mạ Rồ, cái này là bằng hữu. Ngắn ngủn trao đổi ở bên trong, hai người cũng biết giúp nhau danh tự, mà họ Rồ Xỉ Mạ thì là cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, "Suy Tuyết, thấy được sao? Đây chính là ta mới thu nhận đệ tử, đem làm Kỳ Mị Mạ Rồ bệnh không tiện nói ra toàn bộ bị đi trừ về sau, ta sẽ đem hắn huấn luyện thành thời đại này mạnh nhất đi ra, tối thiểu nếu so với đệ tử của ngươi cường." Nói xong, họ Rồ Xỉ Mạ dễ nhìn xem Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy. Trồn Sóc vẻ mặt co quắp, lại để cho họ Rồ Xỉ Mạ nhìn không ra Trồn Sóc chân thật nghĩ cách, mà Chỉ Thủy thì là lãnh đạm nhìn xem Kỳ Mị Mạ Rồ, lộ ra nhưng cái lúc này bọn hắn đã trở thành cạnh tranh đối thủ. Có được ba nhẫn một trong họ Rồ Xỉ Mạ dạy bảo, hơn nữa huy dạng nhất tộc thiên phú, ta muốn có lẽ có tư cách trở thành Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đối thủ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn nhìn chính mình lưỡng người đệ tử, Trồn Sóc, Chỉ Thủy. Nhớ kỹ, sau này muốn càng thêm tu luyện nghiêm khắc. Họ Rồ Xỉ Mạ đã nói, muốn đem Kỳ Mị Mạ Rồ huấn luyện thành thời đại này cường giả. Như vậy các ngươi, chính là ta hy vọng. Vâng. Thổi Tuyết lão sư. Hai người trong miệng một lời nói, mà Dạ Suy Tuyết cùng họ Rồ Xỉ Mạ trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Không biết có phải hay không là bởi vì tính cách nguyên nhân, Kỳ Mị Mạ Rồ cùng Trốn Sóc còn nói chuyện với nhau qua vài câu, cùng Chỉ Thủy nhưng lại một câu đều không nói. Kỳ thật càng nhiều nữa thời điểm là Chỉ Thủy không muốn phản ứng Kỳ Mị Mạ Rồ, cái lúc này ba người tổ hợp tiểu thập phần có ý tứ rồi. Không thể nghi ngờ, Kỳ Mị Mạ Rồ muốn đi theo họ Rồ Xỉ Mạ tu luyện, mà Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy thì là cần cùng Dạ Suy Tuyết hồi một dịp đi. Tại thủy quốc ngắn ngủi ở vài ngày, tra ra Kỳ Mị Mạ Rồ trên người bệnh trạng, Dạ Suy Tuyết phát hiện kỳ thật cũng không có nguyên tắc bên trong đích như vậy khó giải quyết. Nguyên tắc trong Kỳ Mị Mạ Rồ bệnh nguy kịch, rất có thể là lúc nhỏ không có phát hiện bệnh trạng, kỳ thật cũng thế, nếu không phải Dạ Suy Tuyết có được cường đại linh giác cũng sẽ không biết quan sát đến Kỳ Mị Mạ Rồ trong cơ thể khác thường, cái kết quả thực là quá sâu. Mà ở đã kiểm tra Kỳ Mị Mạ Rồ bệnh tình về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi có chút giật mình Kỳ Mị Mạ Rồ thiên phú. Bởi vì cái kia che giấu chứng bệnh, chính là vì Kỳ Mị Mạ Rồ trong thân thể huyết kế giới hạn quá mạnh mẽ, mà không phải Huy Dạ nhất tộc người đã hạ thủ. Thi cốt mạch vốn chính là cường đại thể thuật hình huyết kế giới hạn, đồng thời cũng cần cường đại khí lực. Huy Dạ nhất tộc người đương nhiên biết rõ nên như thế nào tu luyện, nhưng là Kỳ Mị Mạ Rồ sinh ra về sau đã bị giam giữ, trừ đơn giản một chút huy đánh đêm kỹ, căn bản cũng không có chịu đựng qua Huy Dạ nhất tộc thể năng rèn luyện, cái này cũng đưa đến về sau Kỳ Mị Mạ Rồ thân thể bị huyết kế giới hạn chỗ cản trở. Muốn phát huy ra huyết kế cường đại, đầu tiên muốn rèn luyện thân thể của mình, bằng không tiểu sẽ biến thành một loại gánh nặng, thậm chí là bởi vậy bỏ mình, cái này là cường đại mà vừa thần bí huyết kế giới hạn. Giao cho họ Đồ Sĩ Mạn một loại thuộc về mình rèn luyện thân thể phương pháp, hơn nữa đem mình châu nghiên cứu 8 môn độn giáp mở ra phương pháp giao cho họ Đồ Sĩ Mạn. Họ Đồ Sĩ Mạn không thể nghi ngờ hết sức cao hứng, dù sao thể thuật một đường, hay vẫn là Dạ Suy Tuyết tương đối mạnh một ít. Đều là hảo hữu, họ Đồ Sĩ Mạn cũng không nói gì thêm khách đạo lời mà nói, mà là tự nói với mình đối với Xạ Dịn gần một ít nghiên cứu, còn có một chút phát sinh ở hiểu sự tình. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ đạt được những tin tình báo này, hai người sớm dùng là không có gì giấu nhau bằng hữu, ngược lại không có bất kỳ khách khí. Chỉ có điều tại họ Đồ Sĩ Mạn nhắc tới một Diệp thời điểm, không khỏi còn có chút thất lạc, kỳ thật cũng thế, dù sao tại một Diệp sinh sống thời gian dài như vậy, hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mới phản bội chạy trốn mà ra, cường như họ Đồ Sĩ Mạn cũng không khỏi có chút nhìn nữ tư tình. Bất quá để cho nhất Dạ Suy Tuyết ngoài ý muốn, hay vẫn là họ Đồ Sĩ Mạn lấy ra một phong thư. Mà lá thư này ký tên, Dạ Suy Tuyết vừa nhìn thấy thời điểm, cũng đừng thật sâu chấn kinh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 230, chương 230 từ khi cùng họ Rồ Xì Mà tại Sương Mù nhận phân biệt, hơn nữa trở lại một Diệp về sau, Dạ Suy Tuyết cũng rất ít ra lại một Diệp chấp hành nhiệm vụ gì, càng nhiều nữa thời điểm là ở một Diệp trong trụ trì ám bộ. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đương nhiên không sẽ được mà chậm trễ hai người tu luyện, cả cả sĩ tại gần đây ưu tú biểu hiện trong rốt cục đã trở thành ám bộ tiểu đội phân đội trưởng, bất quá trong đó đương nhiên là có Dạ Suy Tuyết hộp tối thao tác. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đồng thời phân vào cả cả sĩ tiểu đội, không ngừng chấp hành lấy các loại độ khó cao nhiệm vụ, tại tăng lên thực lực của chính mình đồng thời, cũng vì Dạ Suy Tuyết đã giảm bớt đi rất nhiều ưu sầu. Ám bộ sự tình thật sự là nhiều lắm, không có thực lực cường đại căn bản là khó có thể ngồi vững vàng, nhưng lại là phi thường thích hợp Dạ Suy Tuyết tính cách. Mỗi ngày không cần xử lý núi nhỏ đồng dạng văn bản tài liệu, chỉ cần nhàn nhã trong nhà có thể làm công. Có chuyện gì thủy môn sẽ giao cho Dạ Suy Tuyết, sau đó Dạ Suy Tuyết tìm ám bộ tiến đến công tác, thập phần thuận tiện. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy thực lực dùng bay vọt thức tình thế tiến lên, cũng cho cả sĩ bọn người rất nhiều áp lực. A Khải, Hồng, Huyền thậm chí là Ý Bị Kỳ, đều tại Dạ Suy Tuyết chiếu cố trong không ngừng phát triển, hiển nhiên trở thành một Diệp mới phát lực lượng. Trên xuống một đời heo lộc điệp ba người đã trở thành một Diệp không thể thiếu nhân vật, phụ trợ lấy thủy môn quản lý tốt một Diệp, cũng làm cho một Diệp càng thêm cường đại. Tuy nhiên ba nhẫn đã đi ra một Diệp thôn, nhưng là có được đời thứ ba hòa ảnh, một Diệp hoàng kim tổ hợp, heo lộc điệp tổ ba người một Diệp, cũng làm cho sở hữu tất cả nhẫn thôn không thể khinh thường. Cựu tân mại bụng ngày từng ngày hở ra, mà thủy môn mỗi ngày công tác cảm xúc cũng là càng ngày càng cao. Nhân loại cũng là động vật nhất nguyên thủy bản năng tiểu là nối dõi tông đường. Không có gì có thể so sánh cái này càng vui vẻ hơn được rồi. Tuy nhiên cái này một năm cửa ải cuối năm không có gì dễ dạ trụ trì, nhưng là thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết trong nhà hay vẫn là một mảnh răng đèn kết hoa, bởi vì tân sinh mệnh sắp sinh ra đời. Mỗi một nhà cơ hồ đều là như thế, mà ngay cả lộc lâu, thời một còn có đinh tòa mỗi người cũng là mỗi ngày thập phần cao hứng, hiện nhiên bọn hắn cũng rất chờ mong tương lai của mình hải tử, thậm chí có đã bắt đầu vì con của mình đặt tên. Dạ Suy Tuyết mỗi ngày nhìn xem người bạn già của mình đều đã có đời sau của mình, đương nhiên cũng thập phần vui vẻ, mà thủy môn đôi khi cũng cho Dạ Suy Tuyết giới thiệu một ít nữ hải. Dù sao Dạ Suy Tuyết là hiện tại một Diệp chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, vừa nghe nói bốn đời hỏa ảnh đại nhân muốn làm môi, hơn nữa đối tượng là Dạ Suy Tuyết, đều muốn đoạt lấy cùng Dạ Suy Tuyết gặp mặt. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết chỉ là cười cười, hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó gặp được chính mình chân ái, mà không phải loại này thuộc về nửa chính trị hôn nhân, như vậy hắn rất không thích. Cứ như vậy một năm lại đi qua, Dạ Suy Tuyết cũng ở đây trong một năm nên đón lễ thành nhân của mình. Cái lúc này mọi người mới phát hiện, một Diệp ám bộ bộ trưởng, một Diệp màu vàng tia chớp, vị kia vừa ra tay nỉ dạ giới đều chấn động theo thiếu niên. Năm nay mới vừa vặn 18 tuổi mà thôi. Cái tuổi này có được như thế vinh dự, thật không biết những cái kia cái gọi là cường giả đều là nghĩ như thế nào đấy. Đàn rồ gần đây thập phần yên tĩnh, mà ngay cả căn tiểu đội cơ hồ đều biến mất tại mọi người ánh mắt trong. Giống như theo đời thứ ba hỏa ảnh phái vị, đàn rồ cũng đúng hỏa ảnh bị không có hứng thú đồng dạng. Bất quá loại này biểu hiện giả dối cũng chỉ có thể lừa dối thoáng một phát người khác mà thôi. Chính thức đại gia tộc hoặc là đối với chính trị mẫn cảm người cũng biết, hắn nhất định là đang chuẩn bị lấy cái gì. Tương lai một Diệp 12 tiểu cường, theo thời gian trôi qua, chậm rãi theo chất lỏng biến thành phôi thai, lại từ phôi thai biến thành mới đích tánh mạng. Bất chi bất giác, cái này một năm Dạ Suy Tuyết đã không biết tham gia bao nhiêu con mới sinh đồng tiệc cưới, mà ngay cả tương lai bé heo Lộc Điệp cũng đã sinh ra. Đinh Tỏa cùng Lộc Lâu đương nhiên rất vui vẻ, con của mình đều là mang đem, hợi vừa nói đã nói lấy bất tranh khí, kỳ thật hay vẫn là rất ưa thích nữ nhi của mình. Dạ Suy Tuyết không ngừng tu luyện, không ngừng chỉ đạo Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người, đồng thời đã ở cùng thủy môn còn có Cựu Tân Mại nghiên cứu lấy phong ấn thuật. Bởi vì Cựu Tân Mại sinh ra nạ dụ tổ ngày nào đó, sẽ là cựu vị phong ấn yếu nhất một ngày, có rất nhiều âm mưu ra đều tại cùng đợi nạ dụ tổ sinh ra, tại lúc kia khả năng một Diệp cũng sẽ biết đại loạn, bởi vì nghiên cứu phong ấn thuật là phải đấy. Trong truyền thuyết thi quỷ phong ấn đã nghiên cứu đi ra, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm thấy không chậm, lại để cho mất đi một đầu tánh mạng mới có thể phong ấn chặt cựu vị, tổn thất quá lớn. Trời sinh đối với nhẫn thuật, Nị Dạ mẫn cảm dạ suy tuyết không ngừng nghiên cứu lấy làm sao có thể lại để cho cái này nhẫn thuật, Nị Dạ tổn thất xuống đến thấp nhất, nhưng là đáng tiếc đến cuối cùng còn không có biện pháp. Ngày hôm nay có thể là một dịp nhất vui mừng hỗn loạn nhất một ngày, tất cả mọi người biết rõ ngày hôm nay bốn đời hỏa ảnh hài tử sẽ sinh ra. Đối với cho bọn hắn mỹ mãn sinh hoạt bốn đời hỏa ảnh, mọi người là phát ra từ nội tâm tình yêu. Không ngừng có người tặng lễ đến thủy môn cùng dạ suy tuyết ra, chỉ có điều tiếp đãi người lại trở thành cả cạ sĩ còn có chồn sóc cùng chỉ thủy, bởi vì dạ suy tuyết bọn người đã đem cựu tân mại dẫn tới một cái thập phần địa phương an toàn, tại đâu đó tiến hành sinh nở. Vài tên nữ tính một diệp nhị dạ đã kết tốt kết giới, đem cựu tân mại bọn người phong tại trong đó. Chữa bệnh nhị dạ lâm đã chuẩn bị cho tốt trợ giúp cựu tân mại sinh nở, mà thủy môn cùng dạ suy tuyết thì là ở ngoài cửa chờ đợi lấy để tránh có cái gì dị thường tình huống phát sinh. Suy tuyết, ngươi nói con của ta sẽ là nam hải hay vẫn là nữ hải? Thủy môn đã không có ngày xưa bình tĩnh, lúc này đang tại dạ suy tuyết trước mặt đi tới đi lui, hiển nhiên thập phần khẩn trương. Đây là đệ 192 lần, ngươi hỏi lại một lần lời mà nói, ta liền trực tiếp kết quả ngươi. Dạ suy tuyết nhún vai bất đắc dĩ hồi đáp, kỳ thật cái lúc này dạ suy tuyết cũng có chút tiểu kích động. Bạn nhất tương lai của mình cháu trai thoáng một phát biến thành chất nữ lâu rồi, bất quá nghĩ đến xạ sủ kẻ sinh ra, chồn sóc cho mình báo tin vui tin tức thời điểm, cũng tiểu lắc đầu, xạ sủ kẻ đều có thể an toàn sinh ra đến, huống chi là nạ rủ tô đây này. Không có đem làm qua người của phụ thân khẳng định không thể nhận thức cái loại nầy tâm tình khẩn trương, đặc biệt là cường như cựu tân mại lúc này đều không ngừng gọi lấy thủy môn danh tự, hiển nhiên hết sức thống khổ, càng làm cho thủy môn cảm giác được khẩn trương. Đêm lúc này suy tuyết có thể cảm giác được một cổ không rõ cảm giác, nhưng lại ngăn chặn chính mình nội tâm vận sóng, lặng lặng thủ hộ ở ngoài cửa. Hy vọng hôm nay sẽ không phát sinh chuyện gì, ha ha, nhưng cũng là hy vọng mà thôi. Dạ suy tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, có ta cùng thủy môn tại, thật không biết đến cùng trong truyền thuyết cái vị kia đến cùng sẽ tới hay không. Vừa lúc đó, đột nhiên từ trong phòng xuất hiện Hải Nhi tiếng khóc, mà thủy môn cao hứng nuốt dạ suy tuyết bà bay, xem ra giống như lập tức muốn xông đi vào đồng dạng. Khá tốt tỉnh táo dạ suy tuyết lúc này ngăn cản thủy môn, mà ở dạ suy tuyết trong mắt cũng xuất hiện một tia hàn quang, hỗn đản, hay vẫn là đã đến rồi sao? Ngay sau đó, cái kia vô số phát động kết giới nữ tính nhị dạ từng bước ngã xuống, hiện nhiên là chúng cái gì hảo thuật. Không ngừng nhị dạ ngã xuống, thủy môn lúc này cũng khôi phục thường ngày tỉnh táo, nhìn về phía trước cái kia mặc màu đen áo không bâu áo khoác hơn nữa ấn có tường vân nhân vật thần bí. Hắn lúc này mang theo đinh ốc vân hình dáng mặt nạ, lặng lặng nhìn thủy môn cùng dạ suy tuyết, nói ra rốt cục cửu vĩ người trụ lực phong ấn đã đến yếu nhất thời kỳ đến sao? Như vậy hiện tại cũng tiểu là các ngươi một diệp giao ra cửu vĩ thời khắc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 231, chương 231 nhìn xem cái kia có đeo mặt nạ nam nhân, thủy môn lúc này thế nhưng mà thần kỳ phẫn nộ, dạ suy tuyết cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thủy môn phẫn nộ như thế. Nắm chặt nắm đấm của mình, chăm chăm vào phía trước thần bí kia nam nhân, thủy môn lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải quấy rầy thê tử của ta? Người nọ cũng không trả lời thủy môn lời mà nói, mà là vươn tay phải của mình, ngay sau đó nắm chặt thoáng một phát nắm đấm của mình. Lập tức tại dạ suy tuyết cùng thủy môn sau lưng xuất hiện cường đại trả cờ dạ chấn động, bốn cựu tân mại cùng lầm chỗ phòng ở lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Cựu tân mại suy yếu nằm ở trên giường, đang đắp dày đặc cuộc đời, mà lâm thì là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem mặt nạ nam, trong tay không thể nghi ngờ tiểu là thủy môn hải tử. Hừ, không gian nhân thuật, nhị dạ, sao? Dạ suy tuyết thản nhiên nói, đời trước cựu vĩ người trụ lực nước hộ đại nhân, cũng là bởi vì sinh nở cho nên phong ấn trở nên bạc nhược yếu kém, cuối cùng bất đắc dĩ mới thay đổi cựu vĩ người chủ lực. Mà chúng ta đã sớm đoán được sẽ có người tới quấy rối, mà ta đến cũng là bởi vì chặn đánh giết quấy rối đấy. Ngươi. Nói xong, dạ suy tuyết lập tức rút ra chính mình thần nguyện, chỉ hướng mặt nạ nam, ngươi phải chết. Cái lúc này lại là một hồi không gian chấn động, dạ suy tuyết linh giác có thể quan sát đến không gian chấn động phương hướng, cái hướng kia thật sự là muốn tới lâm bên người, hiển nhiên là vì tranh đoạt lâm trên tay nạ rủ tổ. Dạ suy tuyết chạy nhanh một cái cạo đi tới lâm sau lưng, cướp đi lâm trong tay nạ rủ tổ. Mà lúc này mặt nạ nam đã đi tới dạ suy tuyết sau lưng, rõ ràng khẽ vươn tay xuyên qua dạ suy tuyết thân thể, muốn cướp đi trên tay nạ rủ tổ. Lúc này thủy môn tính chất đặc biệt khổ không đã bay ra, đúng là công hướng về phía mặt nạ nam. Ai biết thủy môn tính chất đặc biệt khổ không tại công kích được đối phương trong nháy mắt, đối phương lần nữa xuyên thấu thân thể của đối phương. Thủy môn lộ ra ngưng trọng thần sắc, một giây sau đã sử dụng phi lôi chi thuật đi tới cựu tân mại bên người, hơn nữa ôm đùm đã qua lâm, hộ tại phía sau của mình. Thủy môn, nạ rủ tổ tiểu giao cho ta, chạy nhanh cho cựu tân mại hoàn thành phong ấn. Nói xong, dạ suy tuyết lần nữa cạo sử dụng, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà mặt nạ nam hiển nhiên chính thức mục tiêu cũng không phải nạ rủ tổ, mà là lúc này nằm tại đâu đó cựu tân mại. Nhìn thoáng qua đã trong nháy mắt thân đến một bên dạ suy tuyết, lại nhìn một chút cựu tân mại, cuối cùng thở dài một tiếng. Cái lúc này, đột nhiên một cổ cường đại khí tức xuất hiện, dạ suy tuyết rõ ràng lại thấy được một người theo trong rừng rậm đi ra, người nọ đột nhiên xuất hiện ở dạ suy tuyết sau lưng, liền suốt đêm suy tuyết cũng cảm thấy một tia đột ngột. Cạo lần nữa sử dụng, lúc này nạ rủ tổ đã bởi vì dạ suy tuyết tốc độ gáy khóc, nhưng là dạ suy tuyết cũng không có quản khóc nỉ non nạ rủ tổ, mà là nhìn về phía này cái lại xuất hiện cường giả. Gã cường giả kia một đầu màu cam tóc, bộ dáng thập phần lạnh lùng, toàn thân cao thấp đều có được màu đen đinh sắt đinh lên, không phải là hiểu trong thần bí nhất buộc, được xưng bội ân tiền cường giả sao? Lúc này bội ân tiền duỗi ra tay phải, lạnh lùng nói câu, vạn vật thiên dẫn, những lời này vừa mới nói ra, dạ suy tuyết có thể cảm giác được trong tay mình nạ rủ tổ giống như bị một loại kỳ quái lực lượng lôi kéo ở, muốn thoát ly dạ suy tuyết ôm ấp hoài bão. Cạo. Không có cách nào, lúc này dạ suy tuyết phải bảo vệ tiểu nạ rủ tổ, căn bản chính là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Bị buộc đi tới thủy môn bên người, thủy môn nghiêng mắt xem xét, gặp con của mình vô sự, lạnh lùng chằm chằm vào hai gã cường giả, nói ra Suy Tuyết đã điều động một diệp sở hữu tất cả ám bộ bảo hộ, rõ ràng còn có thể lẻn vào trong đó. Hơn nữa không có chút nào thèm quan tâm một diệp kết giới, có được cường đại không gian nhẫn thuật, lý ra, theo ta được biết, trên cái thế giới này chỉ có một người có thể làm được điểm này. Cái kia chính là Uchiha Madara. Ha ha, thật đúng là người thông minh a, bốn đời. Mặt nạ nam, không Uchiha Madara vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn về phía thủy môn còn có một bên Dạ Suy Tuyết, hai người các ngươi thực lực rất cường, đúng vậy. Nhưng là hôm nay ta nhất định phải đạt được cửu vĩ người chủ lực. Đặc biệt là tại nơi này đặc thù thời kỳ, là cửu vĩ phong ấn yếu kém nhất điểm ách thời kỳ. Bộ ấn để dừng. Chuẩn bị thuật thức. Nói xong, Uchiha Madara rõ ràng lần nữa biến mất không thấy. Mà Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực của mình liên thông thủy môn, một diệp ách màu vàng tổ hợp sắp lần nữa cùng địch nhân nhất tuyệt thắng bại. Mà ở cùng lúc đó, Bộ Ân Tiễn sau lưng xuất hiện lần nữa một người, trên người cũng có chứa đinh có vô số hắc thiết bằng sắt vật phẩm. Người nọ vừa xuất hiện, lập tức hai tay kết ấn, một giây sau bốn cái hiểu nhân viên cũng đã bị thông linh mà ra. Dạ Suy Tuyết nhìn về phía cái kia bảy đạo thân ảnh, trong nội tâm nhưng lại dị thường kinh ngạc. Bởi vì cái kia bị thông linh đi ra không phải người khác, đúng là mặt khác bốn cái Bộ Ân Tiễn. Lúc này Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn muốn đối mặt lại là Bộ Ân Tiễn lục đạo cùng Uchiha Madara. Đã sớm tại nguyên tắc trong đã biết mặt nạ nam thân phận, nhưng là Dạ Suy Tuyết một mực đều không có nói toạc. Lúc này thấy đối phương đã bị thủy môn suy đoán ra, trong nội tâm cũng cảm thán thủy môn tâm tư kín đáo. Chỉ bất quá bây giờ trên chiến trường có vừa sinh ra nạ dụ tổ, suy yếu cựu tân mại còn có hay không bất luận cái gì năng lực phản kháng lâm, đối với Dạ Suy Tuyết một phương thế nhưng mà thập phần bất lợi. Thủy môn lập tức phát ra sáu trôi khổ không, đồng thời bay về phía Uchiha Madara, mà Dạ Suy Tuyết thì là một tay ôm ấp nạ dụ tổ, một tay chuẩn bị phong ấn cựu vi kết giới. Ai biết cái lúc này cường đại hấp lực lần nữa truyền đến, không phải là thiên đạo bội ân đến sao? Cái kia cổ cường đại hấp lực đã không phải là đối với nạ dụ tổ, mà là đối với Dạ Suy Tuyết. Cùng lúc đó đói quỷ đạo bội ân tiễn rõ ràng trong nháy mắt xuất hiện ở cựu tân mại bên người. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có một bên chống cự đối phương hấp lực, một mặt một đao bổ về phía đói quỷ đạo bội ân tiễn. Đoạn thủy lưu chạm, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ chạm tại trên người của đối phương, lại bị hai tay của đối phương cầm chặt. Đối phương căn bản là không sợ điểm ấy kích thương, mà Dạ Suy Tuyết thì là cảm giác mình trong thân thể trả cờ dạ chính đang không ngừng biến mất, chạy nhanh rút ra thần nguyện. Dạ Suy Tuyết oán hận mắt nhìn đói quỷ đạo bội ân tiễn. Ai biết đối phương chỉ là cười cười. Một giây sau phía sau của mình xuất hiện lần nữa một gã bội ân tiễn, đó là Tu La đạo bội ân tiễn. Tu La đạo bội ân tiễn thân thể lập tức biến ra vô số hỏa tiễn, muốn công kích đối tượng lại là vừa sinh ra nạ dụ tổ. Dạ Suy Tuyết trên người lôi thần giáp giáp lập tức hiện hiện, cái lúc này cũng không phải là né tránh thời điểm, vạn nhất đối phương ở thời điểm này bắt đi cựu tân mại nên làm cái gì bây giờ? Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có dùng trên thân thể lôi thần giáp giáp để kháng, vang vang vài tiếng, cái kia vô số công kích được Dạ Suy Tuyết trên người, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy cường đại chấn động, mà nạ dụ tổ tại Dạ Suy Tuyết trong ngực nhưng lại Dạ Suy Tuyết phải bảo vệ đối tượng, một điểm tổn thương đều không có thụ, mà là vì vừa sinh ra mệnh nhọc, rõ ràng ngủ tại Dạ Suy Tuyết trong ngực. Đáng giận, lần thứ nhất chiến đấu như thế bị quất. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, Cựu Tân Mại ánh mắt cũng đã chuyển đến. Không thể nghi ngờ ở Dạ Suy Tuyết sau lưng Cựu Tân Mại biết rõ cái lúc này chính mình cùng nạ dụ tổ hoàn toàn liên lụy Dạ Suy Tuyết, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này, Thủy Môn cũng đã cùng Uchiha Madara giao thủ mấy cái hiệp, lại không có đối với Uchiha Madara tạo thành bất luận cái gì tổn thương, đối phương không gian nhân thuật, lý ra, thật sự là quá thần bí khó lường rồi, thậm chí nếu so với Thủy Môn phi lôi thần chi thuật còn cường đại hơn rất nhiều. Lúc này Thủy Môn quát to một tiếng, "Suy Tuyết, đừng chiến đấu, chạy nhanh mang theo Cựu Tân Mại cùng nạ dụ tổ đào tẩu." "Hỗn đản, công việc này hẳn là ngươi tài năng đúng." Nói xong, Dạ Suy Tuyết lần nữa đã bị Tu La đạo cái kia cường đại công kích, đói quỷ đạo tại sau lưng bắt được Dạ Suy Tuyết thân thể, không ngừng hấp thu lấy Dạ Suy Tuyết trên thân thể trả cơ dạ. Hoàn toàn bị đối phương chế trụ Dạ Suy Tuyết, chỉ có thể tận lực bảo vệ mình trong tay nạ dụ tổ cùng Cựu Tân Mại, hoàn toàn lâm vào bị động. Còn lại bội ân tiễn bốn đạo thì là tại đồng thời kết ấn, hiển nhiên là đang chuẩn bị lấy cái gì thuật thức. Thấy tình huống không ổn, Thủy Môn lập tức sử dụng phi lôi thần chi thuật về tới Dạ Suy Tuyết bên người, một cước đá văng đang tại công kích Tu La đạo, lần nữa một quyền đánh bay đặt tại Dạ Suy Tuyết trên người đói quỷ đạo. "Thủy Môn, ngươi phi lôi thần chi thuật có thể mang mấy người đi?" Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực liên thông Thủy Môn, âm thầm nói, mà Thủy Môn thì là do dự một chút, Cựu Tân Mại hiện tại thân thể thái hư nhược, ta cũng gần kề có thể bảo hộ lấy nạ dụ tổ cùng Lâm đi trước mà thôi. "Như vậy trước hết đem Cựu Tân Mại giao cho ta." "Yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ biết bảo hộ Cựu Tân Mại đấy." Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực nói ra đồng thời, cũng buộc phát ra cường đại chiến ý, hắn có tự tin có thể bảo hộ Cựu Tân Mại chu toàn tại Thủy Môn bồi hồi trước khi đến. Mà lúc này Thủy Môn cũng tin tưởng Dạ Suy Tuyết, cắn hạ chính mình môi dưới, Thủy Môn nhớ tới ngày đó Dạ Suy Tuyết lại để cho hắn phóng trong nhà phi lôi thần tọa độ khổ không khổ tâm. Lập tức, Thủy Môn đã ôm lấy Dạ Suy Tuyết trong tay nạ dụ tổ cùng một bên té xỉu Lâm, nhìn Cựu Tân Mại đồng dạng, "Cựu Tân Mại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lập tức trở lại đấy." Một giây sau, Thủy Môn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ở Thủy Môn biến mất đồng thời, Dạ Suy Tuyết thấy được Thủy Môn giao cho Cựu Tân Mại một bả phi lôi thần tọa độ khổ không. Biết rõ hiện tại chính mình chỉ cần bảo hộ Cựu Tân Mại một người, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh rút lấy âm trong phong ấn trả cơ dạ, cam đoan chính mình khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ. Nhìn chăm chăm Uchiha Madara còn có cái kia bội ân về lục đạo, kiếm chỉ địch nhân, lớn tiếng nói hiện tại. Tiểu lại để cho các ngươi nhìn xem ta Dạ Suy Tuyết thực lực chân chính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 232, chương 232 Suy Tuyết. Lúc này Cửu Tân Mại trong mắt đã chảy ra nước mắt, thủy môn có thể bảo hộ Nạ Dụ Tổ ly khai ta đã rất vui vẻ rồi, làm một cái nữ nhân, ta cái này cuộc đời nguyện vọng lớn nhất tiểu là vi thủy môn sinh một cái khỏe mạnh bảo. Hôm nay, rốt cục Nạ Dụ Tổ sinh ra rồi, coi như là ta chết đi, ta cũng chết cũng không tiếc. Nói cái gì ngốc lời nói. Dạ Suy Tuyết mãnh liệt đã cắt đứt Cửu Tân Mại lời mà nói, không có Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, sẽ không có ngày nay Dạ Suy Tuyết. Hơn nữa Cửu Tân Mại ngươi cũng là bạn tốt của ta, nên biết tính cách của ta. Bạch Nha lão sư dạy bảo qua chúng ta, cho dù chết cũng không thể lưu lại đồng bạn. Huống chi, ngươi nhận thức vi bọn hắn mục đích tiểu như thế đơn giản sao? Tuy nhiên không biết hắn có phải là thật hay không chính Uchiha chỉ hạ mạ đã ra, nhưng là có thể duy nhất một lần xuất động 7 tên ảnh cấp cường giả đến một diệp, nhất định là muốn phóng xuất ra trong cơ thể ngươi cửu vĩ. Coi như là vì một diệp, ngươi cũng không thể phí hoài bản thân mình. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Cửu Tân Mại cắn chính mình môi dưới, không hề ngôn ngữ. Nàng lúc này chỉ hy vọng thủy môn có thể đuổi nhanh trở lại, chỉ cần thủy môn lần nữa trở lại, có thể mang theo chính mình ly khai tại đây. Sau đó có thể không hề cố kỵ một trận chiến, cho dù cường đại có 7 tên ảnh cấp cường giả, nhưng là một diệp nói như thế nào cũng là nhận thôn không phải. A, chỉ bằng ngươi một cái tiểu muốn đối phó mọi người chúng ta sao? Nghe đến đó, Uchiha Madara đột nhiên bật cười, ha ha. Bộ ấn Tizen, xem ra hắn có chút xem thường chúng ta đây. Nói cái gì nhiều làm gì, lập tức bỏ niêm phong thuật thức muốn hoàn thành. Tuy nhiên ta rất chán ghét làm như vậy, bất quá đã ta xuất động, tiểu nhất định sẽ hoàn thành đấy. Nhàn nhạt đích thoại ngữ theo tiên đạo Bộ ấn Tizen trong miệng nói ra, bao hàm lấy vô hạn tự tin. Mà Dạ Suy Tuyết thì là cười lạnh một tiếng, nhiều năm tu luyện vì chính là hôm nay. Hôm nay, Dạ Suy Tuyết muốn sử dụng ra suốt đời sở học để đối phó đối phương. Vốn là tay trái ngàn điệu duệ thương xuất hiện, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt chuyển động thân thể của mình, đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, Dạ Suy Tuyết đinh ốc xoay chuyển trời đất chính là vì đánh gãy đối phương bỏ niềm phong nhân thuật, nhị dạ, ai ngờ mất đói quỷ đạo bội ân cười lạnh một tiếng, lập tức tiểu đã đi tới đinh ốc xoay chuyển trời đất phía trước. Vươn hai tay, vô số phong thuộc tính trả cơ dạ bị đối phương hấp thu, luân hồi mắt tuyệt đối hấp thu, tại đói quỷ đạo bội ân phía trước, cái gì nhân thuật, nhị dạ đều là phù vân, bởi vì hắn có được hấp thu trả cờ dạ năng lực. Ai biết Dạ Suy Tuyết chờ đợi đúng là hắn hấp thu trả cờ dạ trong nháy mắt đó. Lúc này đói quỷ đạo bội ân tiễn bởi vì hấp thu trả cờ dạ, hai tay cũng không thể sử dụng. Không nên quên, Dạ Suy Tuyết cường đại phong thuộc tính tuy nhiên bị hấp thu, nhưng là còn có đao thuật. Tiểu tại chính mình trả cờ dạ lần nữa bị hấp thu không thời điểm, Dạ Suy Tuyết tay phải thần nguyệt mãnh liệt bắn ra một cổ hàn quang, đoạn thủy lưu rút đao. Trong nháy mắt vẻ này hào quang đã hiện lên thân thể của đối phương. Một giây sau đói quỷ đạo thân thể đã bị từ trung gian triển khai, đạt được có được nhân thuật, nị dạ. Không có hiệu quả đồng thời, đối phương thể thuật cũng là chênh lệch muốn chết, cũng tiểu cho Dạ Suy Tuyết cái này một cơ hội. Dạ Suy Tuyết đao là cỡ nào nhanh, những thứ khác bội ân để dừng tuy nhiên chứng kiến Dạ Suy Tuyết muốn động, nhưng là còn không có chạy tới cũng đã bị Dạ Suy Tuyết chặt đứt. Địa ngục đạo bội ân để dừng lập tức đổi tới, bắt được đói quỷ đạo bội ân để dừng thân thể, nhảy mấy cái đã đến chúng bội ân để dừng đằng sau. Sau đó địa ngục đạo bội ân để dừng hai tay kết ấn, triệu hồi ra trong truyền thuyết Diêm La, đem đói quỷ đạo bội ân để dừng thân thể để vào trong đó. Biết rõ đối phương là muốn chữa trị đói quỷ đạo bội ân để dừng thân thể, nhưng là lúc này Uchiha Madara lần nữa sử dụng không gian nhẫn thuật, đi ra, đi tới Cửu Tân Mại bên người. Dạ Suy Tuyết có thể không có thời gian đi ngăn cản địa ngục đạo bội ân để dừng, lập tức sử dụng ra chính mình áo nghĩa, phong độn áo nghĩa. Vòi rồng gió lốc chân, lập tức tạo thành cường đại vòi rồng, không chỉ có lại để cho bội ân để nhóm, đám bọn họ đình chỉ kết ấn, càng làm cho Uchiha Madara không cách nào tiếp cận. Hay nói giỡn, không gian nhẫn thuật, đi ra, tuy nhiên cường đại, hơn nữa Uchiha Madara không gian nhẫn thuật, đi ra, tạo nghệ càng là cao không hợp tói thường. Nhưng là tại chân thật cùng hư ảo tâm đó, Uchiha Madara hay vẫn là cần chuyển đổi, đem làm hắn chuyển đổi thành sự thật trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết không khác biệt công kích đương nhiên hội làm cho đối phương bản thân bị trọng thương. Lúc này Uchiha Madara căn bản là không thể sử dụng ra tất cả của mình bộ lực lượng, cũng chỉ có thể nhìn Dạ Suy Tuyết phóng thích nhân thuật, nhị dạ. Thoáng một phát bước lui đối phương bỏ niêm phong ấn ký, còn có Uchiha Madara công kích, Dạ Suy Tuyết mặt lộ vui vẻ, nhưng là nội tâm nhưng lại bồ chồn, đáng giận đói quỷ đạo bội ân để dừng. Rõ ràng hấp thu ta nhiều như vậy trả cơ dạ, xem ra chỉ có dùng một chiêu kia rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lần nữa rút lấy âm trong phong ấn trả cờ dạ. Vô số trả cờ dạ bị rút ra, Dạ Suy Tuyết cũng đã cảm thấy âm trong phong ấn trả cờ dạ đã không nhiều lắm, hiển nhiên là mới vừa rồi bị đói quỷ đạo hấp thu trả cờ dạ thật sự nhiều lắm. Vô số trả cờ dạ tại Dạ Suy Tuyết trong kinh mạch toán loạn, lập tức Dạ Suy Tuyết đem sở hữu tất cả trả cờ dạ đều tập trung vào cùng một chỗ, xông về cái kia 8 môn độn giáp cuối cùng một môn, Tử môn. Tử môn, ngay tại một người thân thể mấu chốt nhất vị trí, trái tim bên cạnh. Cái này một huyệt đạo nếu như xông không tốt lời mà nói, cái kia chính là chỉ có chết một cái kết cục. Bất quá khá tốt, Dạ Suy Tuyết từ lúc một năm trước cũng đã giải khai tử môn, nhưng lại phát hiện giải khai tử môn còn có chính mình không tưởng được biến hóa. Lúc trước có thể giải khai 8 môn đột giáp, hơn nữa có được mở ra là Dạ Suy Tuyết không nghĩ tới sự tình. Nhưng là cuối cùng tử môn lại cho Dạ Suy Tuyết kinh ngạc, tử môn xác thực là vĩnh cửu mở ra không có sai, nhưng lại không có cho mình bất luận cái gì trên thực lực tăng trưởng. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết mới biết được, nguyên lai cái này chết tiệt cửa mở ra về sau, cũng không thể liền khiến cho dùng tử môn lực lượng, mà là cần chính mình kích hoạt lên loại lực lượng này, Dạ Suy Tuyết thân thể cường độ, tốc độ, lực lượng đều lập tức gấp bội, thậm chí là trả cờ dạ đều đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. nhưng là kích hoạt tử môn lại đối với thân thể nội thương cũng rất nhiều, ngược lại là một loại thuộc về tự mình hại mình đổi lấy lực lượng phương pháp. Chỉ có điều theo Dạ Suy Tuyết cái này một năm cải tiến, cái loại nầy gánh nặng đã dần dần giảm nhỏ, thậm chí Dạ Suy Tuyết tin tưởng theo chính mình lôi độn kích hoạt pháp kích hoạt lại để cho thân thể của mình càng ngày càng lớn mạnh, tử môn mở ra cuối cùng cũng sẽ biết không có bất kỳ gánh nặng. Lập tức Dạ Suy Tuyết đã kích hoạt lên tử môn, cái kia một giây đồng hồ Dạ Suy Tuyết có thể cảm giác được chính mình chạ cỡ dạ tăng trưởng cùng thân thể cường độ gia tăng. Lôi thần giáp giáp ngoại hình đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là màu đỏ hào quang, không có sai, tự là màu đỏ hào quang. Cái kia màu đỏ hào quang vây quanh tại Dạ Suy Tuyết bên người, lại để cho vốn đã âm u hoàn cảnh xuất hiện một cổ ánh sáng. Đã không có áo giáp hình dạng, nhưng là lôi thần giáp giáp nhưng vẫn tại bảo hộ lấy Dạ Suy Tuyết thân thể, cái kia bao quanh Dạ Suy Tuyết hồng sắc quang mang, tự là lôi thuộc tính chạ cỡ dạ, tự là lôi thần giáp giáp. Giới vương quyền. Dạ Suy Tuyết mở ra tử môn về sau, đem lực lượng của mình hoàn toàn gấp bội kỹ năng, Dạ Suy Tuyết gọi là giới vương quyền. Yêu giống với Long Châu trong Tôn Ngộ Không giới vương quyền đồng dạng, hoàn toàn chính xác giới vương quyền cũng có được đồng dạng hiệu quả cùng ngoại hình. Yêu dị hồng sắc quang mang tại Dạ Suy Tuyết vây quanh tại Dạ Suy Tuyết bên người, chằm chằm vào lục đạo bội ân để dùng trong công kích năng lực cường đại nhất, nhưng là bản thân bảo hộ năng lực yếu nhất xuất sinh đạo bội ân để dùng. Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu rút ra chính mình thần nguyện, đoạn thủy lưu nháy mắt vĩnh hằng lập tức phát động. Cái kia một giây không có người chứng kiến Dạ Suy Tuyết gì đã qua, mà ngay cả lục đạo bội ân để dùng đều không có quan sát. Đến Dạ Suy Tuyết di động, mà ở Dạ Thổi Tuyết vũ một cái đao hoa, đem thần nguyện hành phóng tại trước mặt của mình, dùng tay trái trà lau thượng diện vết máu thời điểm, mộ nhưng vô số vết rách xuất hiện ở xuất sinh đạo bội ân để dùng trên thân thể, mà ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ đều âm thầm kinh ngạc trong nháy mắt đó công kích, quả thực là phá vỡ tốc độ nguyên thủy ý nghĩa. Nháy mắt vĩnh hằng, giống như đã tấn cấp là một loại là thời gian thi chạy nhân thuật, nhị ra hoàn toàn đã vượt qua tốc độ. Trong nháy mắt đó Dạ Suy Tuyết đi tới xuất sinh đạo trước mặt, tối thiểu chém xuất sinh đạo bội ân để dùng hơn 20 đao, mà nhưng không ai phát hiện Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Cái này là nháy mắt vĩnh hằng, lại để cho trong chốc lát biến thành vĩnh hằng. Nói lúc này cũng là nguyên tắc 15 năm trước bội ân để dừng, còn không có có khi đó cùng gì giải dạ chiến đấu cường đại như vậy. Nhưng là cho dù như thế, sử dụng giới vương quyền Dạ Suy Tuyết hay vẫn là trong nháy mắt lần nữa đánh chết một cái bội ân để dừng. Chỉ có điều loại này sử dụng giới vương quyền bản thân đối với thân thể tổn hại cũng rất đại, hơn nữa loại này trái ngược lẽ thường phương thức chiến đấu, quả thực đối với thân thể mà nói tiểu là siêu phụ tải gánh nặng. Một cổ nhiệt lưu đã đến Dạ Suy Tuyết cổ họng, lại gian nan nuốt xuống. Động tác này bị Uchiha Mạ Đạ Dạ sở chứng kiến, đối với bội ân để dừng nhỏ giọng nói loại này chiêu số đối với hắn tổn thương cũng thật lớn. Xem ra cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian. Các ngươi trước ngăn chặn Dạ Suy Tuyết, ta đến sử dụng một chiêu kia. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng hoàn toàn lui về phía sau, hai tay bắt đầu kết ấn. Quả nhiên không hổ là gì hải dạ lão sư đệ tử, quả nhiên thật sự có tài. Thiên đạo bội ân để dừng lãnh đạo nói, đồng thời lại để cho địa ngục đạo bội ân để dừng lần nữa đem xuất sinh đạo bội ân để dừng để vào này diêm la trong miệng, bất quá đối mặt lực lượng của thần, người hay vẫn là quá yếu. Nói xong, nhân gian đạo bội ân để dừng, tu la đạo bội ân để dừng cùng một chỗ lao đến. Mà thiên đạo bội ân để dừng tắc thì là hoàn toàn vi phạm với liệu tần sâu sắc các loại học thuyết, lần nữa phiêu phủ ở không trung, vạn vật thiên dẫn, cường đại lực hút chuyển đến, không chỉ có đối tượng Dạ Suy Tuyết, càng là đối với hướng về phía sau lưng cựu tân mại. Dạ Suy Tuyết từng thanh cựu tân mại ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ cựu tân mại lần nữa đã trở thành Dạ Suy Tuyết gánh nặng. Xem ra, chỉ có chờ đến thủy môn đã tới. Sử dụng giới vương quyền Dạ Suy Tuyết không khỏi ám đạo thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 233. Chương 233 muốn nói bội ân để dừng lục đạo trong mạnh nhất, Dạ Suy Tuyết cảm giác tựu là đang tại sử dụng vạn vật thiên dẫn thiên đạo bội ân để dừng rồi. Có được cường đại sức đẩy cùng hấp lực thiên đạo bội ân để dừng, vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự đều là như thế sắc bén, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết trùng hợp là xuyên việt tới người, biết rõ thiên đạo bội ân để dừng một cái chỗ thiếu hụt, cái kia chính là sử dụng thiên đạo lực lượng, cần khoảng cách 5 giây thời gian. Trên người màu đỏ hào quang lần nữa sáng lên, truyền vận đại lượng chạ cơ ra, Dạ Suy Tuyết lập tức chung quanh xuất hiện khí lưu chỗ hình thành vòng xoáy, rõ ràng sử dụng giới vương quyền cường đại, cưỡng ép đã phá vỡ thiên đạo bội ân để dừng vạn vật thiên dẫn. Lúc này khống chế bội ân để dừng lục đạo đích tôn cũng âm thầm lấy làm kỳ đối phương năng lực, chỉ có điều đêm lúc này Suy Tuyết đã lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là bởi vì tiêu hao quá nhiều. Cho dù lúc này còn không có có nguyên tắc trong xuất hiện lúc có được như vậy áp bách tính thực lực, nhưng là bội ân để dừng lục đạo cũng không thể khinh thường. Vừa lúc đó, vốn đã bị Dạ Suy Tuyết đánh chết đói quỷ đạo bội ân để dừng cùng xuất sinh đạo bội ân để dừng đã chữa trị nguyên vẹn, toàn thân cao thấp căn bản là không thấy một điểm vết thương, mà địa ngục đạo bội ân để dừng trên mặt rõ ràng cũng lộ ra dữ tợn khuôn mặt, hiển nhiên là chữa trị hai người tiêu hao cũng rất lớn. Thở hổn hển, ông vẫn còn suy yếu trong trạng thái cựu tân mại, Dạ Suy Tuyết lúc này rất muốn dùng chính mình giới vương quyền đại hiện thần uy, nhưng lại giống như này một cái gánh nặng. Linh giác quét hạ cựu tân mại, phát hiện cựu tân mại thân thể càng ngày càng nóng, hiển nhiên là cựu vị muốn dây rủa lấy đột phá phong ấn, mà linh giác lại quét về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, ban lúc này chính hai tay kết ấn. Xạ Dìn gặng thẳng chầm chầm vào cựu tân mại. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết linh giác tại quét về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm đột nhiên phát hiện, cái kia ban thân thể giống như thập phần kỳ quái, lực lượng nguồn suối giống như đến từ cái con kia Xạ Dìn gặng đồng dạng. Mà cái kia ba câu ngọc Xạ Dìn gặng lại không có cái gì đặc biệt, một cái nghi vấn xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, người này, vì cái gì không cần đính hàng mạn dễ kỳ ủ Xạ Dìn gặng mắt đâu này. Đột nhiên, vừa lúc đó, xuất sinh đạo bội ân để lập tức hai tay kết ấn. Dạ Suy Tuyết xem xét tình huống không ổn, xuất sinh đạo bội ân để thật giống như triệu hoán thuật sĩ đồng dạng, sẽ không ngừng triệu hoán đi ra tự u minh địa ngục quái vật. Những cái kia quái vật không tốt đánh chết không nói, công kích còn thập phần cứng hãn. Lúc này sử dụng giới vương quyền, Dạ Suy Tuyết lực công kích tuy nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng là đối với thân thể gánh nặng cũng tiêu hao quá lớn. Dạ Suy Tuyết đoán chừng chính mình giới vương quyền đoán chừng cũng chỉ có thể lại kiên trì cái 5 phút đồng hồ, nếu lại cưỡng ép dây rủa thiên đạo bội ân để dừng đại chiêu, cái kia giới vương quyền thời điểm thời gian hội càng ngày càng ít. Lập tức Dạ Suy Tuyết sử dụng cạo, hơn nữa dùng trả cờ giả ngăn cản cựu tân mại, bởi vì rất nhanh mà sinh ra gió mạnh rất dễ dàng lại để cho Dạ Suy Tuyết bị thương, coi như là tiêu hao trả cờ giả cũng không có cách nào. Đã từng Dạ Suy Tuyết ở kiếp trước cùng người nghiên cứu qua, muốn toàn thắng bội ân để dừng đạo, không thể nghi ngờ cái thứ nhất muốn giết chết đúng là địa ngục đạo. Người này tuy nhiên lực công kích không được, nhưng là phụ trợ năng lực cũng quá biến thái điểm. Địa ngục đạo giải quyết về sau, mới được là chiêu đó người phiền xuất sinh đạo bội ân còn có đói quỷ đạo bội ân. Chỉ cần cái này ba cái bội ân vừa chết, trên cơ bản không có gì ngoài mạnh nhất thiên đạo bội ân sẽ không có lại có thể uy hiếp Dạ Suy Tuyết người rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã đi tới xuất sinh đạo bên người. Lúc này luân hồi mắt cái kia cộng hưởng thị giác năng lực tiểu thể hiện rồi đi ra, sáu cái bội ân phân biệt đứng tại Dạ Suy Tuyết bốn phía, cho dù tốc độ dù thế nào nhanh cũng sẽ bị đối phương cảm giác đến. Giống như đã biết rõ Dạ Suy Tuyết ánh mắt sẽ là đang tại kết tấn xuất sinh đạo bội ân để dừng, cái kia xuất sinh đạo bội ân để dừng mặt lộ vui vẻ, một giây sau đói quỷ đạo bội ân để dừng đã chắn phía trước. Thử, đã cho ta chặn đánh giết xuất sinh đạo sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, một tay ôm lấy cựu tân mại hơn nữa chuyển vận trả cờ dạ đón đỡ ở kinh phòng, một mặt tay phải nắm chặt thần nguyện, lần nữa sử dụng một cái cạo. Không, lúc này nếu như nói là cạo như vậy tốc độ muốn thấp nhiều, phải nói là thuấn bộ mới đúng, trong nháy mắt thời gian đều không tới, Dạ Suy Tuyết đã đi tới địa ngục đạo bội ân để dừng bên người. Đối phương cũng thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng có thể tại cao tốc di động trong cải biến tốc độ của mình, nói quỷ đạo cái lúc này muốn di động đã không còn kịp rồi. Mà địa ngục đạo thể thuật cùng nhất thuật, lý ra cũng không phải nổi tiếng, Dạ Suy Tuyết rút ra thần nguyện, một đao chém về phía địa ngục đạo bội ân để dừng, cái kia một vòng hàn quang đoán chừng lục đạo bội ân để dừng cả đời đều sẽ không quên. Toàn bộ thần nguyện thân đao biến thành toàn thân màu xanh da trời hào quang, đó là cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ dòng điện chỗ làm cho đấy. Dạ Suy Tuyết dùng đao đều biết dùng phong độn, nhưng là không có nghĩa là Dạ Suy Tuyết lôi độn đao thuật muốn chênh lệch rất nhiều, vận dụng lôi cắt nguyên lý kỳ thật có thể làm rất nhiều sự tình, nói thí dụ như ngàn điệu duyệt thương, lại ví dụ như hiện tại thiên hành chi nhận. Thần nguyệt trong bốn thì có lôi răng tài liệu, thông qua cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ, lúc này thần nguyệt thật giống như biến thành tuyệt địa võ sĩ bên trong đích kiếm laser nhận. Cường đại trả cơ dạ hình thái biến hóa lại để cho lúc này thiên hành chi nhận sắc bén không nói, càng là có được một loại lôi thuộc tính của bạo. Gió thổi nhanh, hay vẫn là sét đánh nhanh, không thể nghi ngờ là sét đánh nhanh. Đoạn thủy lưu áo nghĩa trăng tròn trạm. Giống như bầu trời lúc này đã bay lên ánh trăng đều đã mất đi vốn là sắc thái, Dạ Suy Tuyết lập tức chém xuống chính mình thần nguyện, trong nháy mắt đó thiên hành chi nhận ánh sáng trên không trung để lại tàn ảnh, thật giống như nửa luân trăng tròn đồng dạng. Cho dù có được cộng hưởng thị giác, nhưng là cũng cần có thể né tránh công kích của đối phương mới được không phải. Thiên đạo bội ân để thấy thế lập tức sử dụng lực hút, lúc này 5 giây thời gian đã qua, nhưng lại không có thể ngăn trở Dạ Suy Tuyết nửa phần, bởi vì Dạ Suy Tuyết đã sớm đoán được thiên đạo bội ân để sẽ ra chiêu, lập tức ánh sáng màu đỏ lần nữa tăng cường, đã phá vỡ đối phương lực hút công kích. Lưỡi đao lập tức chạm tại địa ngục đạo bội ân để dừng trên người, có thể cảm giác được cái kia cứng rắn thân thể lúc này thật giống như đầu hủ đồng dạng, lập tức bị phách hai, mà lúc này đói quỷ đạo bội ân để dừng mới cảm nhận được địa phương, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết sử dụng lôi độn kích hoạt thần nguyệt tầng thứ nhất biến hóa thiên hành chi nhận về sau sử dụng trăng tròn chạm là cỡ nào cường đại. Địa ngục đạo bội ân để dừng bị từ trung gian bổ ra, lập tức là không sống nổi, Dạ Suy Tuyết khỏe mắt cũng lộ ra vui vẻ, ai biết còn không cười bao lâu, cái kia đói quỷ đạo bội ân để dừng cùng xuất sinh đạo bội ân để dừng công kích đồng thời đã tới. Đói quỷ đạo bội ân để dừng là bất luận chính mình chết sống, lập tức tiểu vọt lên muốn để lại Dạ Suy Tuyết thân thể, hấp thu cái kia quỷ dị màu đỏ trả cơ dạ, mà xuất sinh đạo bội ân để dừng đã triệu hồi ra vô số thông linh thú đến đây. Thuấn bộ, bất đắc dĩ lần nữa sử dụng thuấn bộ, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh mang theo cựu tân mại lui trở về. Lúc này Dạ Suy Tuyết trên đầu đấu đại mồ hôi mất rơi trên mặt đất, có thể nghe được lạch cạch thanh âm. Thở hổn hển, Dạ Suy Tuyết tính toán chính mình sử dụng giới vương quyền thời gian, gần kề không đến 3 phút rồi. Thủy môn đuổi nhanh trở lại a. Cựu tân mại lần thứ nhất chứng kiến suy yếu như vậy Dạ Suy Tuyết, lúc bình thường Dạ Suy Tuyết cho người một loại vô địch thiên hạ cảm giác, ai biết đối mặt 7 tên ảnh cấp cường giả, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là có thể bảo hộ ở cựu tân mại mà thôi. Nếu không phải nương tựa theo giới vương quyền, đoán chừng Dạ Suy Tuyết căn bản là không có cơ hội chém giết bội ân để dừng. Xem ra ta là thật coi thường ngươi rồi, Dạ Suy Tuyết. Thiên đạo bội ân để dừng mắt nhìn địa ngục đạo bội ân để dừng thi thể, thản nhiên nói, như vậy kế tiếp, ta muốn dùng toàn bộ thực lực. Nghe được bội ân để dừng lời mà nói, Dạ Suy Tuyết đồng tử mãnh liệt co rút nhanh, mình đã hoàn toàn phát huy thực lực của mình, tại bảo hộ một người dưới tình huống còn có thể cùng đối phương quần nhau thoáng một phát. Ai biết đối phương nguyên lai căn bản cũng không có dùng ra thực lực để chiến đấu, cười khổ một tiếng, nếu không phải lúc này bị hiệu kết giới trố vây quanh, Dạ Suy Tuyết là cỡ nào muốn mang lấy cựu tân mại chạy nhanh ly khai. Ở này cái nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, lập tức một cái màu vàng kim óng ánh thân ảnh đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Dạ Suy Tuyết nhìn thấy cái kia thân ảnh về sau, lập tức đem trong ngực cựu tân mại cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đối phương ôm ấp hoài bao ở bên trong, ngoài miệng còn vừa cười vừa nói, cựu tân mại, ngươi thật sự nên giảm béo rồi, nặng nề à. Cựu tân mại lúc này nào có cùng Dạ Suy Tuyết đánh cái giấm thời gian, trường Dạ Suy Tuyết liếc, hai tay hoàn tại thủy môn trên cổ, nhẹ nhàng nói, nạ dụ tổ không có việc gì à? Yên tâm, không có việc gì. Thủy môn vừa cười vừa nói, ánh mặt trời giống như mỉm cười xuất hiện lần nữa tại thủy môn trên mặt, Dạ Suy Tuyết cũng có tự tin, thủy môn, ngươi hay vẫn là trước tiên đem cựu tân mại đưa trở về, ta còn có thể rất một hồi. Hơn nữa làm trễ mãi thời gian dài như vậy, nghĩ đến Mộc Diệp người cũng lập tức có thể chạy tới a. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Thủy Môn nhẹ gật đầu. Ai biết vừa lúc đó, đột nhiên Uchiha cười lạnh một tiếng, đã đến loại trình độ này, chẳng lẽ còn phải đi sao? Nói xong, hai tay vươn hướng Cửu Tân Mại phương hướng, phá phong a. Cửu Vĩ. Lập tức, Cửu Tân Mại đã không bị khống chế bay ra Thủy Môn ôm ấp hoài bão, coi như Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết muốn ngăn trở thời điểm, một cổ dị thường tà ác hơn nữa cùng bạo trả cờ dạ xuất hiện ở Cửu Tân Mại trên người. Một giây sau, một đạo hồng sắc thân ảnh đã xuất hiện ở Cửu Tân Mại sau lưng, cái kia chính là trong truyền thuyết Cửu Vĩ yêu hồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 234, chương 234 đem làm cái kia dị thường tà ác hơn nữa cùng bạo trả cờ dạ xuất hiện tại Cửu Tân Mại sau lưng một khắc này, cực lớn yêu hồ hình tượng đã xuất hiện, cái kia yêu dị màu đỏ đồng tử dị thường phẫn nộ nhìn về phía Cửu Tân Mại, ai biết tại chống lại cái kia đồng dạng màu đỏ như máu có chứa câu ngọc con mắt thời điểm rõ ràng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nhìn đối phương con mắt. Cửu Vĩ, nhanh tập kích một diệp. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như đã dùng hết chính mình khí lực toàn thân, phốc một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cưỡng ép giải trừ Cửu Vĩ phong ấn cũng làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ bị thương không nhẹ. Mà Thiên Đạo Bội Ân hiện tại nhìn thật sâu liếc Dạ Suy Tuyết về sau, chạy nhanh nâng dậy sẽ phải ngã sấp xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dạ Suy Tuyết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Nói xong, xuất sinh Đạo Bội Ân hiện bắt được Địa Ngục Đạo Bội Ân hiện cái kia đã cắt thành hai nửa thân thể, sáu người một thi tụ tập đã đến cùng một chỗ. Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như dùng chính mình cuối cùng lực lượng sử dụng một cái thời không nhẫn thuật, đi ra, rốt cục tin tức tại một diệp về sau. Mà khi Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc rời đi, những cái kia hiểu hậu bị đội viên cũng toàn bộ biến mất, nghĩ đến cũng có thể chỉ dùng để cái gì bí thuật. Thủy Môn lúc này đã sợ ngây người, không biết nên nói cái gì cho phải, cứ ngắc từng bước một đi về hướng Cựu Tân Mại, không có chút nào để ý tới cái kia đã chạy về phía một diệp Cựu Vĩ yêu hồ. Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này lập tức thả ra đạn tín hiệu, cảnh cáo bên này có tình hình quân địch, hy vọng một diệp nhị dạ có thể ngăn trở Cựu Vĩ không cho Cựu Vĩ tiến vào một diệp, rồi sau đó cũng lập tức tới đã đến Cựu Tân Mại bên người. Yên tâm đi, Thủy Môn, ta còn chưa chết. Cựu Tân Mại sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn đã không có khỏe mạnh bộ dạng, hơn nữa lúc này Cựu Tân Mại toàn thân đều là máu tươi, xem xét tiểu là đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Dạ Suy Tuyết chứng kiến Cựu Tân Mại cái dạng này, tâm giống như bị vô số đao cùn cắt lấy đồng dạng, đúng chi là Thủy Môn đây này, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Thủy Môn dùng đầu của mình đụng phải mặt đất, cái chán đã ẩn ẩn có vết máu xuất hiện. Thấy thế Dạ Suy Tuyết lập tức đè xuống Thủy Môn, "Thủy Môn, đừng kích động." Lúc nói chuyện, Dạ Suy Tuyết thanh âm đã xuất hiện nghẹn ngào thanh âm, Cựu Tân Mại là vòng xoáy nhất của người, người bình thường bị rút ra vị thú đã sớm chết rồi. Hiện tại chúng ta cần phải làm là bảo trụ Cựu Tân Mại tánh mạng. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trên tay đã xuất hiện màu xanh lá cây trạ cơ dạ, nhẹ nhàng đặt ở Cựu Tân Mại trên người, nước mắt mất tự nhiên chảy xuống, "Cựu Tân Mại, ngươi yên tâm, khẳng định không có chuyện gì đâu." Thủy Môn thấy thế cũng rất nhanh bình tĩnh lại, cắn răng lập tức cắn nát ngón tay của mình, sử dụng thông linh thuật. Cực lớn xương ngủ xuất hiện, tiêu tán cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một giây sau một cái nhỏ gầy cóc tiểu xuất hiện ở Thủy Môn trước mặt. Nhìn thấy cái này thân ảnh Thủy Môn thật giống như gặp được cứu tinh đồng dạng, lập tức đè xuống bả vai của đối phương, lớn tiếng hô sâu làm vợ cả người, "Xin ngài cứu cứu Cựu Tân Mại, cứu cứu Cựu Tân Mại." "Thủy Môn, đừng loạn." Sâu làm tiên nhân cảm giác được cái kia cổ tà ác trả cơ ra, lại nhìn trên mặt đất nằm Cựu Tân Mại đã đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra, "Để cho ta trước nhìn kỹ hắn." nói. Trầm ngâm một chút, Sâu làm tiên nhân đã đến Cựu Tân Mại bên người, dùng chính mình trả cờ dạ quét qua cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Không có chậm trễ bất luận cái gì công phu, mãnh liệt đẩy ra cho Cựu Tân Mại trị liệu Dạ Suy Tuyết, Sâu làm tiên nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, theo Sâu làm tiên nhân kết ấn, một cổ bạch sắc quang mang sáng lên. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều nhìn chằm chằm Sâu làm tiên nhân, biết rõ tình huống khẩn cấp, hai người đều không có sinh ra. Một giây sau, cái kia bạch sắc quang mang bị Sâu làm tiên nhân cưỡng ép vào Cựu Tân Mại thân thể, cái lúc này Sâu làm tiên nhân còn thật sâu hô thở ra một hơi. "Sâu làm tiên nhân, thế nào?" Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết trong miệng một lời mà hỏi, mà Sâu làm tiên nhân thì là lập tức giơ lên Cựu Tân Mại thân thể. Lúc này Cựu Tân Mại thân thể bị Sâu làm tiên nhân nâng lên, như thế nào đều lộ ra có chút buồn cười, nhưng là Sâu làm tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhàn nhạt đối với hai người nói ra. Cựu Tân Mại tình huống rất không xong. Nếu không phải vòng xoáy nhất tộc cái kia cường đại thể chế, đoán chừng Cựu Tân Mại cũng sớm đã chết rồi. Vừa rồi ta sử dụng chính là một loại giả chết chi thuật, chỉ có điều loại này nhân thuật, đi ra, có rất lớn sơ hở, cái kia chính là Cựu Tân Mại thân thể hội theo thân thể sinh cơ diện sạch mà dần dần ra đi. Bất quá lúc này Cựu Tân Mại trong cơ thể sinh cơ còn rất cường, các ngươi có chừng 20 năm thời gian đến tìm được cứu Cựu Tân Mại phương pháp. Bằng không, nói tới chỗ này, Sâu làm tiên nhân đã trầm mặc. Mà Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng biết cái kia ý vị như thế nào, lập tức Thủy Môn giống như lại khôi phục đã đến 4 đời hỏa ảnh khí thế, vỗ bộ ngực của mình nói ra, "Yên tâm đi, Sâu làm tiên nhân, không cần thời gian dài như vậy. Chờ ta cùng Suy Tuyết đem Cựu Vĩ ok về sau, hai ta tiểu sẽ rời đi một diệp, tìm kiếm cứu trợ Cựu Tân Mại phương pháp." "Rất tốt. Bất quá hiện tại chuyện quá khẩn cấp, ta cần đem Cựu Tân Mại để vào dây một trong núi băng tất che giấu. Chỗ đó quanh năm tuyết động, không có hùng hậu trả cờ dạ căn bản là vào không được. Hai người các ngươi còn có một phen đại chiến thì không nên đi, vì không cho Cựu Tân Mại thân thể trong đoạn thời gian này biến chất, hay vẫn là ta trước tiên đem nàng đưa trở về." Nói xong, Sâu làm tiên nhân nhanh chóng kết ấn, một giây sau đã cùng Cựu Tân Mại thân thể cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Biết rõ Cựu Tân Mại tình huống khả năng so trong tưởng tượng không xong nhiều, Thủy Môn sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím sắc, nhưng là rất nhanh tựu biến thành trắng bệnh, hiển nhiên là bởi vì thương tâm nhiều độ mới như thế. Rốt cục giống như nghĩ thông suốt cái gì, Thủy Môn vỗ xuống Dạ Suy Tuyết nói ra, "Suy Tuyết, còn hữu lực khí chiến đấu sao? Cùng Cửu Vĩ một trận chiến." Ân. Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Cửu Tân Mại trọng thương chưa lành, không chỉ có đối với Thủy Môn là rất lớn tâm lý gánh nặng, đối với Dạ Suy Tuyết đồng dạng cũng thế. Tại Mục Diệp trong người thân nhất mấy người, Cửu Tân Mại không thể nghi ngờ là một cái trong số đó, thân là kẻ xuyên việt tuy nhiên để lại Cửu Tân Mại một cái mạng, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng tại nội tâm khiển trách chính mình, nếu lại cẩn thận một chút thật tốt. Biết rõ Dạ Suy Tuyết cũng giống như mình thương tâm, tuy nhiên Cửu Tân Mại là thê tử của mình, nhưng là cũng là Dạ Suy Tuyết đích hảo hữu. Cắn răng, Thủy Môn còn là tiếp tục nói Suy Tuyết, Cửu Tân Mại như bây giờ, nhưng là còn có cơ hội khỏi hẳn. Nhưng là Cửu Vĩ là hiện tại đại địch của chúng ta, đầu tiên muốn giải quyết Cửu Vĩ. Khả năng bất đắc dĩ, ta biết sử dụng thi quỷ phong ấn, bất quá yên tâm, thi quỷ phong ấn tại chúng ta ba cái nghiên cứu hạ không phải đột phá cái kia giới hạn sao? Thật sự không được lời mà nói, sẽ đem Cửu Vĩ phong ấn đến minh trong cơ thể con người, lúc kia vô luận là ta hay vẫn là Cửu Tân Mại đều muốn nhờ vào ngươi. Thủy Môn, nếu không để cho ta tới dùng cái kia nhất thuật, lý dạ, a. Không, Suy Tuyết. Thủy Môn tỉnh táo hồi đáp, tuy nhiên tinh thần lực của ngươi trời sinh cường hãn ta biết rõ, nhưng là thi quỷ phong ấn không thể so với mặt khác phong ấn thuật. Hơn nữa ngươi cũng biết ta trong đầu cấm chế, khẳng định quan hệ lấy cái đại sự gì, cho nên chuyện này hay vẫn là giao cho ta so sánh tốt. Không muốn nói cái gì nữa rồi. Trước đi xem Mộc Diệp thôn nói sau. Rất muốn khích lệ Thủy Môn không cần lo cho Mộc Diệp, mọi người là ích kỷ, tương đối với Mộc Diệp Dạ Suy Tuyết lo lắng hơn Thủy Môn cái mạng. Chỉ có điều thân là bốn đời mà ảnh, Thủy Môn nghĩ cách lại cùng Dạ Suy Tuyết bất đồng. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết hay vẫn là lựa chọn tôn trọng bằng hữu của mình, cho dù Thủy Môn chính thức sử dụng thi quỷ phong ấn, nhưng là cũng sẽ không biết chết, không phải sao? Hai người lập tức đã đi ra tại đây, hướng cái kia cùng nhiệt hơn nữa tà dị trạ cờ dạ phương hướng tiến đến. Tại chạy đi ở bên trong, Dạ Suy Tuyết thấy được Cạ Cạ Xỉ, lập tức đem Cạ Cạ Xỉ gọi đi qua, lại để cho Cạ Cạ Xỉ đi phụ đệ của mình đem nạ rủ tổ mang đến. Lại trên đường thấy được Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy, Dạ Suy Tuyết lập tức lại để cho hai người đi tị nạn, cái lúc này không phải lưỡng kẻ hèn này dùng ứng phó đấy. Mà lúc này vô số một Diệp Nghị Dạ đang tại ngăn cản lấy Cửu Vĩ yêu hồ bước chân, nhưng là Cửu Vĩ yêu hồ há có thể là dễ dàng như vậy ngăn trở đấy. Vô số Nghị Dạ bởi vì Cửu Vĩ tới gần cũng đã cảm giác được vẻ này nhiệt lượng không phải mình có thể tiếp nhận, huống chi là chiến đấu. Tùy ý hất lên cái đuôi, đều có vô số Nghị Dạ chết cùng phong ốc sụp đổ, lúc này Cửu Vĩ đã đánh vào một Diệp trong thôn. Dạ Suy Tuyết vừa muốn sử dụng trong nháy mắt thân đi đời thứ ba bên người, lúc này ba chiến một thân trang phục triệu hồi ra vượn ma cũng chuẩn bị tham chiến. Lại ở thời điểm này, mãnh liệt phát hiện một cái thiếu nữ thân ảnh khoảng cách Cửu Vĩ cũng tiểu không đến 100m khoảng cách, nói đùa gì vậy, 100m thì ra là vài giây đồng hồ sự tình, nếu Dạ Suy Tuyết không đi cứu người lời mà nói, cái kia tên kia tiểu nữ hài nhất định sẽ bởi vậy chết. Cạo. Đã mất đi giới vương quyền tăng thêm, thuấn bộ biến thành cạo nhưng là hay vẫn là tại Cửu Vĩ sắp đạp xuống chính mình bước chân thời điểm cứu gian này tên tiểu nữ hài. Nhìn về phía người này thiếu nữ gương mặt mặc dù có chút quen mặt, nhưng là Dạ Suy Tuyết lại không nói thêm gì, lần nữa sử dụng cạo. Cửu Vĩ chân đã tiếp cận Dạ Suy Tuyết khoảng cách, cho dù cường như Dạ Suy Tuyết đều cảm giác cổ lực lượng kia cùng trả cờ dạ áp bách, bất quá khá tốt nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Suy Tuyết đã đi ra vừa rồi vị trí. Đừng tìm ta nói thêm cái gì, chạy nhanh ly khai tại đây. Dạ Suy Tuyết đặt ở trong ngực thiếu nữ hét lớn, hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi rong dài. Nói xong, Dạ Suy Tuyết cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà nhưng vào lúc này, Thủy Môn cũng đã trong nháy mắt thân đến nơi này, chứng kiến người thiếu nữ kia an toàn không việc gì, hơi cười nhẹ một tiếng, hô Suy Tuyết, chờ ta. Một giây sau, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà tên kia thiếu nữ tắc là ở được cứu vớt về sau, rất nhanh đã bị một Diệp Nị Dạ dẫn tới chỗ tránh nạn, chỉ có điều cái kia tên là Dạ Suy Tuyết thiếu niên bóng dáng, lại sâu sâu khắc ở trong lòng của hắn. Dạ Suy Tuyết sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 235, chương 235 Cửu Vĩ cường đại không chỉ có riêng ở chỗ cái kia chín đầu cực lớn cái đuôi, tuy nhiên cái kia cái đuôi lực sát thương không thể khinh thường, cơ hội là vung vẩy một lần sẽ hủy diệt đại bộ phận một Diệp kiến trúc. Cửu Vĩ cường đại ở chỗ cái kia táo bạo hơn nữa tà ác trả cơ dạ. Cái kia trả cờ dạ lượng không chỉ có thể vô hạn sinh ra, càng là người bán nghiệp, cửu hận kết hợp thể, bình thường được một điểm nhị dạ đừng nói là bị đánh trúng rồi, cho dù tại Cửu Vĩ phụ cận đều bị cái kia cổ tà ác trả cờ dạ sợ tới mức không thể nhúc đích. Tại chỗ cao, Dạ Suy Tuyết còn có nã mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng một chỗ đứng tại hỏa ảnh nham bên trên khôi phục lấy thể lực của mình. Tuy nhiên vừa rồi đã tiếp cận Cửu Vĩ, nhưng là Cửu Vĩ cường đại hay vẫn là vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Vừa mới cùng ngũ trí hạ mã đa dạ hơn nữa lục đạo bội ân để chiến đấu tuyệt không thoải mái, đặc biệt là đối với Dạ Suy Tuyết mà nói. Sử dụng giới vương quyền gánh nặng tuyệt đối vượt ra khỏi Dạ Suy Tuyết tưởng tượng, cho dù khôi phục tốt rồi trả cờ dạ về sau, trạng thái cũng sẽ biết trượt. Suy Tuyết, khôi phục tốt rồi sao? Thủy Môn trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hiển nhiên Cửu Vĩ đã nhanh muốn đi vào đến trong thôn rồi, Thủy Môn lo lắng một Diệp tổn thất. Biết rõ Thủy Môn lúc này tâm tình, Dạ Suy Tuyết chỉ có cắn răng nói, tốt rồi. Bất quá Thủy Môn, ngươi phát hiện không có, chiến đấu nhị dạ giống như có chút không đúng. Trầm ngâm một chút, Thủy Môn vẫn không trả lời Dạ Suy Tuyết vấn đề. Mà Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra mỉa mai cười lạnh, ám đạo thẩm nghị chính trị thật sự là hắc ám a, đàn rồ. Hôm nay Cửu Tân Mại sự tình thì có ngươi một số, ta sẽ tìm ngươi tính toán. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức dùng tinh thần lực của mình liên thông Thủy Môn tinh thần lực, nói ra đi thôi. Lập tức hai gã tốc độ kiểu nhị dạ đã biến mất không thấy gì nữa, một giây sau xuất hiện lúc sau đã đi tới tác chiến đời thứ ba hỏa ảnh bên người. Sạ Dù Tổ Bị ngày chạm thật đúng là càng già càng dẻo dai, sử dụng cường đại độn thổ ngăn trở khó khăn lắm ngăn cản Cửu Vĩ bộ pháp. Mà vừa lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ cũng cảm giác cái kia con kiến nhỏ thật sự là quá không đáng yêu rồi, rõ ràng luôn ngăn trở mình tiến lên con đường, đầu cao cao ngóc lên tụ tập cái này chính mình trả cơ ra. Một giây sau, một cái màu đen viên cầu đã xuất hiện ở Cửu Vĩ bên miệng, vô số một diệp thượng nhẫn nhị dạ sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, bọn hắn biết rõ đó là vị thú mạnh nhất công kích, vị thú đạn. Mau bỏ đi lui. Sạ Dù Tổ Bị ngày chạm hô to một tiếng, cái lúc này cũng không phải là ngạnh kháng thời điểm. Nếu là thật bị Cửu Vĩ vi thú đạn đánh trúng, cái kia thật đúng là liền thứ cặn bã đều không thừa nổi. Tuy nhiên đau lòng cái kia vô số một diệp thôn dân tâm huyết kiến tạo ra phong ốc, nhưng là hay vẫn là cắn răng, lập tức sau này nhảy mấy cái, muốn né tránh khai Cửu Vĩ công kích khoảng cách. Vừa lúc đó, vi thú đạn đã muốn hình thành trong nháy mắt đó, đột nhiên cái kia vốn lờ mờ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cường lực tia chớp. Cái lúc này Sạ Dụ Tô Bị ngày chạm trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ, hắn biết rõ một diệp hai vị cứu tinh đã đến. Mặc dù biết Cửu Tân Mại sinh nở thời điểm khả năng gặp một chút phiền toái, nhưng là hai người đi vào không thể nghi ngờ cho một diệp tăng thêm một phần chính thức chiến lực. Đối mặt vĩ thú trước vài tên, vô số nhị dạ khả năng có thể sử dụng số lượng để đền bù chênh lệch. Nhưng là vĩ thú bên trong đích sau ba gã, cũng không phải là nhị dạ số lượng thế nhưng mà đền bù thực lực sai biệt đấy. Cùng Cửu Vĩ chiến đấu cần ảnh cấp cường giả mới có thể giao thủ, cái này là định luật. Đời thứ ba già rồi, trong lòng mình minh bạch, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai người bước chân mà thôi, còn chân chính có thể cùng cuộc chiến đấu, là đã đuổi tới hai vị này. Như thần thanh âm xuất hiện ở một diệp trên bầu trời, lôi độn áo nghĩa. Thần phán này, lập tức tay phải buông xuống, cái kia tại trên bầu trời công tác chuẩn bị lôi điện rơi xuống, đánh vào Cửu Vĩ đang tại tụ tập trả cờ dạ cầu trong. Cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ cuồng bạo cùng Cửu Vĩ chỗ tụ tập cường đại trả cờ dạ lập tức đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bèn, một tiếng, tại phía xa Cửu Vĩ đại khái 600m, khoảng cách nhị dạ cũng có thể cảm giác được cái kia một cổ sóng nhiệt truyền đến, có thể thấy được cái kia bạo tạc nổ tung uy lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Đương nhiên, cái kia tượng trưng cho bạo tạc nổ tung mây hình nấm lập tức bay lên tại không trung, mà lúc này tại Cửu Vĩ bị đánh trúng địa phương đã tràn đầy màu đen sương mù, căn bản là nhìn không tới Cửu Vĩ hiện tại trạng thái. Thành công đến sao? Một gã một diệp nhị dạ cao hứng kêu lên, lúc này hắn đã thấy được cái kia tại một diệp không trong thần thân ảnh chính đang nhanh chóng rơi xuống, hiển nhiên là bởi vì trả cờ dạ chưa đủ mà mất rơi xuống. À, đó là dạ thổi tuyết đại nhân, nhanh tiếp được chúng ta một diệp anh hùng. Mà vừa lúc này, dạ suy tuyết đang tại cao tốc từ không trung rơi xuống, đáng giận, giới vương quyền gánh nặng rõ ràng lớn như vậy sao? Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, rốt cục ở giữa không trung đoạt lại thân thể của mình chi phối quyền, trên không trung một cái lộn ngược ra sau, vương vàng đã rơi vào trên mặt đất. Thủy môn lúc này đã mấy cái phi lôi chi thuật tới. Thế nào? Suy tuyết. Không biết, dạ suy tuyết dùng tinh thần lực đường rẽ, lúc trước một chiêu này đánh vào xa nhẫn một đôi thủ hạc trên người, trực tiếp đem trạng thái không tốt, khó coi thủ hạc giết chết. Nhưng là Cửu Vĩ có thể không thể so với thủ hạc, có thể làm cho nó trọng thương cũng không tệ rồi. Quả nhiên, tại dạ suy tuyết tiếng nói còn không có hạ xuống xong, Cửu Vĩ cái kêu thảm thiết tiếng gầm gừ tiểu truyền ra. Hiển nhiên dạ suy tuyết một kích kia cho dù không có chính thức giải quyết Cửu Vĩ, cũng thành công chọc giận Cửu Vĩ. Cái lúc này sương mù dần dần tán đi, có thể thấy được Cửu Vĩ cái chán bộ lông đều sinh ra khét lẹn, cũng là bởi vì vừa rồi nổ lớn. Chỉ có điều lại qua vài giây đồng hồ, Cửu Vĩ cái kia cường đại trả cờ dạ tiểu lại để cho miệng vết thương hồi phục xong. Lúc này Cửu Vĩ so vừa rồi càng thêm dữ tợn, dạ suy tuyết công kích rõ ràng làm cho đối phương sau khi bị thương qua trong giây lát cũng đã chữa cho tốt, hơn nữa thành công chọc giận cái này cuồng bạo dã thú. Xem ra phải nhanh một chút đem Cửu Vĩ chuyển di cái địa phương rồi. Thủy Môn lo lắng nói. Hơn nữa lập tức Thủy Môn đã bắt đầu hai tay kết ấn, một giây sau thông linh thuật dùng ra, "Văn Quá, xem ra cần trợ giúp của ngươi rồi." "Ta nghe sâu làm đại nhân nói đã qua." Văn Quá hít sâu thoáng một phát, rút ra tùy thân đoạn đao, "Cửu Vĩ sao, thật đúng là khó giải quyết ta." "Suy Tuyết, giúp ta ngăn lại nó một hồi." Nói xong, Thủy Môn đã lấy ra phi lôi thần tọa độ khổ không, Văn Quá lập tức nhảy lên, đi tới Cửu Vĩ bên người, một đao chém về phía Cửu Vĩ đầu. Ai biết cái lúc này, Cửu Vĩ cái kia cực lớn cái đuôi thoáng một phát vung đi qua, bất đắc dĩ Văn Quá chỉ có lần nữa nhảy lên đã đến không trung, buông tha cho trong tay đoạn đao. Chạy trốn bằng đường thủy thiết đạn pháo. Phốc phốc, Văn Quá hai tay kết ấn, thiết đạn pháo dùng ra, nhưng là cái kia cường đại chạy trốn bằng đường thủy tại còn không có tiếp cận đến Cửu Vĩ lúc sau đã bị cái kia cực nóng trả cờ dã độ âm co lại giảm rất nhiều, đánh vào Cửu Vĩ trên người căn bản một chút hiệu quả đều không có, thật ra khiến Cửu Vĩ càng thêm đích sinh khí rồi. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết một cái cạo đi tới Cửu Vĩ trên đầu, nhìn về phía Cửu Vĩ cái kia yêu dị thú đồng, ảo thuật. Đừng khôi lỗi. Cường đại ảo thuật sử dụng mà ra, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình trong nháy mắt hay tiến vào đối phương tinh thần thế giới. Đừng khôi lỗi là vận dụng chỉ thủy nghị cách chế tạo ra có thể khống chế người khác ảo thuật. Trải qua xạ dìn gẳng tăng phúc, loại này ảo thuật có thể tại tùy thời tùy chỗ ảnh hưởng địch nhân tư tưởng thậm chí hoàn toàn khống chế người khác. Nhưng là cái này một nhân thuật, nhị dạ, căn bản là chưa tính là đồng thuật, bởi vì đầu tiên có thể sử dụng cái này ảo thuật người đúng là trời sinh tinh thần lực cường đại Dạ Suy Tuyết. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra xạ dìn gẳng đồng lực cùng tinh thần lực khẳng định có mật không thể phân đích quan hệ, mà những cái kia cái gọi là ủ trí hạ nhất tộc đồng thuật cũng nhất định là căn cứ tinh thần lực nghiên phát ra. Dạ Suy Tuyết cũng tự bắt tay vào làm những này bắt đầu với thí nghiệm. Quả nhiên tiểu như Dạ Suy Tuyết trồ nghĩ như vậy, nếu như mình biết do nguyệt độc phương pháp sử dụng, thậm chí có thể sử dụng nguyệt độc cái này hơi biến hóa thuật. Bất quá nghĩ đến nguyệt độc cho dù tại Uchiha nhất tộc cũng là thập phần cường đại thuật tồn tại, Dạ Suy Tuyết căn bản tiểu không khả năng đạt được, cũng cùng với các đệ tử của mình nghiên cứu nổi lên cái khác ảo thuật. Đường Khôi Lỗi đã sử dụng, lập tức Dạ Suy Tuyết cảm giác mình giống như đi tới cựu vị ý thức trong không gian. Nhưng là vừa muốn đi vào cái kia ý thức không gian, một giây sau Dạ Suy Tuyết thấy được một cái màu đỏ như máu đồng tử, bên trong xoay tròn lấy ba cái câu ngọc. Kế tiếp, một luồng sóng cuồng loạn, bạo ngược, giết chóc, hủy diệt các loại đợi mặt trái cảm xúc liên tiếp mà đến, lại để cho Dạ Suy Tuyết tinh thần lực đều nhận lấy trọng thương, thoáng một phát thối lui ra khỏi cựu vị ý thức trong không gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ sao, quả nhiên thật sự có tài. Lau hạ vết máu ở khóe miệng, cái kia tinh thần lực bị thương cùng thân thể tổn thương lại bất đồng, cần tương đối dài thời gian đến chữa trị rồi. Bất quá vừa rồi Dạ Suy Tuyết cái kia một lần ảo thuật công kích cũng không phải không có hiệu quả, lúc này Cửu Vĩ giống như khôi phục chính mình thần trí, nhìn thân thể của mình lại nhìn một chút Mộc Diệp tình huống đột nhiên đại cười. Ha ha ha, ta rốt cục đã thoát khốn. Tuy nhiên ngươi là tên khốn kiếp lại một lần đã không chế ta, nhưng là ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Nói xong, Cửu Vĩ đã nhìn về phía này cái vừa rồi tiến vào chính mình ý thức không gian Dạ Suy Tuyết, tiểu quỷ, ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Cái lúc này, Cửu Vĩ lần nữa dương đầu lên, xem ra vừa muốn sử dụng một lần vĩ thú đạn. Mà giờ này khắc này, thủy môn tại văn quá trên đầu đã từ trên trời giáng xuống. Văn quá mặc dù không có sắc bén móng vuốt, nhưng là hay vẫn là thoáng một phát đè xuống Cửu Vĩ. Dạ Suy Tuyết biết rõ thủy môn đây là muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật đem Cửu Vĩ chuyển di đi ra ngoài, lúc này một diệp tổn thất đã quá lớn, không thể lại tại trong thôn cùng Cửu Vĩ chiến đấu, cũng là sử dụng một cái cạo đi tới văn quá trên người. Một giây sau một hồi không gian chấn động, một cổ giống như muốn xé rách thân thể của mình cảm giác truyền đến, bất quá cũng là gần kề một giây đồng hồ mà thôi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết đám người đã đi tới vừa rồi Cựu Tân Mại Sinh nợ địa phương. Cái chỗ này vừa rồi thì có thủy môn phi lôi thần tọa độ khổ không, mà cả cả sĩ thỉnh lình cũng là mang theo minh người tới kề bên này. Suy Tuyết, kế tiếp chiến đấu tiểu giao cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 236, chương 236 nghe được thủy môn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết vốn là sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười. Thủy môn, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Làm sao có thể chỉ làm cho một mình ngươi làm náo động đâu rồi? Phải biết rằng chúng ta thế nhưng mà một diệp hoàng kim tổ hợp, lý dạ giới tốt nhất hợp tác. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhanh chóng hai tay kết ấn, một trưởng vỗ vào trên mặt đất, sương mù tứ tán, cái kia cực lớn thân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết dưới chân, không phải là cóp đủ sao? Cóp đủ. Chúng ta vừa muốn cùng một chỗ chiến đấu. Lần trước cùng thủ hạc chiến đấu có phải hay không khó chịu, lúc này đây chúng ta muốn đối mặt thế nhưng mà cựu vị yêu hồ. A, văn quá cũng muốn cùng một chỗ sao? Cóp đủ nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia cực lớn thân ảnh, sau đó vừa cười vừa nói, sâu làm lão đầu đã đem chuyện đã trải qua nói. Dĩ dạ khả năng tại gần đây cũng muốn đi dây một núi tu luyện, các ngươi cũng không cần lo lắng. Như vậy trước hết đem cửu vĩ cho giải quyết hết ta. Nói xong, cóc đủ đã rút ra chính mình song đao, mà Dạ Suy Tuyết đã ở cóc đủ trên người rút ra thần nguyện. Cóc đủ một cái nhảy lên đi phía trước, Dạ Suy Tuyết không có tiếp tục dừng lại ở cóc đủ trên lưng, mà là theo cổ lực lượng kia bay về phía bầu trời. Đoạn thủy lưu, tuyết chi gia tốc. Cóc đủ chỗ rút ra song đao tại nhảy lên rõ ràng sử dụng Dạ Suy Tuyết lưu phái đao thuật, cái này lại để cho Văn Thái Hòa Thủy Môn đều mở rộng tầm mắt đồng thời. Cũng chờ mong hai người rốt cuộc muốn chuẩn bị cái dạng gì thuật để đối phó Cửu Vĩ. Văn Quá thấy thế cười khan một tiếng, cũng mang theo thủy môn nhảy nhảy, mặt đất hiển nhiên lúc này là không an toàn, chạy trốn bằng đường thủy thiết đạn tháo. Phốc phốc, Văn Quá sử dụng chạy trốn bằng đường thủy công kích tại Cửu Vĩ trên người, mặc dù đối với Cửu Vĩ không thể sinh ra cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng lại có thể ngăn cản Cửu Vĩ công kích lúc này chuẩn bị cóp đủ cùng Dạ Suy Tuyết. Cửu Vĩ hiển nhiên đối với nước là thập phần chán ghét, thật giống như mèo thoáng một phát, dùng sức vứt bỏ trên người mình nước đọng. Mà cóc đủ song đao trong tay nhanh chóng xoay chuyển, mà sẽ đối đối tượng rõ ràng không phải Cửu Vĩ mà là Dạ Suy Tuyết. Lập tức một cổ cường đại sức lực phong tập kích ra, hướng về phía Dạ Suy Tuyết tiểu bay đi, mà cóc đủ trên mặt cũng lộ ra vui vẻ, nghĩ tới Dạ Suy Tuyết vừa cùng chính mình tu luyện một chiêu này đao thuật thời điểm. Suy Tuyết, công kích ngươi lời mà nói, sẽ không nhưng ngươi bị thương sao? Yên tâm, cóc đủ. Ngươi chiêu này đao thuật chỗ công kích ra gió lốc mặc dù sẽ đối với thân thể của ta sinh ra một ít tổn thương, nhưng là đối với ta sử dụng đao thuật nhưng lại có ra thành tác dụng, khiến cho dùng một ít cường đại nhất thuật, lý ra làm sao có thể đối với thân thể không có gánh nặng, nói sau ta có lôi thần giáp giáp nhập vào thân, có lẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, đêm lúc này Suy Tuyết đã hiện ra cường đại lôi thần giáp giáp. Cái kia một cổ gió lốc cái kia tại Dạ Suy Tuyết trên người, lại để cho Dạ Suy Tuyết thân thể theo sau vẻ này gió lốc nhanh chóng xoáy chuyển, lúc này Dạ Suy Tuyết tay trái đã thi triển ra ngàn điệu duyệt thương, Bạch Nha Chi nhận đặt ở ngoài miệng, thân thể có chút của mình. Đoạn thủy lưu hợp thể áo nghĩa, 3000 thế giới phiền não phong. Lập tức Dạ Suy Tuyết sử dụng ra 3000 thế giới đoạn thủy lưu áo nghĩa, nhưng là tăng thêm cấp độ tuyết chi gia tốc, cái kia bản đến sử dụng 3000 thế giới cường đại vòi rồng đã biến thành siêu cấp vòi rồng, mà ngay cả đối diện Cửu Vĩ nhìn thấy cổ lực lượng này đều mơ tưởng tránh thoát đến, có thể thấy được chiêu này nhẫn thuật, nhị dạ, cường đại. Hỗn đản, làm sao có thể cho người này tránh? Thủy môn ám đạo thầm nghĩ một tiếng, đã phân ra một cái ảnh phân thân. Một cái ảnh phân thân suốt sử dụng thủy môn đem gần một nửa trả cơ dạ, phân ra ảnh phân thân về sau, cái kia thủy môn ảnh phân thân vươn tay phải của mình, xuất hiện ra xẻn gẳng dấu vết. Cái kia dạ xẻn gẳng không ngừng biến lớn lần nữa biến lớn, thình lình đã trở thành đại ngọc dạ xẻn gẳng. Còn chưa kết thúc đây này. Cái lúc này, thủy môn trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, một giây sau thủy môn trên tay xuất hiện cường đại phong thuộc tính trạ cơ dạ, rõ ràng dung hợp đã đến đại ngọc dạ xẻn gẳng bên trong. cái kia đại ngọc dạ xẻn gẳng bốn phía đều xuất hiện màu trắng quang nhận, mà ngay cả đây vốn là màu xanh da trời dạ xẻn gẳng cũng đã biến thành màu trắng. Ảnh phân thân công kích, phong độn đinh ốc trong tay kiếm. Nguyên lai thủy môn tại trở thành hỏa ảnh về sau, cũng không có buông tha cho hạ tu luyện của mình, mà là đã sáng tạo ra nguyên tắc nạ dụ tổ sở sáng tác phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật. Nhưng là thủy môn hiển nhiên cũng phát hiện phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật tai hại, lúc này thủy môn không thể ném ra chiêu này nữa thuật, nhị dạ, cho nên chỉ có thể dùng chính mình ảnh phân thân đến thay thế mình sử dụng, giảm bất bản thể tổn thương đồng thời, có thể chính xác đánh trúng đối phương. Thủy môn ảnh phân thân mang theo cường đại phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật nhanh chóng rơi xuống, Hữu Bị cũng thật không ngờ cái kia vốn trên không trùng chỉ có thể trốn ở thông linh thú trên người công kích nhân loại rõ ràng không để ý sinh tử của mình đến đây công kích chính mình, thoáng một phát đã bị phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật trô đánh trúng, cái kia cường đại lực đạo khiến cho Cửu Vĩ đều bay ngược đi ra ngoài. Cơ hội. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng, cái kia đã bị phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật công kích Cửu Vĩ chính sông phương hướng của mình ngược lại bay tới, mà Dạ Suy Tuyết thoáng một phát nhảy ra 3000 thế giới phiền não phong chỗ sinh ra vòi rồng bên ngoài, một cái cạo tránh tránh qua, tránh né Cửu Vĩ bay ngược thân ảnh. Mà cái kia cường đại 3000 thế giới phiền não phong vòi rồng cũng không có biến mất, mà là tiếp tục công kích hướng về phía Cửu Vĩ yêu hồ. Hai đại mạnh nhất nhân thuật, đi ra, đồng thời công kích được Cửu Vĩ yêu hồ trên người, một khắc này giống như hoàn toàn trái với thời gian định luật, ở đằng kia một giây sinh ra định dạng. Không có gì cường đại bạo tạc nổ tung, cũng không có bất kỳ sương mù, Cửu Vĩ bị cái kia cổ cường đại lực đạo thoáng một phát tiểu xé rách mở sở hữu tất cả trả cơ dạ, lộ ra chính mình bản thể, là 3000 thế giới phiền não phong trong nháy mắt đem Cửu Vĩ cái kia sở hữu tất cả cuồng bạo tà ác trả cơ dạ lập tức chống đỡ mất mất. Mà phong độn đinh ốc trong tay kiếm cũng hóa thành đầy trời lưỡi dao gió không ngừng xé rách thiết cắt Cửu Vĩ thân thể. Trong nháy mắt Cửu Vĩ toàn thân tràn đầy vết máu, hiển nhiên là cái kia đinh ốc trong tay kiếm uy lực triển khai, cái kia phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật rõ ràng hoàn toàn không thể so với nạ dụ tổ tiên nhân hình thức sử dụng ở dưới thời điểm yếu, có thể thấy được thủy môn cái kia thực lực cường đại. Thành công rồi. Dạ Suy Tuyết mỉm cười rơi xuống cốc đủ trên người, nhìn xem một bên văn quá trên người thủy môn mỉm cười thoáng một phát. Mà thủy môn cũng còn lấy mỉm cười, hiển nhiên nhận thức vi nhận thuật của mình biểu hiện không sai. Ngay tại hai người cũng đã Cửu Vĩ yêu hồ vô lực tái chiến thời điểm, tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, rõ ràng phát hiện Cửu Vĩ trên thân thể bị thương rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục người, đột nhiên Dạ Suy Tuyết sắc mặt trở nên kỳ chênh lệch, còn chưa kết thúc, thủy môn, hỗn đản, hỗn đản, các ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Cửu Vĩ lớn tiếng gầm thét, bày ra lấy chính mình thực lực cường đại. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lại biết Cửu Vĩ hiển nhiên là nhận lấy trọng thương, hai đại áo nghĩa công kích cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Mà Cửu Vĩ lúc này thân thể khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp, hơn nữa trả cỡ dạ áo ngoài còn không có bao khỏa, hiển nhiên là trong nháy mắt không thể khôi phục tất cả của mình thịnh thực lực. Suy Tuyết, ngươi còn có thể tái chiến sao? Cắn chặt hàm răng của mình, Dạ Suy Tuyết rất không cam lòng lắc đầu. Nếu không có lục đạo bội ân tìm đến, nếu không phải ủ trí hạ mạ đạ dạ xuất hiện, dùng thủy môn cùng chính mình hai người thực lực, cho dù không thể hoàn toàn chiến thắng Cửu Vĩ, cũng có thể cam đoan hoàn mỹ phong ấn nó. Nhưng là đêm lúc này Suy Tuyết toàn thân giống như bị người chia rẽ xương cốt đồng dạng, căn bản không thể động đậy, đặc biệt là trả cơ dạ, chút nào cảm giác không thấy rồi. Mà thủy môn tại sử dụng cái kia phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật thời điểm, hiển nhiên cũng sử dụng đại lượng trả cơ dạ. Cười khổ một tiếng, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía thủy môn, để cho ta tới sử dụng thuật kia được chứ, nạ dù tổ là còn của ngươi, hắn cần ngươi. Không, thân vị phụ thân, rõ ràng đem Cửu Vĩ phong ấn đã đến trong cơ thể của hắn, ta thật không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Thủy môn hay vẫn là ánh mặt trời giống như mà cười cười, không có chút nào sợ hai ý tứ, bất quá Suy Tuyết, ngươi cái này làm thúc thúc phải giúp ta hảo hảo chiếu cố nạ dù tổ. Chờ ngươi để cho ta thức tỉnh về sau, làm cho ta có thể diện đối với đứa con trai này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 237, chương 237 vừa muốn lại cùng Thủy Môn lời nói thời điểm, Thủy Môn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở Kakashi bên người, nhận lấy nạ dù tổ. Nhìn xem vẫn còn ngủ say nạ dù tổ, Thủy Môn trên mặt toát ra nồng đậm ý nghĩa yêu thương, đó là phụ thân đối với hải tử yêu. Không có một cái nào phụ thân hội không yêu con của mình, nhưng là phụ thân thường thường đều là nghiêm khắc nhân vật, ngoài miệng sẽ không nói bất luận cái gì yêu thương đích thoại ngữ, hết thảy đều trong lòng. Ôm lấy nạ dù tổ, Thủy Môn trên mặt còn tràn đầy mỉm cười, nhưng là mỉm cười bên trong đích cái kia một vòng đắng chát, khả năng chỉ có Thủy Môn mới biết được. Nạ dù tổ, ngươi sinh ra thời gian khả năng thật sự không quá thỏa đáng à? Cửu Tân mại ngủ say rồi, mà ngay cả làm cha ta đây cũng muốn ngủ say rồi. Bất quá yên tâm, ngươi thổi tuyết thúc thúc hội hảo hảo chiếu cố ngươi đấy. Thiên Luân bạn ngữ nói không hết Thủy Môn cảm thụ, một bên sử dụng phi lôi thần chi thuật xuất hiện lần nữa tại văn quá mặt sau, một mặt còn thì thào nói chuyện, Thủy Môn thật sự rất không nỡ nạ dù tổ. Bất quá cuối cùng, Thủy Môn lộ ra quyết đoán biểu lộ, hai tay nhanh chóng kết ấn, la lớn Suy Tuyết. Giúp ta hạn chế ở Cửu Vĩ di động. Ảo thuật đường thiên thần. Uchiha Chỉ Thủy mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt về sau có khả năng sử dụng cường đại nhất ảo thuật, lúc này bị Dạ Suy Tuyết quyết đoán dùng ra. Đường thiên thần, một loại cường đại đến có thể cải biến một người tín niệm ảo thuật, nhưng là Dạ Suy Tuyết sử dụng ra đường thiên thần chỉ là đường thiên thần sơ cấp phiên bản mà thôi, cũng chưa xong toàn bộ, ngược lại là trước chiếm dụng cái tên này. Cái này ảo thuật không thể nghi ngờ truyền thụ cho Chỉ Thủy, cũng chỉ có Chỉ Thủy mới có thể đem cái này ảo thuật phát dương quang đại. Trốn sóc tuy nhiên ảo thuật thiên phú rất cường, nhưng là lúc này trốn sóc rõ ràng liền đường khôi lỗi đều không có học hội, liền có thể thấy thuật có truyền công. Chỉ thủy ảo thuật càng có khuynh hướng khống chế người khác, mà trốn sóc ảo thuật đối với hắn người lực công kích cường đại, cái này là hai người ảo thuật thiên phú. Đường thiên thần vừa sử dụng, Cửu Vĩ lúc này căn bản nhất động bất năng động, cái loại cảm giác này giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ đích thân tới đồng dạng, lại để cho mình không thể sinh ra chống cự. Tuy nhiên không có thể khống chế thân thể của mình, nhưng lại có thể làm cho mình không thể nhúc nhích. Lúc này ở Cửu Vĩ trong nội tâm, cái kia thân mặc hắc ý người khiến nó càng thêm cố kỵ rồi. Mà Cửu Vĩ cũng biết, người kia gọi là Dạ Suy Tuyết. Thi quỷ phong ấn, lập tức thủy môn đã kết tốt rồi ấn, mà sau lưng cũng không có xuất hiện cái kia tử thần ảo ảnh, bởi vì tuy nhiên danh tự rất giống, nhưng là cùng thi quỷ tận phong hoàn toàn là hai cái phong ấn thuật. Thi quỷ tận phong sáng tạo lúc đi ra, chỉ dùng để người sử dụng linh hồn làm đại giá, bất luận có thành công hay không phong ấn đối phương, đều thôn phệ người sử dụng linh hồn, lại để cho người nọ không vào luân hồi. Mà thi quỷ phong ấn nhưng lại thi quỷ tận phong giảm bất bản, người sử dụng linh hồn sẽ xuất hiện không trọn vẹn, mà không trọn vẹn cái kia một bộ phận khẳng định là của mình đại bộ phận ý thức. Trong đó cái kia biến mất đại bộ phận ý thức sẽ có một phần nhỏ tiến vào vật chứa trong cơ thể, đây cũng chính là cái gọi là thi quỷ phong ấn. Khiến cho dùng thi quỷ phong ấn về sau, người sử dụng sẽ biến thành chính thức người sống đời sống thực vật, trừ phi bổ toàn bộ sở hữu tất cả ý thức, bằng không cả đời không thể thức tỉnh. Chỉ có điều như vậy thủy môn tối thiểu nếu so với cựu tân mại muốn xịn cứu một ít, bởi vì thủy môn trong đầu đã từng xuất hiện qua cấm chế, cái kia cấm chế một bộ phận nhất định sẽ bị thủy môn chô vứt bỏ, mà chỉ phải tìm đến cái kia trong cấm chế ý thức, hơn nữa nạ rủ tổ trong thân thể ý thức, nhất định có thể tỉnh lại thủy môn, đây là thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết đã từng nói qua đấy. Thi quỷ phong ấn sử dụng, không có bất kỳ khác thường phát sinh, chỉ có cựu vĩ cái kia tiếng gào thét. Cựu vĩ trả cờ dạ bị chia làm hai bộ phận, trong đó cái kia tốt nhất khống chế dương thuộc tính trả cờ dạ liên tiếp kết nối lấy cửu vị ý thức toàn bộ bị phong ấn ở mình trong cơ thể con người, mà cái kia thuộc về oán hận cuồng bạo tà ác âm thuộc tính trả cờ dạ thì là tiêu tán tại không khí trong. Nạ dù tổ lúc này bởi vì vẻ này nhiệt lượng gây khóc, một giây sau tại nạ dù tổ trên rốn đã tạo thành một cái kỳ quái đinh ốc, cái kia chính là cái gọi là phong ấn thuật thức. Thủy môn tại sử dụng hết thi quỷ phong ấn về sau, tốt muốn cùng Dạ Suy Tuyết đang nói gì đó, nhưng lại đã cũng không nói ra được. Có thể chứng kiến thủy môn hình dáng của miệng khi phát âm có ý tứ là vòng xoáy nạ dù tổ. Nước mắt theo Dạ Suy Tuyết trong mắt chảy ra, giống như đây là Dạ Suy Tuyết nước mắt tối đa một ngày. Hảo hữu cựu tân mại rời đi, hơn nữa thủy môn ngủ say, lại để cho Dạ Suy Tuyết cơ hồ đã không có nói chuyện đối tượng. Hiện tại Dạ Suy Tuyết tốt muốn mình không phải là một cái kiên cường lý dạ, mượn người nào đó bả vai hảo hảo khóc lớn một phen. Nhưng là tình cảnh này căn bản là không cho phép Dạ Suy Tuyết tốt thít nỉ non, lau khô nước mắt trên mặt, một cái trong nháy mắt thân thuật theo đã ngã xuống thủy môn trong tay nhận lấy nạ dù tổ. Cường như cóc văn quá, cóc đủ cũng đã chảy ra nước mắt, nhưng là Dạ Suy Tuyết vẫn là cùng hai người một giọng nói bí bỉ về sau, đem hai người đưa về thông linh giới. Đồng thời đưa qua còn có thủy môn, Dạ Suy Tuyết thỉnh cầu đem thủy môn đưa đến cựu tân mại chỗ băng trong phòng, lại để cho thủy môn thân thể hoàn hảo. Đã đem thương tâm hoàn toàn giấu ở nội tâm của mình ở bên trong, Dạ Suy Tuyết biết rõ chính mình muốn làm một cái kiên cường lý dạ, đồng thời cũng biết thế lực của mình thật sự là quá nhỏ rồi. Nếu như lúc này Dạ Suy Tuyết bên người bất quá hai gã ảnh cấp cường giả, sự tình hôm nay tiểu cũng không như vậy. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết nhận thức đến chính mình một cái lầm lẫn, cái kia chính là chỉ tăng cường thực lực của mình mà không có tìm đồng bạn. Bất quá rất nhanh tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đã tạo thành một cái cỡ nhỏ tổ chức, Orochimaru, bỏ cả, tương lai chỉ thủy cùng trốn sóc, đều là xem nhạt thôn mà coi trọng người của mình. Những người này hoàn toàn có thể vận thành một cổ dây thừng, thành làm một cái lực lượng cường đại. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lúc này phải về đến một diệp, trước giải quyết hết một ít mình muốn giải quyết người. Bước chân vào đã trở thành một mảnh phế tích một diệp đại môn, đầu tiên nên đón Dạ Suy Tuyết là đời thứ ba hỏa ảnh. Khi thấy Dạ Suy Tuyết một người lúc trở lại, đại bộ phận nhị dạ khả năng đã đoán được bốn đời hỏa ảnh đã không tồn tại nữa. Mà từ lúc sinh nở thời điểm, thủy môn tiểu nói cho đời thứ ba hỏa ảnh ý nghĩ của mình, cũng đã nhận được thi quỷ tận phong, thì ra là triệu hoán tử thần cái kia phong ấn thuật thuật thức. Nước mắt theo sở hữu tất cả lý dạ, kể cả xạ dụ tổ bi ngày chạm trong ánh mắt chảy ra. Muốn bởi vì phong ấn cửu vĩ cái kia vui sướng hào khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tại xạ dụ tổ bi ngày chạm sau lưng đạn rồ ở thời điểm này đi ra, Dạ Suy Tuyết, cái này tiểu là mới đích cửu vĩ người trụ lực à, hiện tại thỉnh đem hắn giao cho ta, chúng ta căn hội hảo hảo bồi dưỡng hắn đấy. Vừa nghe đến đạn rồ lời mà nói, Dạ Suy Tuyết trên mặt lập tức lộ ra sắc cơ, cạo. Một cái cạo đã đi tới đạn rồ bên người, trong tay ngàn điều duệ thương lập tức xuất hiện, một cái tiểu cắt đứt đạn rồ một đầu cánh tay. Ngươi làm gì? Dạ Suy Tuyết. Đạn rồ phẫn nộ nhìn xem Dạ Suy Tuyết, hắn thật không ngờ ở thời điểm này Dạ Suy Tuyết còn lại đột nhiên bạo lên. Mà xạ rủ Tobi ngay chạm cũng lộ ra một tia ý, làm gì? Suy Tuyết. Tuy nhiên thủy môn sự tình chúng ta đều rất thương tâm, nhưng là ngươi cũng không thể cái dạng này. Xạ rủ Tobi ngay chạm. Ngươi nên biết ta đang làm gì đó. Dạ Suy Tuyết lãnh đạm nói, hôm nay trướng, ta về sau hội cùng các ngươi tính toán. Một đầu cánh tay coi như ngươi tiện nghi ngươi rồi, đạn rồ. Nếu không phải xem tại thủy môn mặt mũi lên, ta hôm nay muốn đại khai sát giới. Đừng cho là ta không biết, các ngươi căn tiểu đội người hôm nay căn bản cũng không có xuất động. Cũng đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi những cái kia âm mưu quỷ kế. Còn có nạ dụ tổ, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng, không cần các ngươi nhúng tay. Khả năng, cái này không phải do ngươi làm chủ. Đạn rồ trong ánh mắt cũng bắn ra sắc cơ, đồng thời căn tiểu đội thành viên đem Dạ Suy Tuyết bao quanh vây quanh ở chính giữa. Dạ Suy Tuyết, cho dù ngươi là một diệp ám bộ bộ trưởng, một diệp anh hùng, nhưng là tùy ý đoạn ta một đầu cánh tay, hơn nữa không giao ra cựu vĩ người chủ lực, đủ để cho ta vào lúc này đánh chết ngươi. Trung quanh một diệp nhị dạ toàn bộ xem lên người, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết lại đột nhiên bạo lên, nhưng là vì Dạ Suy Tuyết lời mà nói, cũng nghe thấy được trong đó có âm mưu hương vị. Đặc biệt là lúc này đạn rồ thái độ, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, hắn đang làm gì đó, lại để cho vây giết một diệp anh hùng. Sở hữu tất cả một diệp nhị dạ đều ánh mắt sắc bén nhìn xem Đạn Dụ, hơn nữa lấy ra vũ khí của mình đứng ở Dạ Suy Tuyết một mặt. Mà ngay cả Vũ Trí Hạ nhất tộc nhị dạ cũng toàn bộ đều dùng xem cuộc vui thái độ nhìn xem một màn này màn phát sinh, hiển nhiên bọn hắn không có hứng thú nhúng tay, càng hy vọng có thể chứng kiến một diệp nội loạn náo nhiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 238. Chương 238 xạ dụ tổ bị ngày chạm lúc này thật sự là một cái đầu hai cái đại, vừa mới giải quyết cửu vị sự kiện, một diệp vấn đề còn không để cho đầu mình đau, hiện tại chuyện phát sinh thật ra khiến xạ dụ tổ bị ngày chạm đầu thương yêu không dứt. Đối với song phương nhị dạ đồng thời quát tay, nhị dạ giới nhẫn hùng phẫn nộ nói, trong mắt các ngươi còn không có một diệp. Toàn bộ thu hồi vũ khí của các ngươi, đặc biệt là hai người các ngươi, Suy Tuyết, Đạn Dụ. Nghe được đời thứ ba hỏa ảnh nói chuyện, sở hữu tất cả một diệp nhị dạ đều thu hồi vũ khí. Mà Đạn Dụ đã ở căn tiểu đội thành viên hạ băng bó kỹ miệng vết thương của mình, gặp xạ dụ tô bị ngày chạm tức giận, lại nhìn những trợ giúp kia Dạ Suy Tuyết một diệp nhị dạ, đối với căn tiểu đội người khoát tay áo, lúc này thời điểm, căn tiểu đội nhân tài thu tay lại. Chứng kiến cái này chẳng cảnh, xạ dụ tô bị ngày chạm càng thêm tức giận rồi. Hắn thật sự cảm giác mình sai rồi, lại để cho Đạn Dụ làm cản quá lâu, đặc biệt là hôm nay từng màn. Tựa như Dạ Suy Tuyết theo như lời, tại thời điểm chiến đấu căn người đi đâu rồi? Tại Cửu Tân Mại xảy ra vấn đề thời điểm, căn người đi đâu rồi? Hiện tại rõ ràng liền chính mình đều không nghe, chỉ nghe Đạn Dụ một người lời mà nói, căn rốt cuộc là người Đạn Dụ sở hữu tư nhân hay vẫn là một diệp nhị dạ, thật làm cho xạ dụ tổ bị ngày chạm không hiểu nổi. Chí thôn Đạn Dụ, còn có Suy Tuyết, đi với ta Hỏa Ảnh văn phòng, có chuyện cùng các ngươi đàm. Nói xong, xạ dụ tổ bị ngày chạm quay người tiểu hướng Hỏa Ảnh văn phòng đi đến, mà Dạ Suy Tuyết cũng theo sát tại phía sau. Lại để cho nghe được xạ dụ tổ bị ngày chạm kêu tên của mình lúc, đặc biệt là cái loại nầy lạnh nhạt cảm giác, Đạn Dụ đông nhiên cảm giác giống như có chút không đúng rồi. Ta thật sự sai rồi sao? Đoàn Dấu ở trong lòng thầm nghĩ, không, đây hết thảy cũng là vì một diệp tốt. Rốt cuộc tìm được một cái lý do thuyết phục chính mình, mang theo trong nội tâm bất an, Đạn Dụ cũng đi theo. Xem đều không có nhìn một đầu đã đứt rời cánh tay, cuối cùng hay vẫn là căn người nhặt lên cái kia cánh tay, biến mất tại trong đám người. Một diệp văn phòng, Dạ Suy Tuyết ôm ấp lấy đã ngủ nạ dụ tổ, vừa sinh ra hải tử thật sự là thích ngủ, coi như là bị phong ấn cửu vĩ về sau cũng có thể an ổn ngủ. Mà Đạn Dụ thì là nửa híp mắt nhìn xem xạ dụ tổ bị ngày chạm, muốn nghe hắn đến cùng có lời gì muốn nói. Đầu tiên, thủy môn cùng Cửu Tân mãi mất, chúng ta muốn tổ chức một cái tang lễ, tiểu vào ngày mai, cùng một diệp phần đông hy sinh nhị dạ cùng một chỗ tổ chức. Xạ dụ tổ bị ngày chạm chậm rãi nói, mà Dạ Suy Tuyết cùng Đạn Dụ hai người đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó, bốn đời mất, như vậy Hỏa Ảnh vị trước do ta thế thân một thời gian ngắn a, dù sao ta lúc đầu hay vẫn là đời thứ ba Hỏa Ảnh. Xạ dụ tổ bị ngày chạm tiếp tục nói, mà đang ở Đạn Dụ muốn nói cái gì thời điểm, Dạ Suy Tuyết lạnh lùng mở miệng nói, cái này không thể tốt hơn rồi, bởi vì ta hoài nghi là có người trên chiến trường không xuất lực, mới đưa đến bốn đời bỏ mình. Với tư cách đám bộ trưởng ta sẽ điều tra chuyện này, hơn nữa tìm ra hung phạm đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn lạnh lùng mắt nhìn Đạn Dụ. Cuối cùng một sự kiện, thở dài, Sa Dụ Tổ Bì mới mở miệng nói, Nạn Dụ Tổ đã sẽ không đi căn cũng sẽ không biết tại Suy Tuyết bên cạnh của ngươi, tiểu giao cho ta người đến nuôi dưỡng Adem làm Nạn Dụ Tổ đã đến thượng nhẫn nhị ra người trường học nghiên kỷ, Suy Tuyết ngươi theo đạo đạo hắn, mà trong khoảng thời gian này, hy vọng Suy Tuyết ngươi trước ly khai một diệp một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này ám bộ tạm để ta làm đại lý, đem làm Suy Tuyết hồi thôn, tiếp tục ám bộ trưởng chi trước. Nói xong cũng đem làm Đạn Dụ mặt lộ vui vẻ thời điểm, đời thứ ba sắc mặt trở nên tái nhợt, mà căn tiểu đội cũng muốn bắt đầu sửa trị, yêu cầu đại bộ phận căn đội viên đưa về ám bộ, chỉ lưu lại một tiểu đội thành viên. Nói xong Đạn Dụ vừa muốn phản bác, Dạ Suy Tuyết liền không nhịn được rồi, căn tiểu đội sự tình ta mặc kệ, nhưng là dựa vào cái gì để cho ta ly khai một diệp? Còn có tại sao phải đem Nạ Dụ Tổ giao cho ngươi, thân là Nạ Dụ Tổ trưởng bối, có lẽ để ta làm nuôi dưỡng. Bất đắc dĩ Xạ Dụ Tổ bị ngày chạm lúc này cũng chỉ có đánh cảm tình bài rồi, ngẫm lại thủy môn a, Suy Tuyết. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, ngày mai ngươi tiểu ly khai một diệp a nói sau, Nạ Dụ Tổ lớn lên về sau hay vẫn là sẽ để cho ngươi nuôi dưỡng, chuyện này, tiểu lại để cho lao đầu tử làm một lần chủ a. Thế nhưng mà, đừng quên, Suy Tuyết, ta là của ngươi sư phụ của thầy. Nói xong, đời thứ ba giữ im lặng, mà Dạ Suy Tuyết cũng trầm tư. Cuối cùng tự định giá thoáng một phát trong đó lợi và hại, Nạ Dụ Tổ giao cho đời thứ ba Hỏa Ảnh nuôi dưỡng ngược lại là không có vấn đề gì, cùng lắm thì chờ mình hồi thôn về sau lại tiếp tục bồi dưỡng thì tốt rồi. Mà bây giờ chuyện trọng yếu nhất, đơn giản cựu là Cựu Tân Mại cùng Thủy Môn thức tỉnh, không thể nghi ngờ đứng ở một diệp cũng sẽ không khiến hai người quen thuộc, cần đến tất cả cái địa phương đi tìm phương pháp. Mang theo Nạ Dụ Tổ, hiển nhiên không thể qua như vậy lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, tựa như đời thứ ba nói, ở lại một diệp bồi dưỡng có thể là kiện chuyện tốt, tối thiểu đối với muốn Chu Du nhị dạ giới Dạ Suy Tuyết mà nói, một diệp hay vẫn là một cái rất tốt ra. Hơn nữa đời thứ ba nói câu kia ta là của ngươi sư phụ của thầy, càng làm cho Dạ Suy Tuyết cái cảm giác đời thứ ba sẽ không bạc đãi Nạ Dụ Tổ. Cái kia tốt, Dạ Suy Tuyết chém đinh chặt sắt nói, không để cho ta biết rõ Nạ Dụ Tổ qua không tốt, cũng không để cho ta biết rõ đệ tử của ta sẽ phát sinh chuyện gì. Đem làm ta lúc trở lại, ta muốn nhìn thấy đệ tử của ta cùng Nạ Dụ Tổ đều qua vô cùng tốt. Đây chính là chúng ta hứa hẹn a. Sư phụ của thầy. Ân. Nhẹ gật đầu, Sa Dụ Tổ bị ngày chạm vừa muốn nói cái gì, Đạn Dụ muốn xem bảo, hiển nhiên là bởi vì căn sự tình, mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng đoạt trước nói, ta đều đã đáp ứng, ngươi còn dày vò khốn khổ cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự là có chủ tâm hại chết thủy môn sao? Nếu như là như vậy lời mà nói, ta đây có thể phải đề phòng ngươi rồi, ta sẽ cho Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy luyện tập phương pháp của ta, nếu như ngươi dám đối với bọn họ bất lợi, ta cái thứ nhất trở lại giết ngươi. Sa Dù Tô Bị ngày chẳng hiển nhiên cũng không muốn nghe Đạn Dồ nói thêm cái gì, ngay tại Đạn Dồ trong trầm mặc, Dạ Suy Tuyết cùng đời thứ ba đã đem hết thể tất cả đều đã định. Nạ Dù Tổ giao cho đời thứ ba nuôi dưỡng, hơn nữa Dạ Suy Tuyết có thể sẽ không định giờ hồi một Diệp Vân An Nạ Dù Tổ, xem hắn qua được không. Quyết định có chuyện vụ về sau, Dạ Suy Tuyết quyết định hôm nay tiểu ly khai một Diệp thôn. Dù sao thủy môn cùng cựu tân mại không thật sự chết đi, cho nên tang lễ cái gì tham gia còn lộ ra bi tráng. Đã đi ra hỏa ảnh văn phòng, Dạ Suy Tuyết đã nghe được Đạn Dồ tiếng ồn nào, bất quá Dạ Suy Tuyết không để ý đến, mà đêm buông xuống Suy Tuyết trở lại có thể dạy bảo Nạ Dù Tổ thời khắc, tiểu là Đạn Dồ cái chết thời điểm, đây là nhất định được rồi. Sau đó Dạ Suy Tuyết gọi tới Trôn Sóc, Chỉ Thủy còn có Kakashi, phân biệt giao cho ba người một cái chuẩn bị tốt quyển trục. Bên trong phân biệt ghi lại ba người về sau muốn tu luyện quy định, còn có dặn dò ba người một ít sự vật. Đặc biệt là Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy, thân là Uchiha nhất tộc thành viên, rất có thể hội phái hướng diệt tộc nhiệm vụ, Dạ Suy Tuyết có thể không hy vọng đệ tử của mình tiểu chết như vậy đi. Giao cho ba người không có người một cái nghịch thông linh quyển trục, là đi thông dây một núi đấy. Đem làm thật sự có phiền toái, Dạ Suy Tuyết không tại thời điểm, liền khiến cho dùng quyển trục đi thông dây một núi. Tại đâu đó sẽ có dây một núi người bảo hộ bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Ba người đương nhiên là không hy vọng Dạ Suy Tuyết rời đi, nhưng là bất đắc dĩ, Dạ Suy Tuyết nhất định phải tìm được cứu trợ thủy môn cùng cựu tân mại đích phương pháp xử lý. Mang theo ba người tới chính mình chỗ ở cũ, nhớ tới chính mình năm đó cùng dị dạ ra, thủy môn, cựu tân mại ở chỗ này sinh hoạt, nước mắt vừa muốn chảy xuống, nhưng là bị Dạ Suy Tuyết cưỡng ép nhịn trở về. Cuối cùng thu thập xong chính mình hành trang, kỳ thật cũng không có cái gì tốt thu thập đấy. Tại chuẩn bị xong về sau, vẫn ăn nạ dụ tối liếc, Dạ Suy Tuyết tiểu bước lên ly khai một diệp lữ trình. Tại cuối cùng cái kia đã trở thành phế tích một diệp ngoài cửa lớn, Dạ Suy Tuyết quay đầu lại mắt nhìn quen thuộc một diệp, nhỏ giọng một giọng nói, đã từ biệt, một diệp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 239, chương 239 tại Dạ Suy Tuyết ly khai một diệp ngày hôm sau, một diệp thôn sở hữu tất cả thôn dân cùng nhị dạ đều mặc vào màu đen quần áo và trang sức tham gia bốn đời hỏa ảnh tang lễ cùng với tại cửu vị yêu hồ một trận chiến trong chết nhị dạ đám bọn chúng truy điệu nghi thức. Ngày nào đó, không biết bao nhiêu bình dân cùng nhị dạ đem cửu vị yêu hồ một trận chiến bên trong đích bi thương phát tiết đi ra, mà cái kia có được một đầu màu vàng sắc một diệp tuổi trẻ hỏa ảnh cũng vĩnh viễn ghi tạc tất cả mọi người trong nội tâm. Đó là giống nhau sao chổi đồng dạng thanh niên, lần thứ hai nhị dạ đại chiến thời kỳ cuối đã nhận được một diệp màu vàng kia chớp danh hiệu, lần thứ ba nhị dạ đại chiến thời kỳ cuối đã trở thành một diệp đời thứ tư hỏa ảnh. Mà tuổi còn trẻ hắn cũng tại cửu vĩ một trận chiến trong vì bảo hộ sở hữu tất cả thôn dân cùng nhị dạ lựa chọn dùng cái chết một cái giá lớn đến thủ hộ chính mình hơn, lại để cho vô số nhị dạ chịu cảm động. Đương nhiên, toàn bộ hoạt động cũng không phải tổ chức thuận lợi như vậy. Rất nhiều nhị dạ đều thấy được một đêm kia Dạ Suy Tuyết cùng trưởng lão đoàn xung đột, đặc biệt là ngày hôm nay Đạn Dỗ thân ảnh còn không có xuất hiện tại tang lễ lên, càng là sinh ra không nhỏ phong ba. Thậm chí đem làm bọn hắn nghe được một diệp màu vàng kia chớp bởi vì thương tâm mà rời thôn thời điểm, cảm xúc chấn động đặc biệt lớn. Ngày thứ ba, tin tức lan truyền nhanh chóng, lại để cho một diệp thôn đã biết còn có căn như vậy một tổ chức, cũng làm cho một diệp cao tầng hy vọng trong nháy mắt hạ thấp thấp nhất. Cái kia người giám hộ đám bọn chúng bốn đời hỏa ảnh chết đi, cái kia bảo hộ thôn một diệp màu vàng kia chớp rõ ràng bị ép rời thôn, sở hữu tất cả dân chúng cùng với bình dân nhị dạ đều cảm giác được phẫn nộ, đặc biệt là tại Uchiha nhất tộc trợ rút xuống, loại này đối với một diệp cao tầng không tín nhiệm ngôn luận đã càng diễn càng kịch liệt rồi. Đời thứ ba hỏa ảnh nhìn xem cái kia lại để cho đầu mình tương yêu không dứt tình báo, phẫn nộ nhìn thoáng qua Đạn Dỗ, mà Đạn Dỗ cũng rốt cục đối với nội tâm của mình sinh ra dao động, ta đến cùng làm đúng sao? Chỉ có điều chuyện này nhất định ly khai một diệp Dạ Suy Tuyết cũng không biết, hắn chỉ hy vọng những cái kia vẫn còn một diệp người có thể qua thì tốt hơn. Thủy môn hải tử Nạ Dù Tổ, đệ tử của mình Uchiha Itachi còn có Uchiha Chỉ Thủy, Bạch Nha lão sư nhi tử Kakashi đều có thể hào hào sinh hoạt tại một diệp bên trên. Đương nhiên cái này khả năng chỉ là một loại hy vọng xa vời, đêm lúc này Suy Tuyết chính mình cũng không biết chính mình trước muốn đi đâu. Tâm rối loạn sao? Dạ Suy Tuyết lẩm bẩm nói, đã không biết đã bao lâu không có xuất hiện qua mê mang thời điểm. Bước chậm đi tại một tòa thành trấn ở bên trong, Dạ Suy Tuyết đột nhiên thấy được một cái hết sức quen thuộc bóng lưng. Cái kia bóng lưng lúc này ngồi ở một nhà tiểu quán ở bên trong, giơ cái chai uống vào trong đó thanh rượu, không có một tia nhấm nháp hương vị, càng giống là ở phát tiết đồng dạng. Chậm rãi đi đến người kia sau lưng, đoạt được này trong tay người cái chai, xem trong đó đại khái còn có nửa bình thanh rượu, Dạ Suy Tuyết cũng ngực rót, tại dẹp loạn lấy chính mình nội tâm mê mang. A, ta uống nhiều quá sao? Cái kia tóc trắng thân ảnh lẩm bẩm nói, sau đó tự giễu cười, nhắc tới cũng là, Suy Tuyết đã là một diệp ám bộ bộ trưởng rồi, làm sao có thể ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này? Dĩ Dĩ Dạ lão sư, đích thật là ta. Dạ Suy Tuyết cười khổ một cái, thả ra trong tay đã trở nên vắng vẻ cái chai, ta đã theo một diệp đi ra, nhưng là chức vụ không có triệt yêu, tạm thời đem ám bộ quyền lợi giao cho đời thứ ba hỏa ảnh, mà thủy môn hải tử Nạ Dù Tổ cũng tạm do đời thứ ba hỏa ảnh hỗ trợ chiếu cố. Nói, ta giống như là bị khu trục đi ra. Thì ra là thế sao? Biết đại khái chuyện đã trải qua, Dĩ Dĩ Dạ cái kia vốn đã ửng hồng sắc mặt trở nên đỏ hơn, nước mắt tại Dĩ Dĩ Dạ trong hốc mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói Suy Tuyết, lão sư có phải là rất vô dụng hay không? Thủy môn cùng cựu tân mại đều biến thành cái dạng kia, nhưng là xác thực không có cách nào trợ giúp bọn hắn. Tu Nạ đệ đệ trọng thương, ta không có cách nào cứu trợ. Mắt thấy Tu Nạ đã đi ra thôn, họ đổ xì mà phản bội chạy trốn, ta không có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn của mình phản bội chạy trốn. Mà Thủy Môn, cái kia vốn nên là Thủy Môn vui vẻ nhất một ngày, lại. Nói tới chỗ này, Dị Dị Dạ cũng đã không thể ngăn cản chính mình trong mắt nước mắt, lão lệ hoành tung, lúc này Dị Dị Dạ càng giống là một vị thất bại lão nhân, mà không giống như là trong truyền thuyết ba nhẫn. Lão sư, Thủy Môn cùng Cựu Tân Mại cũng chưa chết, không phải sao? Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết giống như tìm về trong lòng mình tín niệm, khích lệ nổi lên Dị Dị Dạ, ta cũng cảm thấy mê mang, vừa ra thôn thời điểm vốn đã kiên định tín niệm rõ ràng có chút lay động. Bất quá Dị Dị Dạ lão sư, tốt giống chúng ta còn có rất nhiều công tác muốn đi làm, hơn nữa sự tình còn không chỉ như thế. Đúng vậy a, Thủy Môn cùng Cựu Tân Mại còn cần đi cứu. Lúc này, theo Dị Dị Dạ cái kia vốn đã đục ngầu trong mắt bắn ra khắc thường hào quang, sau đó lại giao cho Dạ Suy Tuyết một cái quần trụ, sâu làm đại nhân nói, tương lai khả năng cần các ngươi trẻ tuổi người đến nắm giữ. Lúc trước tiễn đưa qua ngươi mấy cái dây một núi nghịch thông linh quần trụ, bất quá dùng ca tính của ngươi hẳn là đưa cho Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy những người kia đi à nha. Cái này quần trụ giao cho ngươi, có thời gian lời mà nói, đi dây một núi học tập thoáng một phát mới đích phương thức chiến đấu. Mới đích phương thức chiến đấu sao? Quen thuộc nguyên tắc Dạ Suy Tuyết đã biết rõ biết được là dạng gì phương thức chiến đấu, tựu là trong truyền thuyết tiên nhân hình thức. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cũng lấy ra một cái cự đại quyển trục, đó là dùng một loại phong ấn thuật vốn là phong ấn tại chính mình quyển trục ở bên trong, cho nên mới có thể thuận tiện mang theo. Dị Dị Dạ lão sư, Thủy Môn đem cái chìa khóa giao cho ta. Muốn định đi dây một núi tìm ngươi, bắt nó giao cho ngươi, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng phải ngươi, chưa hết giao cho ngươi rồi. Nhận lấy Dạ Suy Tuyết trong tay quyển trục, Dị Dị Dạ trong ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc. Rất nhanh, Dị Dị Dạ trên lưng trầm trọng quyển trục, Suy Tuyết, ta đạt được trong tình báo, họ Dỗ Sĩ Mạt gia nhập một cái thần bí gọi là Hiệu Tổ chức. Rất xảo, đã từng ngươi cùng người của bọn hắn đã từng quen biết, chính là cái rắc gốc đều. Ta muốn chuyện lần này bọn hắn cũng có thể tham gia, ngẫu nhiên ta đã lấy được một ít dấu vết để lại. Hiện tại hai người chúng ta chia nhau đến hành động, ta đi tiếp tục điều tra tổ chức mình nhất cử nhất động. Mà ngươi thì là mau chóng tìm được phục sinh Thủy Môn cùng Cựu Tân Mại phương pháp, không nếu quá độ thương tâm rồi, lại uống một bình rượu, chúng ta tiểu xuất phát. Ngắn ngủn gặp nhau cũng không có cùng một chỗ thời gian quá dài, đem làm riêng phần mình uống cạn sạch trong tay một bình rượu về sau. Dị Dị Dạ lưng con cái kia trầm trọng quyển trục đã đi ra tử quán, mà Dạ Suy Tuyết đã ở giao qua tiền thưởng về sau đã đi ra cái này gặp nhau thị trấn nhỏ. Không có ai biết, cái này một thiên một diệp hai vị đại nhân vật gặp nhau đã đến cùng một chỗ, cũng không người nào biết, hai người vốn là thương tâm đến đây, lại kiên định rời đi. Dạ Suy Tuyết rời đi tử quán về sau, cũng có chính mình một ít nghĩ cách. Đầu tiên đương nhiên là liên lạc với họ Dỗ Xỉ Mạn, nhìn xem nghiên cứu linh hồn tương đối nhiều họ Dỗ Xỉ Mạn có không có biện pháp gì phục sinh Thủy Môn hoặc là Cựu Tân Mại hắn một người trong người. Mà tới được họ Dỗ Xỉ Mạn chỗ đó, đương nhiên sẽ đụng phải cùng là nghiên cứu cùng nhân bò cạp, có hai người trợ giúp, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết vốn là dùng bí mật liên hệ quyển trục liên hệ rồi họ Dỗ Xỉ Mạn, sau đó đồng thời đưa tin cho bò cạp, lại để cho bò cạp cũng liên hệ thoáng một phát họ Dỗ Xỉ Mạn đồng thời dò xét sủ nạ hành tung. Không thể nghi ngờ, tại chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, lên, chú nạ tạo nghệ là nhị dạ giới cao nhất, mà muốn đem sủ nạ theo khổng lồ nhị dạ giới trong tìm ra, không thể nghi ngờ cần cường đại hơn mạng lưới tình báo, đó là Dạ Suy Tuyết chô không chuẩn bị, nhưng lại họ Dỗ Xỉ Mạn cùng bò cạp đều có được đấy. Quyết định chủ ý, Dạ Suy Tuyết rất nhanh nhận được họ Dỗ Xỉ Mạn hồi âm. Lúc này họ Dỗ Xỉ Mạn rõ ràng ngay tại Điền Quốc gia, một cái tuy nhỏ nhưng là cách nơi này không xa quốc gia. Chuẩn bị xong hết thảy, Dạ Suy Tuyết bắt đầu nhanh chóng hướng Điền Quốc gia tìm đến, dùng Dạ Suy Tuyết tốc độ, đến Điền Quốc gia không ngủ không nghỉ lời mà nói, đại khái chỉ cần 3 ngày thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 240 Dạ Suy Tuyết người đi đường thời điểm hơi có chút tiểu điên cuồng, đó là vô số nhị dạ cả đời cũng không dám tưởng tượng tốc độ, theo Hỏa Quốc gia một diệp thôn bên ngoài đến xa xôi Điền Quốc gia. Rõ ràng chỉ dùng gần kể 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, Dạ Suy Tuyết không ngủ không nghỉ, cho dù như thế đều không có bất kỳ cảm giác bề ngoài, chỉ có cái kia nhàn nhạt hưng phấn. Mà cái kia hưng phấn nguyên nhân rất đơn giản, tự là họ Dỗ Xỉ Mạn đã biết rõ sủ nạ tin tức. Đi tới Điền Quốc gia một chỗ thập phần che giấu địa phương, nếu như không phải Dạ Suy Tuyết có được cái kia cường đại linh giác thậm chí cũng không biết tại đây sẽ có một chỗ bí mật sở nghiên cứu. Tại nghiên cứu sinh tại, Dạ Suy Tuyết đối với một cái không chút nào thu hút thạch đầu hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm một tiếng hai, tảng đá kia giống như đột nhiên sống lại đồng dạng, nhanh chóng rời, lộ ra một cái thập phần không ngờ lỗ nhỏ. Mà cái kia lỗ nhỏ, không thể nghi ngờ tiểu là tiến vào họ Dỗ Xỉ Mạn cửa vào mấu chốt, tại Dạ Suy Tuyết lần nữa kết ấn về sau, cái kia lỗ nhỏ một chút mở rộng, hiển nhiên là một loại hết sức kỳ lạ độn thổ nhân thuật, đi ra. Mở rộng đến Dạ Suy Tuyết có thể tiến vào lớn nhỏ về sau, lập tức Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình tiến nhập trong đó, rồi sau đó cái kia cửa động một chút thu nhỏ lại, biến thành nguyên lai lớn nhỏ, mà cái kia khối không ngờ thạch đầu, cũng nhanh chóng di động trở lại. Họ Dỗ Xỉ Mạn đặc điểm cùng xà không sai biệt lắm, đều ưa thích âm u ở mức phòng thí nghiệm, mà nơi này cũng giống như vậy. Nghe tới thượng diện thanh âm, đã có người đã đến, một phương diện nhìn xem có phải hay không địch nhân phát hiện tại đây, một phương diện khác thì là xem có phải hay không họ Dỗ Xỉ Mạn muốn nên đón khách nhân. Khi thấy cái kia quen thuộc gương mặt lúc, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi có chút kinh dị, bởi vì cái kia nhỏ gầy thân ảnh không phải là Kỳ Mị Mạ Dỗ sao? Kỳ Mị Mạ Dỗ hay vẫn là trước sau như một thiếu nói quả ngữ, nhưng là thấy đến Dạ Suy Tuyết đã đến hay vẫn là không khỏi có chút hưng phấn. Chỉ có điều chứng kiến Dạ Suy Tuyết sau lưng cũng không có cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc lúc, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt thất vọng cũng là bị Dạ Suy Tuyết xem tại trong mắt. Là ở tìm Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy sao? Kỳ Mị Mạ Dỗ. Dạ Suy Tuyết nhạt vừa cười vừa nói, hai người bọn họ vẫn còn một Diệp hoàn thành ta bố trí bài tập, nghĩ đến trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở bận rộn trong A có thời gian lời mà nói, ta sẽ đem hai người bọn họ mang đến, bọn hắn kỳ thật cũng rất hy vọng cùng ngươi giao thủ. Đa tạ rồi, Thổi Tuyết đại nhân. Kỳ Mị Mạ Dụ cung kính cúi đầu nói ra, họ Dụ Sĩ Mạn đại nhân cố ý để cho ta tới nhìn xem có phải hay không Thổi Tuyết đại nhân ngài đã đến, nếu là ngài đã tới, tiểu theo ta đi gặp họ Dụ Sĩ Mạn đại nhân a. Dứt lời, Kỳ Mị Mạ Dụ tại phía trước quen thuộc dẫn đường, mà Dạ Suy Tuyết thì là tại sau lưng một mặt đi theo Kỳ Mị Mạ Dụ, một mặt quan sát Kỳ Mị Mạ Dụ trạng thái. Không thể nghi ngờ có được chính mình cái loại lợi thể thuật phương pháp tu luyện, Kỳ Mị Mạ Dụ cái kia cái gọi là bệnh không tiện nói ra đã bị hoàn toàn chữa cho tốt. Mà lúc này Kỳ Mị Mạ Dụ đại khái cũng có được trung nhẫn đồng dạng thực lực, thật không hổ là họ Dụ Sĩ Mạn dạy bảo. Rõ ràng lại để cho một cái vốn chỉ có hạ nhận thực lực người nhanh chóng phát triển đến trung nhẫn. Bất quá khi như rồi, Kỳ Mị Mạ Dụ Thiên Phú cũng là không thể nghi ngờ, thi cốt mạch cường đại không chỉ có riêng là nguyên tắc trong miễn cưỡng có thể cùng thủ hạt người trụ dốc sức chiến đấu đấu, mà là một loại có thể so sánh xạ dịn gặm huyết kế giới hạn. Trên đường đi không biết có bao nhiêu chỗ rẽ, liền suốt đêm Suy Tuyết Linh Giác cũng không thể hoàn toàn nhìn trộm trong đó huyền bí, có thể thấy được có rổ xì mạt đối với chính mình phòng thí nghiệm coi trọng. Theo Kỳ Mị Mạ Dụ bước chân, rốt cục đi tới một cái trống trải trong phòng, mà lúc này họ Dụ Sĩ Mã chính nhìn xem một cái cự đại dinh dưỡng dánh một thân ảnh ngẩn người. Đạo thân ảnh kia toàn thân đều biến mất tại dinh dưỡng trong máng, lỗ gắn, chỉ có thể nhìn đến người kia đầu. Mà cái kia quen thuộc hình dáng, Dạ Suy Tuyết xem xét cũng đã đoán được là ai, không phải là quỷ đèn nhất tộc tiểu quỷ sao? Mà lúc này, họ Dụ Sĩ Mã sau lưng một cái tiểu cô nương nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Dụ mang theo một mình vào đây, hiếu kỳ đánh giá Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng nhìn về phía tiểu cô nương kia. Nữ hài lớn tuổi khái cùng Kỳ Mị Mạ Dụ không sai biệt lắm. Bất quá đã có một loại khó có thể nói khí chất, thật giống như một cái tiểu cô nương trong thân thể có một người nam nhân linh hồn đồng dạng quái dị. Nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Dụ cung kính mang người nọ tiến đến, tiểu nữ hài lập tức đã đoán được người kia là ai, lập tức hành lễ nói: "Thổi Tuyết đại nhân, tại hạ là Họ Dụ Sĩ Mạn đệ tử, Hồng Liên." "Hồng Liên sao?" Thì thào nhớ kỹ cái tên này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên cảm giác rất có ý tứ. Năm đó Quỷ Đèn nhất tộc, Huy Dạ nhất tộc còn có Thần Bí Tinh Độn nhất tộc đều là đối thủ của mình, mà lúc này đối thủ cũ đệ tử lại là chính mình hảo hữu Họ Dụ Sĩ Mạn đệ tử, thật sự là khó có thể đoán trước. Mà nghe được Hồng Liên lời mà nói, họ Dụ Sĩ Mạn cũng dùng suy nghĩ của mình trong thanh tỉnh lại, nhưng lại không có lộ ra dáng tươi cười. "Thủy môn sự tình, ta đã biết." Họ Dụ Sĩ Mạn thở dài giống như nói, "Thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới đạn rộ bước ta rời thôn chỉ là bước đầu tiên. Mà ta cũng thật không ngờ, cường như bội ân đến lại có thể biết xuất hiện tại một diệp trong thôn." Thần bí kia luân hồi mắt, "Ta nghĩ đến ngươi cũng thấy được a. Không chỉ là bội ân đến, còn có cái kia xạ dịn gẳng kẻ có được, cũng rất mạnh đại." "Xạ dịn gẳng kẻ có được?" Nói tới chỗ này, họ Dụ Sĩ Mạn rõ ràng rất kinh ngạc, không có khả năng Hiểu trong cũng không có xạ dịn gặng kẻ có được. Hơn nữa bội ân đến lần kia nhiệm vụ cũng không có cùng chúng ta nhiều lời, ta cũng là sau đó mới biết được, hiểu rõ ràng nhận lấy đạn rồ ủy thác. Ngươi nói là ủy thác? Dạ Suy Tuyết nói ra lúc sau đã có chút tức giận, lại là ủy thác sao? Ta tiểu nói người kia như thế nào sẽ để cho bội ân đến cũng tới dùng bảo vệ không sơ hở tí nào. Xem ra đạn rồ người này, đoạn hắn một đầu cánh tay ngược lại là tiện nghi hắn rồi. Lắc đầu, họ Dụ Sĩ Mạn mới tiếp tục nói đoạn hắn một đầu cánh tay vô dụng thôi, hắn ở chỗ này của ta đã nhận được sơ đại tế bảo nghiên cứu phương pháp. Đoán chừng hội dùng khác loại phương pháp đem cánh tay của mình đón, hơn nữa càng thêm quỷ dị. Hơn nữa hắn đối với vũ trì hạ nhất tộc cũng rất là bất mãn, nghĩ đến trồn sóc cùng chỉ thủy cũng sẽ có một ít nguy hiểm. Ân. Trầm ngâm một chút, Dạ Suy Tuyết mới hỏi nói, đúng rồi, bỏ cả tên kia đâu này? Xảy ra lớn như vậy sự tình rõ ràng cũng không sang, quá không để cho ta mặt mũi a. Tên kia mới thật sự là bận rộn lắm. Họ Dụ Sĩ Mạn đột nhiên liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, lúc này họ Dụ Sĩ Mạn trên mặt mới lộ ra vui vẻ, ngươi cái chủng loại kia đề nghị, bỏ cả cũng đồng ý, hơn nữa nói đã sớm nên làm như vậy rồi. Thiên hạ to lớn, chỉ cần chúng ta mấy cái liền khởi tay đến, coi như là một cái nhận thôn cũng sẽ biết cảm giác được e ngại, đàn rồ tên kia càng là không dám trêu chọc. Hơn nữa bỏ cạp người kia hình như là đã được biết đến một ít có thể gia tăng sinh mệnh lực thủ pháp, hình như là đến từ xa nhận thôn bí thuật. Chỉ có điều loại đồ vật này hiện tại còn không biết có phải hay không là xác định có thể sử dụng, chỉ có điều thuật kia cần có tế phẩm còn có trạ cơ dạ, cũng không phải chúng ta có khả năng có được, tại thí nghiệm bên trên cũng là gặp phiền toái không nhỏ, cần trợ giúp của ngươi. Cần khổng lồ trạ cơ dạ. Cần bao nhiêu? Vừa nghe đến Cửu Tân Mại có thể sẽ tại trong thời gian ngắn được cứu trị, Dạ Suy Tuyết lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, chạy nhanh truy vấn. Nói tới chỗ này, họ Dụ Sĩ Mạn thì là chậm rãi lắc đầu, cái kia trả cờ dạ hấp thu về sau tiểu không khả năng khôi phục, nói cách khác chóc bong một người trả cờ dạ. Ví dụ như ngươi đến sử dụng, vậy ngươi về sau tiểu không cách nào sử dụng trả cờ dạ, cho nên không thể dùng chúng ta tới thí nghiệm. Mà khổng lồ kia trả cờ dạ lượng, đoán chừng cũng chỉ có vòng xoáy nhất tộc người mới có thể có được, còn có tiểu là hiểu thành biến mới, làm thị quỷ giao người kia rồi. Khổng lồ trả cờ dạ sao? Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ quái đồ vật, chạy nhanh hỏi họ Dụ Sĩ Mạn muốn đi một tí tình báo. Sau khi xem, Dạ Suy Tuyết trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười, lại để cho bỏ cạp tiếp tục thí nghiệm à? Trả cờ dạ sự tình, ta có thể đủ làm thỏa đáng. Bất quá ngươi cảm giác ở trong đó chúng ta là không phải còn cần một người trợ giúp mới có thể thành công. Dù sao chúng ta đối với chữa bệnh nhân thuật, lý dạ cũng không phải rất hiểu rõ. À, ngươi nói là Sù Nạ sao? Họ Dụ Sĩ Mạn suy tư một chút, mới tiếp tục nói ân, vừa vặn cũng có thể trợ giúp Sù Nạ thoáng một phát. Dù sao thủy môn thương thế cùng dây thừng cây thương thế so sánh như, mà dây thừng cây sự kiện kia ta cũng thiếu nợ Sú Na một cái tỉnh, vừa vặn trả hết.
Ân,
cứ quyết định như vậy đi. Dạ Suy Tuyết hồi đáp, ta hồi làm ra có được đại lượng trả cờ dạ đồ vật, hơn nữa cũng sẽ tìm được Sú Na đại nhân tới cùng một chỗ trợ giúp thí nghiệm. Vậy thì chờ ngươi thành công tin tức, thời khắc bảo trì liên lạc a. Ngắn ngủi đối thoại chấm dứt, Dạ Suy Tuyết lần nữa đã đi ra họ rổ xỉ mạt phòng thí nghiệm bí mật. Mà họ rổ xỉ mạt đã ở cái kia về sau tiếp tục chính mình suy nghĩ. Hồng Liên cùng Kỷ Mị Mạ Rổ Nhu Thuận đứng tại họ rổ xỉ mạt sau lưng, hai người nói chuyện với nhau sự tình lưỡng tiểu căn bản cũng không biết là chuyện gì. Chỉ có điều hai người biết rõ, đoạn ngắn không đến 10 phút đối thoại, đã quyết định một ít chuyện rất lớn, đại trình độ, thậm chí liên quan đến toàn bộ nhị giả giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 241, chương 241 tại bốn đời hỏa ảnh bởi vì đối kháng cửu vị yêu hồ vẫn lạc về sau. Bình dân cùng cao tầng tầm đó sinh ra mâu thuẫn, chỉ có điều theo đời thứ ba hỏa ảnh đích thủ đoạn, những cái kia kịch liệt thanh âm thời gian dần trôi qua tiêu trừ. Dù sao cũng là vừa mới trải qua đại chiến, thôn trăm phế đại hưng, cao tầng có chút cao tầng cường lực thủ đoạn, mà bình dân cũng cần tiếp tục sống, cho nên thời gian dần trôi qua mọi người cũng tựu quên mất chuyện này. Bất quá hiển nhiên, bốn đời hỏa ảnh vẫn lạc biến mất cũng đã đủ để trở thành đại tin tức rồi, mà ở cái này hạng nhất bạo tạc tính chất tin tức về sau, tất cả đại nhận thôn lại nhận được một đầu tình báo, cái kia chính là tại sau trận chiến ấy, một diệp màu vàng kia chớp giống như cũng biến mất tại một diệp trong thôn. Bắt đầu chu du nhị giả giới. Nhị giả giới cơ hồ sở hữu tất cả cường lực nhị giả cũng biết, một diệp hoàng kim tổ hợp là sư huynh đệ, hơn nữa hai người càng là thân như huynh đệ. Bốn đời hỏa ảnh vừa mới vẫn lạc, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi thôn, vô số nhận thôn đều nghe thấy được một cổ âm lưu hương vị. Bất quá bọn hắn mới không có thời gian đi quản một diệp chuyện hư hỏng, mà là cái kia khỏa yên lặng đã lâu tâm, giống như có bắt đầu sống lại rồi. Không thể nghi ngờ, tại lần thứ ba chịu đựng đại trong chiến đấu ai nhất làm náo động, 80 nhị giả đều nói là một diệp hoàng kim tổ hợp. Màu vàng kia chớp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, màu vàng kia chớp Dạ Suy Tuyết. Hai người kia thế nhưng mà tới đó đều giết tới đó đích nhân vật. Đặc biệt là thứ hai, cái kia Tu La một người như vậy vật, trên tay dính đầy huyết tinh, đối với tất cả đại nhận thôn lực chấn nhiếp có thể thấy được. Mà lúc này tại hỏa ảnh văn phòng đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ Tô bị ngày chạm, xem tới trong tay đủ loại tình báo, không thể nghi ngờ thực đau đầu không được. Hiện tại một diệp lấy được ra cao thủ cũng tiểu chính mình rồi, hắn lúc này không khỏi nghĩ, có phải hay không có lẽ đem gì dễ ra, dù nạ còn có Dạ Suy Tuyết đều triệu tập trở lại. Bất quá rất nhanh, đời thứ ba hỏa ảnh liền buông tha cái này tưởng tượng pháp, chứ không phải ba nhận hai người. Tự là Dạ Suy Tuyết không thể triệu tập trở lại, cũng là bởi vì Dạ Suy Tuyết tính cách. Dù Dạ Suy Tuyết cái loại người không sợ trời không sợ đất tính cách, đoán chừng một trở lại sẽ tại một diệp đại khai sát giới. Đầu tiên cái thứ nhất muốn giết đúng là chính mình lão Hưu Đạn Rồ, đây chính là Sạ Dụ Tổ Bị ngày chạm không muốn xem đến đấy. Không có cách nào, Sạ Dụ Tổ Bị ngày chạm chỉ có tiếp tục đau đầu nhìn xem tất cả đại nhận thôn tình báo còn có một diệp tình báo, đau đầu xử lý hết thảy, mà đêm lúc này Suy Tuyết lại đối với những này hoàn toàn không có hứng thú, mà là đi tới Gấu Quốc gia. Gấu Quốc gia không thể nghi ngờ cũng là một cái nhị dạ giới bên trong đích tiểu quốc mà thôi, nhưng là trong đó có một cái nhận thôn nhưng lại lộ ra thập phần thần bí. Thôn thành lập tại một cái trong hạp cốc, mà cái kia hạp cốc bốn phía đều có khói độc bay trung quanh, nếu là không có phi hành đích thủ đoạn căn bản là không thể tiến vào hắn nhận trong thôn. Đặc biệt là thôn kia bên trong đích thủ đoạn công kích thập phần đặc thủ, lại để cho vô số nhị dạ ăn hết không nhỏ thiệt thòi, từ nay về sau mà được gọi là. Tại lần thứ ba chịu đựng đại chiến thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn nhớ rõ Lộc Lâu cùng tự ngươi nói qua cái này nhận thôn. Cái này nhận thôn người mỗi người đều có được thập phần cường đại trả cơ dạ, nhưng là cái loại nầy màu tím trả cờ dạ nhưng lại thập phần yêu dị, không biết cái gì cấu thành đấy. Muốn không dễ dàng bắt được cái kia nhận thôn nhị dạ, lại chết cũng không chịu lộ ra những cái kia bí mật. Nhưng là tại họ rổ xì mà trong tình báo, Dạ Suy Tuyết trong lúc vô tình thấy được Gấu Quốc gia rất lâu trước khi thứ nhất tình báo, cái kia chính là chỗ đó đã từng bị thiên ngoại thiên thạch đánh trúng, sinh ra một đạo đại hạp gốc, thì ra là cái kia nhận thôn thành lập địa phương. Nếu như đối với nguyên tắc quen thuộc đồng học, có lẽ đã đoán được, cái kia chính là một cái không ngờ nhận thôn tinh nhận thôn. Tại ba chiến thời điểm, Tinh Nhận Thôn cũng là vọng tưởng đẩy ngã một diệp trở thành năm đại nhận thôn một trong tiểu nhận thôn một trong. Chỉ có điều nhìn như một diệp cái này ấu yếu đích thiếu nữ xinh đẹp bị bốn đại hán vây lại với nhau, thậm chí đã thoát nổi lên thiếu nữ quần áo, cái này vừa mới bên trên trường cấp 2 bất lương thiếu niên Tinh Nhận Thôn muốn trước qua đem nghiện, thử xem một diệp cái này thiếu nữ xinh đẹp tư vị, ai biết lại bị thiếu nữ xinh đẹp cưới thượng diện, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Bất quá Tinh Nhận Thôn ngược lại là rất kỳ quái, không thôi đây là sỉ nhục, thậm chí tại trong thôn tuyển cử tinh ảnh, thật ra khiến một diệp thập phần bất đắc dĩ. Cuối cùng không thể nghi ngờ, Tinh Nhận Thôn bị đánh ngã rồi, nhưng là tinh ảnh lại chuyển lưu xuống dưới, ngược lại là nhị dạ giới một đoạn giai thoại, đương nhiên là châm trọng dầu. Tinh Nhận Thôn cái kia có thể trợ giúp người nhanh chóng đạt được đại lượng trả cờ dạ tình, thần bí thiên ngoại thiên thạch đương nhiên tiểu là Dạ Suy Tuyết lần này mục tiêu. Không thể nghi ngờ vật này lại để cho bò cạp làm nghiên cứu thật là tốt, nhưng lại không thể chính thức hợp lý thành cứu sống cựu tân mại trả cờ dạ nơi phát ra. Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà biết rõ tinh tuy nhiên có thể để cho người khác có được đại lượng trả cờ dạ, nhưng là đối với thân thể nguy hại cũng không nhỏ. Dạ Suy Tuyết cũng không hy vọng bạn tốt của mình vừa mới kéo ra quỷ môn quan, muốn lần nữa tiến vào đi vào. Cho nên tinh đến tay, chỉ là vì làm thí nghiệm, có khả năng tại vô hại dưới tình huống phục sinh cựu tân mại là tốt nhất, nếu thật sự không được, Dạ Suy Tuyết sẽ thấy đi tìm trả cờ dạ nơi phát ra, không sao cả sự tình. Bất quá đối với thí nghiệm như thế có trợ giúp tình, có thể đạt được lời mà nói, nhất định phải đến. Một mảnh kia có độc xương mù dày đặc, đối với Dạ Suy Tuyết mà nói thật đúng là không coi vào đâu sự tình. Cho dù không cần mấy bước, Dạ Suy Tuyết cũng là bắt tay vào làm một cái cường đại phong độn nhân vật, đi ra sẽ đem cái kia khói độc thổi tới rồi. Nương tựa theo linh giác cùng nguyệt bước cường đại, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết đã đi tới tinh nhận trong thôn, linh giác quét qua, lập tức thập phần thất vọng. Vốn tưởng rằng trong truyền thuyết tinh nhận thôn có được tinh ảnh nhận thôn sẽ có cái gì cao thủ, lại phát hiện trong đó mạnh nhất đời thứ ba tinh ảnh cũng chỉ có thượng nhẫn nhị giả thực lực mà thôi. Trực tiếp từ bên ngoài kết giới cương ép phá vỡ mà vào trong đó, rất nhanh Dạ Suy Tuyết đã bị vô số tinh nhận theo dõi, cái này người từ ngoài đến hiển nhiên là không có hảo ý, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Đối với thực lực khát vọng Dạ Suy Tuyết tại cựu vĩ cuộc chiến sau lại đạt tới một cái độ cao mới, đó là người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy. Tuy nhiên đem hy vọng đại bộ phận đặt ở tiên nhân hình thức lên, bất quá Dạ Suy Tuyết cũng muốn nhân cơ hội luyện luyện tập. Các hạ, tùy ý xâm nhập tinh nhận thôn thế nhưng là sẽ bị trở thành địch nhân đối lại đấy. Vài tên tinh nhận xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, lạnh lùng hô, mà tên kia nói chuyện nhị dạ sau lưng vài tên tinh nhận hiển nhiên đã phẫn nộ không được, muốn tiến lên đánh chết Dạ Suy Tuyết. Cút. Một cái từ ngữ nói ra, Dạ Suy Tuyết đã đi tới này tên nói chuyện nhị dạ trước mặt, nhị dạ giới là một cái bằng vào thực lực địa phương, không cần qua nhiều đích thoại ngữ. Huống chi ba trong chiến đấu tinh nhận thôn cũng phản đối một diệp cái gì hạ thủ lưu tình. Dạ Suy Tuyết cái lúc này tại sao phải đáng thương đám này vốn tiểu không có hảo ý ra hỏa? Không có gì đích thoại ngữ, Dạ Suy Tuyết chính là như vậy trực tiếp người. Thần Nguyệt ra khỏi vỏ lập tức đao mang đã xuất hiện, tên tiên nhị dạ liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị Dạ Suy Tuyết cắt thiết hầu mà chết, mà Thần Nguyệt lúc này cũng phát ra trận trận thất mình, hiển nhiên hấp thu đến huyết dịch lại để cho Thần Nguyệt cũng trở nên hưng phấn không thôi. Cái kia vài tên tinh nhẫn đều xem lên người, như thế nào cũng thật không ngờ vị này người xâm nhập rõ ràng không nói hai lời giết chết chính mình vương nhị dạ. Khổng tước diệu pháp, ngưng thú. Những cái kia tinh nhẫn cũng không phải người ngu, lúc này lập tức sử dụng nhận thuật của mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo tinh chỗ đó tu luyện trả cờ dạ rõ ràng cường đại đến có thể sinh ra thực chất, ngược lại là một loại không tệ thủ đoạn công kích, đặc biệt là bọn này tinh nhẫn trả cờ dạ đều lai nguyên ở tinh tu luyện, càng làm cho vô số nhị dạ có thể đồng thời đem mình trả cờ dạ chuyển vận đến cùng một chỗ, sinh ra cường đại nhận thuật, nhị dạ, hiệu quả. Vài tên tinh nhẫn khổng lồ kia trả cờ dạ ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, liền suốt đêm Suy Tuyết đều âm thầm lấy làm kỳ loại thủ pháp này. Có được tinh, có thể sáng tạo ra khổng tức diệu pháp người hiển nhiên cũng là vị cường giả, bất quá lại không có phát hiện tinh nguy hại, làm cho sau đến chính mình thôn nhị dạ càng ngày càng yếu, đoán chừng là vị tiêu cường giả thật không ngờ áp vô số màu tím trả cờ dạ ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, rõ ràng đan vào ra một đầu dã thú hung mãnh. Cái kia dã thú xem ra hẳn là một đầu đại hùng, mà Dạ Suy Tuyết rốt cục cũng cảm giác đã có chút ý tứ, lập tức nhắm lại ánh mắt của mình, linh giác mở rộng ra. Giờ khắc này, Dạ Suy Tuyết muốn động thật rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 242, út bụ trương hôm qua xỉn quá khí thế cường đại hiện ra ở vô số tinh nhận trước mặt, theo Dạ Suy Tuyết khí thế kéo lên, tinh nhận số lượng cũng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên tại Dạ Suy Tuyết đánh chết đệ nhất danh tinh nhận thời điểm, đối phương đã phát khởi cảnh giới tín hiệu. Mà Dạ Suy Tuyết tắc thì hay vẫn là chầm chầm vào cái kia màu tím trả cờ dạ hình thành đại hùng, giống như tại cùng đợi công kích của đối phương đồng dạng. Rốt cục, cái kia vài tên tinh nhận sử dụng khổng tức diệu pháp ngưng tụ ra đại hùng một trường chụp về phía Dạ Suy Tuyết. Khoảng cách rất xa Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được một cổ kình phong truyền đến, nhưng lại trốn đều không có trốn. Những cái kia tinh nhẫn dùng vi công kích của mình đắc thủ rồi, trên mặt đều lộ ra vui vẻ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ người này cũng chả có gì đặc biệt. Ai biết vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết thần nguyệt hào quang lần nữa đại tác, đoạn thủy lưu lam vũ phong bạo, vô số lưỡi dao gió theo Dạ Suy Tuyết vung đao mà ra, nhưng là tại người bình thường xem ra Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là vung vậy ra một đao mà thôi. Cái kia vô số lưỡi dao gió công kích như trả cờ dạ ngưng tụ ra đại hùng, một ngọn gió nhận bay ra, cái kia cực lớn cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, lại một ngọn gió nhận đầu kia đại hùng căn bản đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Tinh nhận nhóm, đám bọn họ sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ có là bởi vì chính mình nhận thuật nhị dạ bị cắt đứt, mà là cái kia vô số lưỡi dao gió gần kề hai đạo tiểu phá vỡ nhận thuật của mình, những thứ khác thì là như những cái kia sử dụng nhận thuật nhị dạ tinh nhận đánh út lại. Những cái kia vừa rồi công kích Dạ Suy Tuyết nhị dạ lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hai tay kết liễu một cái ấn, cũng bắt đầu sử dụng chính mình khổng tức diệu pháp để ngăn cản ở lưỡi dao gió. Chỉ có điều cái kia tinh sở tu luyện ra trạ cờ dạ tuy nhiên khổng lồ, có thể ngưng kết thành thân thể, nhưng lại còn không nhỏ tai hại, tự là trả cờ dạ không đủ ngưng kết. Tại đây nói trả cờ dạ không phải ngưng tụ thành thật thể trả cờ dạ, mà là tu luyện giả bản thân trả cờ dạ. Thường thường có được khổng lồ trả cờ dạ về sau, cường giả sẽ không ngừng áp xúc, đạt tới tốt nhất phẩm chất, mà tinh nhận nhóm, đám bọn họ tắc thì bất đồng, vì cái kia khổng tức diệu pháp, bọn hắn căn bản là không để ý đến trả cờ dạ bản chất, chỉ truy cầu khổng lồ trả cờ dạ lượng. Bởi như vậy không thể nghi ngờ khổng tức diệu pháp hội trở nên yếu rất nhiều, những cái kia tinh nhận đám bọn chúng thực lực cũng vì vậy mà hạ thấp không ít. Dạ thổi tuyết lam vũ phong bạo lưới giao gió căn bản là vô số tầng kia khổng tức diệu pháp phòng ngự, lập tức đã đột phá phòng ngự, công kích hướng về phía đám kia tinh nhẫn. Mà tiểu nhẫn thôn cũng chỉ là tiểu nhẫn thôn thực lực mà thôi, thậm chí đều không bằng thần bí thiên bình nhất tộc. Qua trong giây lát đám kia tinh nhẫn đã chết tại Dạ Suy Tuyết dưới đao. Lần nữa dùng linh giác quan sát, chứng kiến cái kia vô số tinh nhẫn nhóm, đám bọn họ đã phô thiên cái địa công kích hướng về phía chính mình. Dạ Suy Tuyết một cái tạo biến mất không thấy gì nữa, một giây sau đã xuất hiện tại trong giữa không trung. Lần nữa trong nháy mắt thân, Dạ Suy Tuyết tốc độ đến cùng thật là nhanh, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể đoán được. Chỉ là tại ngưng tụ trả cờ dạ thật thể thời điểm, bọn hắn cũng đã bị Dạ Suy Tuyết thần nguyệt chém giết. Theo thần nguyệt chém giết người càng ngày càng nhiều, thần nguyệt giống như cũng trở nên càng ngày càng sắc bén. Cái này là Orochimaru vì Dạ Suy Tuyết chế tạo một thanh vũ khí, đánh chết càng nhiều người, hấp thu huyết dịch càng nhiều tiểu càng cường đại. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết rất ưa thích cái này đặc tính, cũng rất cảm giác xương mù nhận chém đầu đại đao cung cấp cái này một đặc tính, không ngừng giết chóc lấy tinh nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết cũng phát hiện tinh nhẫn bên trong đích mấy cái hảo thủ. Cái này vài tên nhị dạ sự thật ngưng thực chính mình trả cờ dạ về sau mới gia tăng trả cờ dạ lượng, mà bọn hắn ngưng kết ra trả cờ dạ thật thể cũng so những thứ khác nhị dạ ngưng kết ra cường rất nhiều, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết đã có điểm phiền toái nhỏ. Bất quá nói cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi, Dạ Suy Tuyết tay trái ngàn điều duệ thương mãnh liệt xuất kích, đem những này phiền toái nhỏ cũng toàn bộ giải quyết. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, ngạnh xanh xanh đã ngăn được Dạ Suy Tuyết một đao. Theo cái kia thoáng một phát ngăn cản, Dạ Suy Tuyết lần nữa phát lực, thoáng một phát phá hủy đối phương phòng ngự, mà ở cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết cũng rơi vào trên mặt đất, cũng không có đánh chết đối phương, bởi vì đối phương rõ ràng mang theo kỳ quái mũ rộng đành, trên đó viết một cái tinh chữ, tinh ảnh sao? Các hạ, có được thực lực mạnh như thế, vì sao phải kích giết chúng ta tinh nhận thôn nhị dạ? Đời thứ ba tinh nhẫn nhìn xem cái kia thi thể khắp nơi, cảm giác được một hồi đau lòng đồng thời, kỳ thật cũng đúng Dạ Suy Tuyết hận thấu xương. Bất quá hắn biết rõ nhị dạ giới cùng mình chênh lệch tại đâu đó, không nói đừng, đại khái một cái đại nhận thôn xuất động 20 tên tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đều không phải mình thôn có thể đối phó, huống chi là càng mạnh hơn nữa người. Tại sao phải kích giết các ngươi nhị dạ sao? Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, mới tiếp tục nói, ta được đến tình báo, tại gấu quốc gia xương mù dày đặc phía dưới có một cái nhận thôn nhị dạ rõ ràng lợi dụng tà thuật đến tu luyện trả cơ dạ. Cái loại này tà thuật lại đột nhiên lại để cho một người có được cường đại trả cơ dạ đồng thời tổn thương một người thân thể, rất nhiều nhị dạ đều bị này lợi dụng gia nhập cái này nhất thôn, thẳng đến bệnh phát thời điểm mới hối hận không kịp. Mà trải qua dò xét về sau, các ngươi tinh nhận thôn tiểu là lợi dụng cái gọi là tinh vật kia tại tu luyện a. Vật kia đối với nhân thể tổn thương đoán chừng tinh ảnh ngươi cũng là biết rõ, vì cái gì không nói cho mọi người? Cái này, hiển nhiên đời thứ ba tinh ảnh bị Dạ Suy Tuyết vấn đề này hỏi khó rồi, tinh tu luyện sẽ đối với nhân thể sinh ra tổn thương, nói thật ra đời thứ ba tinh ảnh cũng là gần đây mới biết được đấy. Chỉ có điều đời thứ ba tinh ảnh cũng không biết vì cái gì đối phương sẽ biết những này, nghĩ đến hẳn là những cái kia đã bị tinh cắn trả tinh nhẫn tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm nói. Gặp đời thứ ba tinh ảnh á khẩu không trả lời được, Dạ Suy Tuyết tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói ra, "Ừ, nguyên lai không phải tất cả mọi người có biết không, xem ra ta thật đúng là giết đi một tí không nên giết người. Đời thứ ba tinh ảnh, nếu như ngươi bây giờ giao ra cái kia cái gọi là tinh, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi muốn giải tán các ngươi tinh nhẫn thôn, ngươi xem cái này như thế nào đây?" "Không có khả năng đấy." Đời thứ ba tinh nhẫn lập tức từ chối nói, "Nhanh mau giết hắn, hắn nói đều là giả dối." Nói xong, đời thứ ba tinh ảnh rõ ràng cái thứ nhất tựu bật lên, mà những cái kia tinh nhẫn người hiển nhiên cũng là bán tín bán nghi, không biết nên tin tưởng ai lời mà nói, cuối cùng hay vẫn là quyết định tin tưởng chính mình thôn ảnh, một vây công Dạ Suy Tuyết. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết đều chỉ là vì một cái sư gia nổi danh mà thôi, hết thể đều là Dạ Suy Tuyết loạn biên, chỉ có điều đem làm người khác hỏi thời điểm, tối thiểu có cái lý do không phải. Dạ Suy Tuyết cũng không phải cái gì biến thái của nhân, làm cho không làm cho muốn diệt người ta thôn, nói dùng tinh tu luyện là ở tu luyện tà thuật, cũng chỉ là lại để cho chính mình sư gia nổi danh, kỳ thật vẫn là vì đạt được tinh mà thôi. Nị dạ giới chính là như vậy, có được thực lực một phương nói vĩnh viễn đúng. Đem làm những này tinh nhẫn mọi người bị Dạ Suy Tuyết đánh chết, đêm đó Suy Tuyết nói cái gì chính là cái gì. Cho dù tinh nhẫn thôn bình dân ngày sau bị hỏi, cũng chỉ là nói có một cường giả nghe nói tinh nguy hại về sau đến phá hư tinh, nhưng là đời thứ ba phong ảnh không theo, cho nên triển khai chiến đấu, ai biết được đã diệt. Dạ Suy Tuyết gặp đối phương nị dạ toàn bộ đều bật lên, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ, tay phải thần nguyệt, tay trái ngàn điều duệ thương không ngừng bung vậy thu gặt lấy đám kia tinh nhẫn cánh mạng đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã ở quan sát đến đời thứ ba tinh ảnh nhất cử nhất động. Hiển nhiên đời thứ ba tinh ảnh đã cảm thấy cái loại này thực lực cường đại cảm giác các bách, cho nên tại hội tụ lấy phần đông tinh nhẫn hảo thủ đang chuẩn bị lấy cái gì nhất thuật, nị dạ. Đã đến một chuyến, không hảo hảo biết một chút về đối phương ẩn giấu nhất thuật, nị dạ, thật sự là quá mức nhàm chán rồi. Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị xem người ta cuối cùng đại chiêu là cái gì, mà bắt đầu đánh chết nổi lên những cái kia không có tham gia một kích cuối cùng cái kia bảy nị dạ. Nhưng là rõ ràng, đám kia không có tham gia một kích cuối cùng nị dạ hiển nhiên là thực lực không đủ. Cũng không biết Dạ Suy Tuyết là giết quá là nhanh, hay vẫn là nhận thuật của bọn hắn chuẩn bị quá chậm, rõ ràng không bao lâu Dạ Suy Tuyết đều giết hết rồi, bọn hắn còn đang chuẩn bị nhận thuật, nị dạ. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết cũng lộ ra vẻ mong mỏi, hô lớn này, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 243 Dạ Suy Tuyết kêu gọi đầu hàng lại để cho tinh nhẫn nhóm, đám bọn họ đều cảm giác bất đắc dĩ, cái này tính toán cái gì, đây là quả hồng quả xem thường các ngươi. Ta cái này đầu sở hữu tất cả nhị dạ đều đánh chết đã xong, ngươi đầu kia nhân thuật, nhị dạ, còn không có chuẩn bị cho tốt, rõ ràng làm cho nhân gia tại đây hàm nhất. Tinh nhẫn nhóm, đám bọn họ sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím sắc, nhưng lại không có cách nào, ngoại trừ những cái kia đang tại tụ tập sử dụng nhân thuật, nhị dạ, tinh nhẫn nhóm, đám bọn họ, những thứ khác tinh nhẫn cũng sớm đã toàn bộ bị Dạ Suy Tuyết giết chết. Đương nhiên, đêm lúc này Suy Tuyết ngoại trừ hao phí một điểm trả cờ dạ bên ngoài, ngược lại là không có gì tổn thương. Tinh nhẫn lấy số lượng cũng không phải quá nhiều, đoán chừng trước mắt nhị dạ toàn bộ thêm cũng chưa tới 100 người, có thể thấy được tại ba trong chiến đấu cũng là tổn thất thảm trọng a. Ngược lại là cái này tinh ảnh Dạ Suy Tuyết nhưng lại cảm giác rất có ý tứ, nhiều như vậy nhận thôn cũng không dám xưng một cái ảnh chữ, hắn rõ ràng dám. Mà lúc này đây, vô số tinh nhẫn trả cờ dạ rõ ràng đều hội tụ đến cùng một chỗ, đời thứ ba tinh ảnh thân thể đã hoàn toàn bị cái kia vô số màu tím trả cờ dạ chỗ vây quanh, tạo thành một cái màu tím đại kén. Thời gian dần qua cự kén vỡ tan, đời thứ ba tinh ảnh thân thể rốt cục hiện ra ở Dạ Suy Tuyết trong mắt. Mà cái kia vô số tinh nhận giống như bởi vì quá độ sử dụng trả cơ dạ, đã không có tái chiến chi lực rồi. Cái lúc này, linh giác mở rộng ra Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cái kia vốn nên là chỉ có thượng nhẫn nhị dạ thực lực đời thứ ba tinh ảnh rõ ràng trong nháy mắt này đã nhận được ảnh cấp lực lượng. Bất quá tuy vậy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tập hợp vô số tinh nhận trả cơ dạ, nếu còn không có được cái này cổ lực lượng lời mà nói, vậy thì thật là làm cho người ta bi ai rồi. Đời thứ ba tinh ảnh đột nhiên xuất hiện đạt được loại này lực lượng cường đại, ha ha đại cười, giống như một cái tên ăn mày trúng 500 vạn giải thưởng lớn đồng dạng bắt đầu. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho một cái tên ăn mày phát nhanh, có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, cuồng vọng đối với Dạ Suy Tuyết hô, hỗn đản. Hiện tại tiểu cho ngươi thử xem ta tinh nhẫn thôn, khổng tước diệu pháp lực lượng. Tại đời thứ ba tinh ảnh sau lưng xuất hiện cực lớn như hồ điệp cánh chim, nhưng là tại cái lão nhân này trước mặt thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì mỹ cảm, chỉ có buồn cười mà thôi. Lúc này, Dạ Suy Tuyết không chút hoang mang vũ cái đao hoa, thần nguyên hào quang lại lóe lên, đoạn thủy lưu lam chạm lưỡi dao gió đã hướng về phía đời thứ ba tinh nhẫn tiểu bay đi. Cương đại lưỡi dao gió giống như đã phá vỡ không khí, có thể chứng kiến cái kia gào thét mà đến cuồng phong là cỡ nào cường đại. Nhưng là đời thứ ba tinh ảnh không né không tránh, ngạnh xanh xanh đứng ở nơi đó, tại đời thứ ba tinh ảnh trên hai tay, cường đại màu tím trả cờ dạ xuất hiện, lập tức tiểu ngăn cản được Dạ Suy Tuyết công kích, lại để cho Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra không hiểu mỉm cười. Như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Lập tức, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là ở giữa không trung. Đời thứ ba tinh ảnh thấy thế cũng cười, có được khổng tức diệu pháp hắn có thể trên không trung phi hành, nhưng là đối phương lại không thể a kết xuất khổng tức diệu pháp tấn ký. Đời thứ ba tinh ảnh nghiêng về đúng một bên phi một bên lợi dụng trên người mình cái kia cường đại trả cờ dạ đối với Dạ Suy Tuyết công kích. Khổng tức diệu pháp ngôi sao, vô số trả cờ dạ theo đời thứ ba tinh ảnh sau lưng bay ra, tạo thành nguyên một đám trả cờ dạ đạn áo. Dạ Suy Tuyết lại trên không trung thi triển nổi lên một bước, coi như là trên không trung đồng dạng có thể nhẹ nhõm né tránh khai công kích của đối phương, như thế đời thứ ba tinh ảnh thật không ngờ đấy. Dạ Suy Tuyết tốc độ cực nhanh, một giây sau đã tránh trốn được đời thứ ba tinh ảnh bên người, trên người đồng dạng xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ. Lôi đột lôi quan quyền. Tay trái nắm đấm hướng về phía đời thứ ba tinh nhẫn ngực tiểu đánh ra đi ra ngoài, tốc độ kia nhanh vô cùng thoáng một phát đánh vào đối phương trên ngực. Công kích hiển nhiên không có bởi vì nắm đấm rơi xuống mà chấm dứt, cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ lập tức muốn nổ tung lên, vẻ này dòng điện thông tại đời thứ ba tinh ảnh trên người, lại để cho đời thứ ba tinh ảnh thân thể lập tức sinh ra tê liệt. Một lần tiến công cũng đã đánh vào trên người của đối phương, hiển nhiên Dạ Suy Tuyết công kích còn chưa kết thúc. Thần Nguyệt đã biến mất tại Dạ Suy Tuyết tay phải nắm đấm lần nữa vung vẩy mà ra, đồng thời tay trái thu hồi tiếp tục tụ lực, lại là một lần lôi quan quyền. Không ngừng công kích tại ba đại lôi ảnh trên người, bởi vì là còn tại tê liệt bên trong, đời thứ ba tinh ảnh cho dù có được cường đại trả cờ dạ cũng không cách nào sử dụng, chỉ có ngạnh xanh xanh bị Dạ Suy Tuyết từng quyền tập trung. Vốn tưởng rằng thi triển bí thuật là có thể cùng thần bí cường giả chống lại, lúc này vô số tinh nhận trên mặt đã lộ ra cái loại nầy không có khả năng thần sắc, đồng thời sợ hãi đã lan tràn tại vô số tinh nhận trong nội tâm. Đây rốt cuộc là ở đâu tới cường giả, rõ ràng có được như thế lực lượng có thể đem mình thôn người mạnh nhất đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Mấy lần lôi quang quyền xuống dưới, tuy nhiên làm cho đối phương bị thương, nhưng là cái kia vô số trả cờ dạ bao quanh đời thứ ba tinh ảnh lại không hữu thụ đến nhận chức gì trên thực chất tổn thương. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có thở dài nói, xem ra một cái thượng nhẫn nhị dạ đột nhiên đã có được ảnh cấp thực lực, tuy nhiên không cách nào phát huy, nhưng lại thập phần thẳng đánh. Sợ hai tháng ca. Đời thứ ba tinh ảnh. Ngươi là lần đầu tiên chứng kiến ta sử dụng thuật này người. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết hai tay rõ ràng đồng thời thu hồi đặt ở bụng tụ lực, mà đời thứ ba tinh ảnh cũng cho là mình cái lúc này có thể di động né tránh công kích của đối phương, ai biết cái kia lôi độn tê liệt còn tại trên thân thể của mình khống chế được chính mình thân thể quyền chủ đạo. Dạ Suy Tuyết lúc này giống như căn bản không có hứng thú công kích đối phương đồng dạng, một mực tại tụ lực bên trong, trên người lôi quang đại tác thậm chí đã xuất hiện một tia màu đỏ hào quang. Trên người xuất hiện màu đỏ hào quang, có thể không có nghĩa là lấy Dạ Suy Tuyết lúc này sử dụng giới vương quyền, mà là Dạ Suy Tuyết đem lúc này lôi thuộc tính trả cờ dạ thúc dục tới cực điểm. Vừa lúc đó, đời thứ ba tinh ảnh đã đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế, mà Dạ Suy Tuyết mãnh liệt mở mắt, cái lúc này sử dụng linh giác đã vô dụng, đối phương đã hoàn toàn bị chính mình khí cơ tập trung, tránh không thoát. Lôi quang quyền áo nghĩa, mở miệng giận dữ hét. Dạ Suy Tuyết chậm chạp đánh ra hữu quyền của mình, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, trong chốc lát, giống như đã nhìn không tới đời thứ ba tinh ảnh bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến cái kia như sao chổi một điểm lóng lánh lôi quang quyền đánh vào đời thứ ba tinh ảnh trên người. Mỗi một chỗ lôi quang quyền đều mở ra đời thứ ba tinh ảnh chỗ hiểm bên trong, đời thứ ba tinh ảnh chỉ có thể ở trên bầu trời không ngừng kêu to lấy, như vậy mới có thể chịu được cái kia cổ cường đại hơn nữa thập phần cuồng bạo lực lượng. Lôi quang quyền áo nghĩa Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Dùng sao chổi quyền nhanh chóng công kích đối phương, mà mỗi một lần công kích đều biết sử dụng ra lôi quang quyền công kích hiệu quả, làm cho đối phương thân thể sinh ra tê liệt đồng thời, cường đại lôi thuộc tính đánh vào thân thể của đối phương nội, trong người sinh ra lôi quang quyền bạo tạc nổ tung. Công kích địa phương ngoại trừ đầu, ngực, phần bụng bên ngoài, cái kia cường đại quyền phong còn không ngừng ăn mòn lấy đối phương cánh tay, đùi, bắp chân chỗ, có thể nói toàn thân mỗi cái địa phương đều bị Dạ Suy Tuyết nắm đấm đánh cho mấy lần. Cường đại lôi độn thể thuật áo nghĩa, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền là ở Dạ Suy Tuyết khai phát ra giới vương quyền về sau mới có nghĩ cách. Có được cường đại thể thuật thân thể, nhưng lại không có đem làm đối ứng thể thuật rất mất mặt không phải sao? Đao thuật cường đại Dạ Suy Tuyết cũng không muốn tại đã mất đi đao về sau sẽ không có công kích thủ đoạn của đối phương, mặc dù có ngàn điều duệ thương vậy cũng dùng có thể so với đao tồn tại, nhưng là Dạ Suy Tuyết cường giả như vậy cũng không muốn lại để cho người chê cười, thậm chí nói ra, "Dạ Suy Tuyết, ngươi tiểu đao thuật lợi hại, có gan ngươi không muốn dùng đao?" Dạ Suy Tuyết muốn dùng hành động của mình nói cho vô số lý dạ giới lý dạ, "Ta, Dạ Suy Tuyết không chỉ có đao thuật lợi hại, lôi độn lợi hại, phong độn lợi hại, ảo thuật lợi hại, coi như là sử dụng thân thể từng cái bộ phận công kích, đồng dạng lợi hại." Thẳng đến đời thứ 3 tinh ảnh hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sinh lợi, Dạ Suy Tuyết mới đình chỉ rơi xuống công kích của mình. Mỗi một chủng áo nghĩa không thể nghi ngờ đều là tự nhiên mình hại, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền cũng giống như vậy. Cái loại này nói cho ra quyền phụ tải không phải người bình thường có thể thừa nhận được, nhưng là đối với Dạ Suy Tuyết gánh nặng cũng tại có thể chịu được trong phạm vi. Chỉ có điều Thiên Ma Lưu Tinh Quyền tuy nhiên quyền nhanh chóng cực nhanh, cái loại này tốc độ không phải người bình thường có thể né tránh, nhưng lại đánh trúng tỷ lệ không cao. Tại cao tốc đồng thời cam đoan đánh trúng suất, tỷ lệ, cái kia căn vốn cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Thật giống như năm môn toàn bộ triển khai sử dụng hướng khủng tức đồng dạng, nhiều như vậy quyền đánh ra, trên thực chất công kích được cũng tiểu như vậy hơn 10 quyền mà thôi. Cũng là đời thứ 3 tinh ảnh vị trí thật sự đứng quá làm dáng rồi, bằng không Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không nghĩ tới sử dụng Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Trong nháy mắt chết luôn có được ảnh cấp thực lực nhưng lại thượng nhẫn nhị dạ tâm tính đời thứ 3 tinh ảnh, Dạ Suy Tuyết mỉa mai cười, thượng nhẫn nhị dạ vĩnh viễn là thượng nhẫn nhị dạ, cho dù trong nháy mắt có thể sử dụng cái gì bí thuật có được cái loại này lực lượng, cũng hay vẫn là thượng nhẫn nhị dạ ý thức, căn bản cũng không biết dùng như thế nào. Yêu giống với một người xuyên việt đã đến Dạ Suy Tuyết trên người, nhưng lại liền cái ba thân thuật cũng không thể sử dụng đồng dạng. Lúc này Dạ Suy Tuyết ánh mắt đã nhìn về phía này bầy ngồi liệt tại địa tinh nhân nhóm, đám bọn họ lộ ra lại để cho vô số tinh nhận khủng bố dáng tươi cười, ảo thuật đừng khôi lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 244, chương 244 đừng khôi lỗi chi thuật, trong lúc vô tình có thể cải biến một người nghĩ cách ảo thuật. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết phạm vi lớn sử dụng nhân thuật, đi ra, thời điểm, hoàn toàn có thể cho rằng trí nhớ sửa chữa khí đến sử dụng. Lúc này vô số tinh nhận trí nhớ đã bị sửa chữa, tinh trở thành tinh nhận thôn tạp vật, mà đời thứ 3 tinh nhận đã trở thành khống chế bọn hắn ma vương, lợi dụng tinh lợi hại đến khống chế bọn hắn thành vì chính mình khôi lỗi. Mà Dạ Suy Tuyết đến không chỉ có cứu vãn sở hữu tất cả tinh nhẫn, chúng chi đem đầu sỏ gây nên giết chết, hơn nữa tiêu hủy tà vật, tinh. Đem làm một gã tinh nhẫn đem tinh đưa cho Dạ Suy Tuyết về sau, cảm thụ được tinh thượng diện chuyển đến cái kia vô tận trả cơ dạ, Dạ Suy Tuyết lộ ra mỉm cười, hai tay kết ấn đem tinh phong ấn đã đến một cái quyển trục ở bên trong, lần nữa kết ấn sử dụng thông linh thuật. Ôi! Suy Tuyết, đã lâu không gặp. Quốc Minh hưng phấn chạy ra, đã thật lâu không có bang, giúp, Dạ Suy Tuyết truyền lại qua thứ đồ vật rồi, Quốc Minh thậm chí đều cảm giác Dạ Suy Tuyết quên chính mình một cái đắc lực trợ thủ. Như thế nào hội đâu rồi? Chỉ là gần đây so sánh bể bộn mà thôi. Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, Quốc Minh, thoát khỏi ngươi đem cái này quyển trục đưa đến Điển Quốc gia góc đối ngõ hẻm, chỗ đó sẽ có người tới tiếp ứng cái này quyển trục. Đương nhiên, tiếng lóng hay là muốn nói cho ngươi biết, miễn cho có người trùng hợp đi qua tiếp ứng quyển trục, đem quyển trục nghĩ sai rồi. Nói xong Dạ Suy Tuyết nói cho Cốc Sáng tối ngữ, họ rồ xì mạn đoán chừng gần đây sẽ phái kỳ mị mạ rồ đi qua tiếp ứng, Dạ Suy Tuyết cũng liền phóng hạ tín. Mở ra tinh nhẫn đưa trước đến khổng tức diệu pháp, Dạ Suy Tuyết hết sức cảm thấy hứng thú nhìn mấy lần về sau, thu lại khổng tức diệu pháp quyển trục. Mỗi một chủng nhân thuật, nhị dạ đều có từng cái nhân thuật, nhị dạ, đặc biệt, nói thí dụ như khổng tức diệu pháp kỳ thật tiểu là một loại đặc biệt trả cờ dạ vận dụng thủ pháp. Lúc này Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ cũng là không ít, tuy nhiên nếu so với vi thú cái loại nảy biến thái cấp trả cờ dạ ít hơn một điểm, nhưng là cũng so người bình thường nhiều ra nhiều lắm. Tu luyện khổng tức diệu pháp ngược lại là có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết cái kia tinh chuẩn trả cờ dạ điều khiển năng lực nâng cao một bước, Dạ Thổi Tuyết hân hỉ gặt hái được khác nhau đối với chính mình vật hữu dụng, kế tiếp đã đi ra tinh nhận thôn gấu quốc gia, đặt hướng về phía tiến về trước đánh bạc quốc gia lữ trình. Danh như ý nghĩa, đánh bạc quốc gia là tới gần lôi quốc gia một cái tiểu quốc. Tại đánh bạc quốc gia ở bên trong, song bạc là tùy ý có thể thấy được, chỗ đó có thể nói là dân cờ bạc thiên đường. Mà Sù Nạ từ nhỏ thì có hai cái yêu thích, một cái là uống rượu, cái khác tiểu là đánh bạc. Tuy nhiên Sù Nạ cơ gặp đánh bạc phải thua, nhưng là đối với đánh bạc dục vọng thế nhưng mà so với ai khác đều cao. Dây thừng cây biến thành người sống đời sống thực vật đã kích về sau, Sù Nạ đã đi ra một diệp thôn, rồi sau đó Chu Du liệt quốc tìm kiếm tinh thần lực tổn thương chữa trị phương pháp. Trong đó đương nhiên cũng đã nhận được rất nhiều chữa trị tinh thần lực bí thuật chuyển cho một diệp thôn thiên thủ nhất tộc, nhưng là bất đắc dĩ, cái loại này tu luyện tinh thần lực bí thuật đối với dây thừng cây mà nói đều không có hiệu quả. Trường kỳ di vang xuống dưới, mà ngay cả Sù Nạ đều có chút đã mất đi tin tưởng, mỗi ngày tại rượu trong thế giới du lịch, vừa uống rượu một bên đánh bạc, sinh hoạt đê mê dưới đi. Mà đánh bạc quốc gia không thể nghi ngờ là Sù Nạ thích nhất địa phương, có được đại lượng tiền tài dê béo Sù Nạ cơ tại đánh bạc quốc gia tin tức cũng lan truyền nhanh chóng trùng hợp tại Orochi mà chỗ đó, Dạ Suy Tuyết đã nhận được cái này tình báo. Một đường một bên học tập khổng tức diệu pháp, một bên tiến về trước đánh bạc quốc gia, Dạ Suy Tuyết tốc độ cũng không chậm, vài ngày thời gian cũng đã đi ra gấu quốc gia. Một diệp hộ ngạch sớm rời đi một diệp thời điểm cũng đã tháo xuống, đồng thời đổi lại một thân hết sức bình thường màu trắng kimono, Thần Nguyệt cũng không có bị phong ấn, lúc này Thần Nguyệt mang theo vỏ đao tùy ý động ở bên hông, Dạ Suy Tuyết lúc này thật sự giống như là một gã lang thang võ sĩ đồng dạng chạy tại nỉ dạ giới trong. Một diệp chim màu vàng tia chớp cái này tên tuổi tuy nhiên tại hỏa quốc gia là không người dám trêu chọc đối tượng, nhưng là tại quốc gia khác nhưng lại tất sát nhân vật. Các quốc gia thậm chí tất cả đại nhận thôn đều đã từng hạ lệnh, có nhị dạ nhiệm vụ nếu như bị Dạ Suy Tuyết nhìn chằm chằm vào, có thể buông tha cho nhiệm vụ. Sau đó đến nhận thôn thông báo, cần phải tại trước tiên đạt được Dạ Suy Tuyết hướng đi, xuất động tinh anh bộ đội vây giết. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết tồn tại là đối với quốc gia khác một loại chấn nhiếp, mà từng quốc gia từng nhận thôn đều không hy vọng có loại này chấn nhiếp, vậy thì tạo thành một loại xấu hổ cục diện. Một phương diện e ngại Dạ Suy Tuyết, một phương diện muốn triệt để tiêu trừ loại này chấn nhiếp. Đặc biệt là tại Dạ Suy Tuyết ly khai một diệp về sau, tất cả đại nhận thôn thậm chí tất cả đại quốc đều đối với Dạ Suy Tuyết hành tung thập phần để bụng, chính là muốn thừa dịp Dạ Suy Tuyết một mình tại bên ngoài thời điểm, đánh chết người này cùng giả. Chút bất chi bất giác đã vượt qua gấu quốc gia, đi tới lôi quốc gia biên cảnh, Dạ Suy Tuyết biết rõ chỉ cần tiếp qua không lâu có thể đi vào đánh bại quốc gia, hành trình thả chậm rất nhiều. Lôi quốc gia bất hòa, không cùng hỏa quốc gia an toàn, trong đó đạo tặc cường đạo vô số kể, Vân Nhận Thôn đối với hắn cũng rất bỏ mặc, nếu là không có nhiều như vậy cường đạo đạo tặc, Nhận Thôn nhiệm vụ thế tất muốn giảm rất nhiều, kể từ đó đối với Nhận Thôn phát triển đương nhiên không tốt rồi, đặc biệt là ba chiến còn chưa từng có đi bao lâu, cần đại lượng ủy thác nhiệm vụ cùng tài phú. Ngược lại không phải là vì bang, giúp, Vân Nhận bang, giúp, dù sao Vân Nhận hỏa chính mình ăn Tết, quá thiết, cũng không nhỏ, Dạ Suy Tuyết chỉ là vì chính mình tài phú, thuận tay một đường thanh lý sở hữu tất cả đạo tặc cùng cường đạo. Cốc Minh đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần, Tinh đã an toàn vận hướng họ Rồ Si Ma căn cứ, chỉ có điều Cốc Minh xuất hiện là bang, giúp Dạ Suy Tuyết vận chuyển vàng bạc tài bảo tiến về trước dây một trong núi mà thôi. Nghe nói dây một núi lúc này đều có một tòa vàng bạc làm núi nhỏ, chỗ đó toàn bộ đều là Dạ Suy Tuyết nhiều năm qua cướp đoạt đến tài phú, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết đối với tài phú là cỡ nào si mê. Hơn nữa tiền tại bất kỳ địa phương nào đều là rất hữu dụng, đặc biệt là tại đánh bạc quốc gia, nơi đó là một cái nhận thức tiền không nhận người địa phương, đương nhiên muốn cự lượng tài phú. Cùng đợi Cốc Minh đem lần này tài bảo vận chuyển xong, Dạ Suy Tuyết vừa muốn lên đường thời điểm, đột nhiên phát hiện vài cổ không kém trả cờ dạ đang tại hướng chính mình phụ cận chạy đến. Mở ra linh giác xem xét, Dạ Suy Tuyết đột nhiên phát hiện có một cổ hết sức quen thuộc trả cờ dạ đang tại hướng chính mình phụ cận chạy đến, tuy nói là quen thuộc nhưng là trong đó đã có một tia đặc biệt trả cờ dạ. Chuyện gì xảy ra? Lại là kỳ dạ so. Dạ Suy Tuyết đương nhiên nhớ kỹ cái này trả cờ dạ, dùng linh giác quét qua, phát hiện lại là tám vĩ người trụ lực kỳ dạ so đang tại hướng chính mình phụ cận chạy đến, đặc biệt là tại kỳ dạ so sau lưng, cái kia phần đông vân nhẫn quả thực vô số kể. Xem xét cũng biết là kỳ dạ so với kia cái không an phận giá hỏa vừa muốn hướng thôn bên ngoài chạy thoát. Trên mặt lộ ra vui vẻ, Dạ Suy Tuyết đột nhiên cảm giác thật sự là rất có ý tứ, một diệp ám bộ bộ trưởng đụng phải đại lượng vân nhẫn tại đuổi theo chính mình thôn người chủ lực. Coi chừng ẩn giấu đi thân ảnh của mình, Dạ Suy Tuyết đang âm thầm quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Lúc này kỳ dạ so muốn chạy trốn xuất vân nhẫn thôn đương nhiên là cảm giác vân nhẫn thôn không có ý nghĩa, có một cái mỗi ngày trông giữ đại ca của mình, còn có nhiều như vậy chán ghét chính mình lý dạ, đứng ở vân nhẫn thôn còn không có tìm thầy của mình nói hát ca khoái hoạt. Kỳ dạ so tốc độ cũng rất nhanh, cũng là học tập vân nhận bí thuật, ngược lại là cùng minh đệ của hắn bốn đại lôi ảnh đồng dạng. Chỉ có điều kỳ dạ so không phải sở trường lôi độn bí thuật, mà là có được cường đại vị thu tại hắn trong thân thể. Từ lúc ba chiến thời điểm, kỳ dạ so là có thể khống chế thân thể của mình nội tám vĩ, lúc này đối với tám vĩ khống chế càng là xuất thần nhập hóa. Ôi, ôi, đã các ngươi như thế đuổi theo ta, ta đây tiểu không khách khí, ngươi hỗn đản, đồ đần. Kỳ dạ so cười hát lấy cái kia kỳ quái vật luật, theo kỳ dạ so trên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo ảo ảnh. Vân Nhẫn Nghị Dạ đương nhiên thấy không rõ cái kia là vật gì, ngược lại là Dạ Suy Tuyết phát hiện cái kia rõ ràng đều là bạch tuộc xúc tu, có thể thấy được kỳ dạ so đối với tám vị nắm giữ là cỡ nào cường. Qua trong giây lát đã triển trụ vô số lý dạ, bạch tuộc xúc tu bên trên có cường lực rất hút, chính cột vào Vân Nhẫn toàn thân, lại để cho Vân Nhẫn căn bản là thở không nổi. Bạch tuộc giác hút uy lực mạnh như thế nào Dạ Suy Tuyết không biết, chỉ biết là tại cái nào đó quốc gia trong có người ưa thích ăn bạch tuộc đâm thân đương nhiên đều là còn sống bạch tuộc cắt lấy xúc tu, dính một điểm mù tặc cùng xì dầu, cái loại nảy hương vị lại để cho người lưu luyến quên bể. Chỉ có điều ăn bạch tuộc đâm thân tử vong tỷ lệ cũng là rất lớn. Nghe nói bạch tuộc xúc tu tại cắt bỏ trong nháy mắt cũng sẽ không tử vong, mà là vẫn còn hoạt động, chỉ nếu không có nhấm nuốt nát bạch tuộc xúc tu tiểu nuốt vào lời mà nói, rất có thể bị bạch tuộc xúc tu bên trên giác hút hấp đến hết hầu, vì vậy mà tử vong. Bởi vậy liền có thể thấy bạch tuộc giác hút là cỡ nào cường đại, cơ hội dùng trên thân thể bạch tuộc xúc tu tập kích đến một người, kỳ dạ so có thể lập tức lại để cho người nọ bởi vì thiếu dưỡng mà đã hôn mê lại không kích thương người nọ, có thể nói là chạy trốn tuyệt hảo lựa chọn. Một bên chạy trốn, một bên công kích phía sau Vân Nhịn một chút người, lúc này phía sau Vân Nhịn một chút người đương nhiên cảm giác không ổn, lập tức triển khai chính mình trận thế, sử dụng một loại phong ấn thuật muốn đem kỳ dạ so phong ở trong đó, một gã Dạ Suy Tuyết rất quen mặt nhị dạ còn là lớn, các vị, muốn cố gắng lên. Lôi ảnh đại nhân đã nhận được tin tức, đoán chừng lập tức sẽ chạy đến. Thứ ba trước nhất định ngăn lại so. Chúng Vân Nhẫn nghe xong Vân Nhẫn lập tức muốn chạy đến đều tinh thần vô cùng phấn chấn, phải biết rằng bốn đại lôi ảnh thế nhưng mà không thua gì ba đại lôi ảnh tồn tại cường đại, đặc biệt là cái kia một tay bạo lực thủ đoạn càng làm cho vô số Vân Nhẫn chỗ thuyết phục. Cùng Vân Nhẫn nhóm, đám bọn họ bất đồng chính là, kỳ dạ so lúc này sắc mặt biến đổi lớn, hắn như thế nào cũng không muốn lại để cho ca ca của mình bắt được, như vậy tiểu không ổn rồi. Hỗn đản, đồ đần. Xem ra thật muốn hạ điểm mãnh liệt liệu rồi. Nói xong, kỳ dạ so lập tức theo tám đầu bạch tuộc xúc tu bên trên phún ra nồng đậm khói đen, đó là một loại đặc thù mực nước. Nếu như không cần có chứa trả cờ dạ nước suối tẩy trừ lời mà nói, căn bản là rửa không sạch mực nước. Qua trong giây lát, một mảnh kia chiến đấu sân bãi đã bị khói đen trô vây quanh, mà kỳ dạ so cũng thừa dịp loạn đã đi ra vừa rồi địa phương chiến đấu. Kỳ dạ so có thể giấu giếm được sở hữu tất cả Vân Nhịn một chút người, há có thể giấu giếm được Dạ Suy Tuyết? Có được linh giác Dạ Suy Tuyết căn bản là không cần dùng con mắt quan sát hết thảy, linh giác trong kỳ dạ so đã núp ở một hẻo lánh. mà những cái kia vân nhẫn tại khói đen qua đi đều đi phía trước đuổi theo, đương nhiên tìm không thấy kỳ dạ so hành tung. Coi như kỳ dạ so dùng vì tất cả vân nhẫn đều sau khi rời khỏi, hiện ra thân ảnh của mình, một đám hỗn đản, đồ đần. Muốn phải bắt được kỳ dạ so đại gia, quả thực tiểu là nằm mơ. Ha ha. Ngay tại kỳ dạ so cùng tiếu thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đã vọt đến kỳ dạ so sau lưng, đã lâu không gặp, kỳ dạ so, thật không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lại là ở cái địa phương này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 245. Chương 245 đột nhiên có người xuất hiện ở phía sau của mình, như kỳ dạ so thực lực như vậy đương nhiên thập phần cảnh giới, bên hông mình hai thanh đao lập tức ra khỏi vỏ, trực tiếp vận dụng lấy chính mình phía sau lưng xúc tu bắt lấy tiểu công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết gặp đối phương rõ ràng trực tiếp công kích chính mình, cũng không có nói cái gì nữa, dù sao hai cái thôn tiểu là địch đối với, hai người không có gì giao tình, người ta nói đấu võ tiểu đấu võ chứ sao. Cạo, lập tức đã hiện lên công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết trong tay thần nguyện ra khỏi vỏ, đoạn thủy lưu lam chạm, theo một ngọn gió nhận bay ra. Kỳ dạ so rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá hay vẫn là rất nhanh tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết lam chạm phong nhận. Nhưng là Dạ Suy Tuyết công kích từ trước đến nay như hành vân lưu thủy giống như, một lần công kích chỉ là chăn đệm mà thôi, lần thứ hai công kích sau đó đi ra. Đoạn thủy lưu phiền não phong. Lập tức phiền não phong đánh nút lại, cái kia một cổ kình phong thổi tới kỳ dạ so trên người, lại để cho kỳ dạ so cảm giác có chút khác thường, sau đó cái đó một đạo đao mang cũng đã thoáng hiện đã đến kỳ dạ so bên người. Vận dụng vân nhận bí thuật gia tốc lúc này đã mặc kệ cái tác dụng gì, kỳ dạ so lập tức mượn tới 8 vĩ trả cơ dạ. Vị thú chi váy choàng tại trên người, nhưng là sau lưng chỉ có 6 đầu cái đuôi mà thôi. Ngừng. Ngươi cái đồ đần, hỗn đản. Kỳ dạ so tránh ra Dạ Suy Tuyết công kích về sau lập tức gọi ngừng, Dạ Suy Tuyết cũng không có tiếp tục công kích xuống dưới ý tứ, đứng ở kỳ dạ so trước người, nhắm mắt lại tùy thời chuẩn bị tiếp được công kích của đối phương. Đao của ngươi thuật, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Hỗn đản, đồ đần. Kỳ dạ so tuy nhiên phụ thêm vị thú chi váy, nhưng là hay vẫn là hoa chân múa tay vui sướng nói. Dạ Suy Tuyết cũng không biết kỳ dạ so đến cùng đối với cái này loại cổ quái âm nhạc đến cùng đến cỡ nào yêu thích. Nhún vai, cười hồi đáp, chẳng lẽ ngươi đã quên cái kia đả bại ngươi một diệp nị dạ đến sao? A, nguyên lai ngươi cái gia hỏa, đồ đần, hỗn đản. Nói xong, kỳ dạ so ngồi xuống, vĩ thú chi váy cũng tùy theo biến mất. Thật không biết ngươi ca gia hỏa tới nơi này làm gì vậy, hỗn đản, đồ đần. Hét, bất quá ngươi chính là cái kia bằng hữu thật đúng là lợi hại. Năm đó ta cùng lão ca cùng một chỗ đều không có chiếm được tiện nghi, ngươi là tên con tiếp, đồ đần. Ngươi nói là thủy môn sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết lộ ra nhớ lại thần sắc, tại nhớ lại lấy trước kia cùng một chỗ. Hắn hiện tại đã không phải là hỏa ảnh rồi, ta đang tìm phương pháp có thể cứu hắn, cho nên mới phải ly khai một diệp, Chu Du nị dạ giới. Nói xong Dạ Suy Tuyết lộ ra cổ quái thần sắc, bất quá ngươi có thể hay không mỗi câu lời nói đằng sau đều muốn thêm hỗn đản, đồ đần. Đầu tiên đó là mắng chửi người lời mà nói, tiếp theo độc giả các bằng hữu biết nói ta là ở gom góp chứ đấy. Hỗn đản, đồ đần, chẳng lẽ ngươi tiểu một điểm không hiểu nghệ thuật sao? Nói xong kỳ dạ so lộ ra một loại kiêu ngạo thần sắc, giống như sẽ nói như vậy lời nói cùng vô địch như vậy. Ai biết ngay tại một giây sau, kỳ dạ so lập tức lộ ra bối rối thần sắc không tốt. Lao kha láo rồi, ta muốn chạy nhanh đào tàu rồi. Nói xong câu đó, kỳ dạ so còn cũng không nói gì, miệng của mình đầu tiên cũng đã lập tức biến mất không thấy. Có thể thấy được đối phương đối với mình lao ca là cỡ nào sợ hãi. Gặp kỳ dạ so đi rồi, Dạ Suy Tuyết cũng không có cái gì ý tứ lại ở chỗ này ngốc xuống dưới. Ai biết vừa muốn thời điểm ra đi, tên kia chính mình cảm giác quen thuộc vân nhẫn rõ ràng phát hiện chính mình. Lôi ảnh đại nhân, vừa rồi so đại nhân tiểu là tại kề bên này xuất hiện đấy. Nói xong, tên tiên nhị dạ còn mắt nhìn Dạ Suy Tuyết, các hạ. Ta là vân nhẫn thượng nhẫn nhị dạ nam gia nhàn, không biết người xem không thấy được một gã vân nhẫn nhị dạ, hắn ban ngày cũng mang theo màu đen kính râm, tùy thân còn có chứa 8 thanh đao, lúc nói chuyện mang theo kỳ quái ngữ điệu. Không thấy được. Dạ Suy Tuyết thẳng như nói, bốn đại lôi ảnh ở chỗ này, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn tìm phiền phải gì. Coi như Dạ Suy Tuyết vừa thu hồi thần nguyện muốn lúc rời đi, lập tức bốn đại lôi ảnh đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, tốc độ kia lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày, thầm nghĩ, bốn đại lôi ảnh vân nhẫn bí thuật quả nhiên cường đại, hoạt tính tế bào tốc độ rõ ràng không thể so với tốc độ của ta chậm. Các hạ, đã vấn đề đã hỏi xong, tại sao phải muốn ngăn trở của ta con đường? Dạ Suy Tuyết nói chuyện ngữ khí hay vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng là bốn đại lôi ảnh có thể một điểm nhượng bộ ý tứ đều không có, mà là làm thủ hiệu. Bốn phía vân nhẫn tuy nhiên kỳ quái vì cái gì chính mình lôi ảnh sẽ đối với một người đi đường như thế làm khó dễ, nhưng là còn là dựa theo bốn đại lôi ảnh chỗ nói như vậy, vây quanh Dạ Suy Tuyết. Ừ, một diệp màu vàng kia chấp đại giá quang lâm lôi quốc gia, chẳng lẽ muốn như vậy đi đến sao? Bốn đại lôi ảnh cao mày, nghiêm túc nhìn xem Dạ Suy Tuyết chậm rãi nói, hơn nữa, đệ của ta so vừa lúc đó đã đi ra vân nhẫn thôn. Chẳng lẽ các hạ không cảm giác có lẽ nhiều nói cái gì đó sao? Nghe được bốn đại lôi ảnh gọi ra thân phận của mình, Dạ Suy Tuyết sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng đã nhắm lại ánh mắt của mình. Mà bốn phía vân nhẫn nghe tới cái tên này về sau hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc, cái kia một diệp màu vàng kia chấp như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đặc biệt là tên kia gọi là Nam Gia Nhan Nị Dạ, càng là cảm giác xấu hổ vô cùng, vị tiên nị dạ giới đại nhân vật xuất hiện tại trước mặt của mình, chính mình rõ ràng cho rằng chỉ là một cái đi ngang qua võ sĩ, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta đến lôi quốc gia làm gì, còn giống như không cần cùng ngươi nói thêm cái gì. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lập tức đã rút ra chính mình thần nguyệt, lần nữa ra khỏi vỏ Dạ Suy Tuyết thần nguyệt lam sắc quang mang đại hiện, hiển nhiên đã bám vào cường đại phong thuộc tính trạ cơ dạ. Mà bốn đại lôi ảnh cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết bên người. Phong thuộc tính trả cờ dạ vốn tiểu khắc chế lôi thuộc tính trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết rất có tự tin mình có thể hết khắc bốn đại lôi ảnh. Ai biết bốn đại lôi ảnh lúc này trên người lôi thuộc tính trả cờ dạ thật giống như Dạ Suy Tuyết giới vương quyền màu đỏ trả cờ dạ đồng dạng, bám vào bốn đại lôi ảnh toàn thân cao thấp, tốc độ kia cho dù so về Dạ Suy Tuyết cạo cũng không kịp nhiều lại để cho. Thật nhanh. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Dạ Suy Tuyết cũng không có chuẩn bị cứ như vậy ngồi chờ chết. Lập tức thân ảnh của mình cũng biến mất không thấy gì nữa, cạo, trong nháy mắt tránh qua, tránh né bốn đại lôi ảnh công kích. Bốn đại lôi ảnh cũng ám đạo thầm nghĩ một diệp màu vàng kia chớp danh bất hư truyền. Lập tức lần nữa biến mất thân ảnh, hai người ngay tại một truy một đuổi chiến đấu, ngẫu nhiên hội bởi vì Dạ Suy Tuyết quay đầu lại một lần công kích lôi ảnh né tránh, ngẫu nhiên Dạ Suy Tuyết cũng muốn né tránh khai công kích của đối phương. Mà ở những cái kia bình thường vẫn nhận trong mắt, chỗ đó còn xem đến hai người chiến đấu thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến cái kia vô số bởi vì cường đại nhất thuật, nghĩ ra, công kích bạo tạc nổ tung tại chính mình một phía, căn bản là không thấy được hai vị chiến đấu người. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu? Nam gia Nhan gian nan nuốt vào từng ngụm nước, nhìn xem trong chảng chiến đấu hai người đã sợ ngây người. Đồng dạng còn có vô số vân nhận nhóm, đám bọn hắn thật sự không thể tưởng được cái thế giới này rõ ràng còn có thể cùng cái kia chiến như thần người chiến đấu, đặc biệt là trong một cao tốc phía dưới. Một diệp hoàng kim tổ hợp bọn hắn đã sớm nghe nói qua, càng là biết rõ tại ba chiến thời điểm giống như bốn đại lôi ảnh cùng kỳ dạ so cùng một chỗ đối chiến bốn đời hỏa ảnh nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Mà lúc này nhìn thấy chính mình lôi ảnh cùng một diệp màu vàng kia chấp chiến đấu, chúng vân nhẫn sẽ biết một diệp hoàng kim tổ hợp quả nhiên danh bất hư truyền, coi như là màu vàng kia chấp đích sư đệ cũng có thể cùng bốn đại lôi ảnh chiến cái lực lượng ngang nhau. Cái lúc này bốn đại lôi ảnh thế nhưng mà cảm giác càng ngày càng phẫn nộ, vốn chính là một cái thập phần táo bạo người, cùng một diệp xù nạ có liều mạng. Ba chiến chấm dứt vốn gặp được một diệp người không thể tùy tiện động thủ, ai biết ngày hôm nay đúng lúc là kỳ dạ so chạy ra vân nhận thời điểm, vốn tâm tình tiểu không tốt, nhìn thấy chính mình đối thủ cũ đích sư đệ, bốn đại lôi ảnh càng là khắc chế không được tâm tình của mình trực tiếp đối công. Tại nói cho di động xuống, kỳ thật bốn đại lôi ảnh vẫn tương đối có hại chịu thiệt đấy. Dạ Suy Tuyết tại linh giác dưới sự trợ giúp có thể tùy thời quan sát đến lôi ảnh vị trí, mà bốn đại lôi ảnh lại chỉ có thể sử dụng ánh mắt của mình đến quan sát, mặc dù có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có điều cùng Dạ Suy Tuyết so còn hơi kém hơn một ít, đặc biệt là hai người đều không có xuất ra thực lực chân chính chiến đấu. Lúc này, táo bạo bốn đại lôi ảnh rốt cục nhẫn nhịn không được loại này người truy ta đuổi chiến đấu, trên người lôi thuộc tính hào quang lần nữa lại tác, lôi thuộc tính trả cờ dạ trong dây lát toàn bộ tụ tập tại bốn đại lôi ảnh tay phải khuỷu tay chỗ, trong nháy mắt ra tốc đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, một cái cường đại nhẫn thuật, nhị dạ liền từ khuỷu tay bộ công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, bí thuật trọng lưu bạo. Đừng nhìn bốn đại lôi ảnh tốc độ nhanh, nhưng là đáng sợ hơn chính là cái loại này lực lượng tuyệt đối. Nếu như nói trên cái thế giới này có một người tốc độ có thể so với Dạ Suy Tuyết, lực lượng có thể so với Su Nạ Cơ lời mà nói, cái kia nhất định chính là đang nói bốn đại lôi ảnh. Bốn đại lôi ảnh vân nhận bí thuật có thể nói nghiên cứu đã đến một loại khác cấp độ, không chỉ là có thể theo dựa vào mình tuyệt đối tốc độ công kích, càng là có thể dùng cái kia cường đại tính áp đảo lực lượng đến công kích đối phương, đặc biệt là cái loại nảy cuồng bạo lôi đột, càng làm cho lôi ảnh công kích nâng cao một bước. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết há lại cái loại nảy người đánh ta, ta tiểu không hoàn thủ người. Gặp đối phương khuỵu tay công kích trọng lưu bạo công tới, Dạ Suy Tuyết tay trái lập tức vận khí đồng dạng cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ. Chỉ có điều cùng bốn đại lôi ảnh phân tán bất đồng, Dạ Suy Tuyết tụ tập cái kia cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt tạo thành như đao giải phẫu đồng dạng sắc bén lưỡi đao, thoáng một phát công kích hướng về phía bốn đại lôi ảnh khuỷu tay bộ, lôi độn lôi sót. Hai đại truyền kỳ lôi độn tương đụng vào nhau, giống như yếu quyết ra đến ngọn nguồn ai mới là nhị dạ giới lôi độn mạnh nhất người sử dụng một dưỡng. Chỉ có điều lôi cắt không có nương tựa theo ra tốc uy lực hội đại giảm, tuy nhiên ngăn cản được công kích của đối phương, lại không có thể trong nháy mắt đột phá, bởi vì đối phương lôi thần giáp giáp đồng dạng thập phần sắc bén. Mà lôi ảnh lúc này âm thầm lấy làm kỳ đối phương nhẫn thuật, nhị dạ phải biết rằng có thể tiếp được trọng lưu bạo một kích người. Toàn bộ nhị dạ giới chỉ đến được trên đầu ngón tay, đặc biệt là như vậy dùng công đối công phương thức. Nhưng là phân tán lôi thuộc tính công kích luôn không có tập trung công kích cường đại, tiêu giống với một cây châm nếu như đối với một khối hòn đá công kích lời mà nói, mặc dù sẽ bị đối phương áp ngặt, không, nhưng lại có thể cho đối phương lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Dạ Suy Tuyết lôi cắt không có gia tốc cũng giống như vậy sắc bén, một chút toàn, chui vào, thấu đối phương lôi thần giáp giáp phòng ngự, còn đối với phương cái chủng loại kia lực đạo lại làm cho Dạ Suy Tuyết cánh tay đều cảm giác có chút run lên. Chỉ có điều như vậy đánh tiếp lời mà nói, nhất định sẽ là Dạ Suy Tuyết trước chặt đứt bốn đại lôi ảnh khuỷu tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 246, chương 246 biết rõ như thế công kích không phải biện pháp, bốn đại lôi ảnh lập tức thu hồi tay của mình khuỷu tay công kích trọng lưu bạo, mà Dạ Suy Tuyết cũng thu hồi chính mình ngàn điều. Lúc này bốn đại lôi ảnh nhưng cũng không có buông tha cho công kích, lập tức tay kia cổ tay chặt trùng trùng điệp điệp rơi xuống, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ tụ tập tại trên bàn tay, lôi hành hạ trình độ. Bốn đại lôi ảnh không ngừng công kích ngược lại là cũng khơi dậy Dạ Suy Tuyết so đấu lôi độn ý tứ, lập tức tay phải thu đao vào vỏ, ngay sau đó biến chiêu vi quyền, một quyền đánh hướng về phía đối phương ra tay đao đích cổ tay chỗ, lôi độn lôi quan quyền. Một quyền đánh vào bốn đại lôi ảnh đích cổ tay chỗ, có thể cảm giác được cái kia thực chất lôi thần giáp giáp, chỉ có điều lúc này lôi quan quyền uy lực mới hiện hiện ra, vang một tiếng bạo tạc nổ tung, lôi quan quyền cái kia bốn phía lôi độn hào quang đại tác, mà ngay cả bốn đại lôi ảnh đều cảm giác này trồng cây gai tí cảm giác. Mà lúc này tuy nhiên cản trở thoáng một phát bốn đại lôi ảnh cổ tay chặt, nhưng là nắm tay phải chỗ còn là vì đối phương lôi độn mà đánh chúng, đúng là sử dụng lôi quang quyền nắm đấm. đối phương lôi thuộc tính trả cờ dạng tiểu giống với vừa rồi chính mình sử dụng lôi cắt đồng dạng, bất quá trình độ sắc bén phải kém đồng dạng, lúc này cũng là đánh vào tay phải đích cổ tay chỗ, mà ở Dạ Suy Tuyết trên người rõ ràng cũng xuất hiện đồng dạng lôi thần giáp giáp. Bốn đại lôi ảnh sợ ngây người, hắn như thế nào cũng thật không ngờ ngoại trừ Vân Nhẫn người rõ ràng còn có người biết sử dụng lôi thần giáp giáp. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, năm đó một diệp sứ đoàn đến Vân Nhẫn thời điểm, trong đó có một hồi đánh bạc đấu có một người không phải là muốn Vân Nhẫn bí thuật sao? Nhưng là lúc kia nhưng lại đem mình một phương sử dụng Vân Nhẫn bí thuật một gã đã chết Vân Nhịn một chút người giao cho một diệp người, chẳng lẽ một diệp người chỉ dựa vào một cỗ thi thể, tiểu nghiên cứu ra chúng ta Vân Nhẫn nhiều thế hệ tương truyền bí thuật sao? Chỉ có điều rất nhanh bốn đại lôi ảnh tiểu bỏ đi loại ý nghĩ này, bởi vì biết rõ Vân Nhẫn bí thuật bốn đại lôi ảnh biết rõ, đối phương tuy nhiên cũng có lôi thần giáp giáp, nhưng rõ ràng nhất cùng trên người mình không giống với. Mặc dù lớn gây nên giống nhau, chợt nhìn là đồng dạng, cẩn thận cảm thụ đã có một tia cảm giác khác thường, tuyệt đối không phải Vân Nhẫn bí thuật, mà là căn cứ Vân Nhẫn bí thuật chủ cột chỗ cải tiến nhân thuật, lý giải. Bởi như vậy bốn đại lôi ảnh nhìn về phía Dạ Suy Tuyết thời điểm đã có thể không giống với lúc trước, đó là một loại ánh mắt khác thường, có ghen ghét, có hâm mộ, đồng thời còn có tán dương. Chỉ dựa vào lấy Vân Nhẫn bí thuật trụ cột tiểu đã sáng tạo ra cùng Vân Nhẫn bí thuật tương xứng lôi độn nhân thuật, lý giải, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sáng tạo ra đến đấy. Hơn nữa bốn đại lôi ảnh đã từng thấy qua thủy môn dạ sẽ gặng, càng là cảm giác như một loại cường đại nhân thuật, lý giải, sơ cấp giai đoạn. Thật không nghĩ tới, một diệp người quả nhiên rất lợi hại. Bốn đại lôi ảnh tâm lý ám đạo thầm nghĩ đồng thời, lại không có phát hiện Dạ Suy Tuyết tay trái ngàn điệu duệ thương đã đánh vào trên người của mình, bay một tiếng, bốn đại lôi ảnh bay ngược đi ra ngoài, đồng thời nơi bả vai bị Dạ Suy Tuyết ngàn điệu duệ thương chỗ quẹt làm bị thương, lộ ra có chút ít vết máu. Trong chiến đấu phân tâm, cái này cũng không muốn là thủy môn trong miệng chính là cái kia bốn đại lôi ảnh à? Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, không có bất kỳ ý tứ gì khác, chỉ là thản nhiên nói. Mà bốn đại lôi ảnh cũng biết lúc này nhất định phải trước truy kích kỳ giả so, nếu ở chỗ này cùng một diệp màu vàng kia chấp chiến đấu lên, đừng nói là bên cạnh mình những này Vân Nhẫn khả năng có lẽ nhất, tiểu ngay cả mình cũng sẽ bị kéo ở chỗ này. Ừ, Dạ Suy Tuyết, ngươi đừng quá đắc ý một ngày nào đó, chúng ta hội hảo hảo một trận chiến đấy. Nói xong, bốn đại lôi ảnh lần nữa làm thủ thế, đồng thời bởi vì trên người cường đại khôi phục năng lực, đêm đó Suy Tuyết đánh ra miệng vết thương cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đi trước đem kỳ dạ so tên hôn đản kia cho ta tìm ra. Một diệp là của chúng ta nước đồng minh, đụng phải một diệp nhị dạ cũng không nên đánh chết mới được là. Vâng, lôi ảnh đại nhân. Một đám Vân Nhẫn nghe được bốn đại lôi ảnh lời mà nói, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đi tìm kỳ dạ so đi. Mà bốn đại lôi ảnh đã ở nhìn thật sâu đồng dạng Dạ Suy Tuyết về sau mới ly khai, đồng thời trong nội tâm quyết định chủ ý, nhất định phải đạt được đối phương lôi độn phương pháp sử dụng, như vậy sẽ để cho chính mình thôn Vân Nhẫn bí thuật nâng cao một bước. Nhắc tới cũng kỳ quái, năm đó Dạ Suy Tuyết nhất định phải đạt được Vân Nhẫn bí thuật đến để cao mình lôi độn, cũng là tình thế bắt buộc bộ dạng. Nhưng là lúc này bốn đại lôi ảnh gặp được Dạ Suy Tuyết sử dụng lôi độn bí thuật rõ ràng động tâm, ngược lại là cùng năm đó Dạ Suy Tuyết rất là đồng dạng. Bất quá Dạ Suy Tuyết hiển nhiên cũng nhìn thấu đối phương ý tứ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ nếu có năng lực lời mà nói, sẽ tới thử xem. Ngay tại bốn đại lôi ảnh đã đi ra thời gian rất lâu, Dạ Suy Tuyết đều không có ly khai vừa rồi giao chiến thời điểm, sau đó Dạ Suy Tuyết đối với mình cách đó không xa một khối tảng đá lớn đầu vừa cười vừa nói, "So, nếu ngươi lại như vậy trốn ở đó, một hồi ca ca ngươi khả năng sẽ quay lại tìm ngươi rồi." Dù sao hắn cũng không phải người ngu, khẳng định sẽ phát hiện. Lúc này thời điểm, cái kia khối tảng đá lớn đầu đột nhiên biến thành kỳ Dạ So bắt trước, trên tay làm hai cái rất hiệp học động tác, cười lớn đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, "Đa tạ ngươi, một diệp nhị dạ, ôi, nếu là không có ngươi, nhất định sẽ đường đại ca phát hiện, tháo thành tăng khối, đại cởi chín khối đấy. Không có gì, thuận tay giúp một việc mà thôi." Dạ Suy Tuyết tiếp tục hồi đáp, Vân Nhẫn trong khả năng cũng tiểu ngươi một tên ta rất ưa thích, những người khác đều rất chán cái đấy. Đặc biệt là ngươi cái kia đại ca, muốn lấy đánh ta nhóm, đám bọn họ mục diệp, muốn lấy chiến đấu, thật sự là một chút cũng bất hòa, không cùng mình. Xem hiện tại thật tốt, cùng hòa bình mình, mọi người cũng đều ưa thích nha. Đúng rồi, Suy Tuyết ngươi là tên con tiếp, đồ đần. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Không có tiếp tục Dạ Suy Tuyết chủ đề, mà là hỏi Dạ Suy Tuyết muốn đi đâu. Sau đó Dạ Suy Tuyết nói cho Kỳ Dạ So với chính mình muốn đi đánh bạc quốc gia về sau, Kỳ Dạ So trái lo phải nghĩ phát hiện mình cũng không có gì hay địa phương có thể đi, liền chuẩn bị đi theo Dạ Suy Tuyết cùng đi ra chơi. Ngược lại là không nghĩ tới tùy tiện đã đến nằm lôi quốc gia biên cảnh là có thể đụng phải tám vĩ người chủ lực, nếu thay đổi người khác đoán chừng còn không dám cùng Kỳ Dạ So cùng một chỗ du lịch, sợ gặp được phiền phải gì. Nhưng là Dạ Suy Tuyết là người già sao vậy? Đó là không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, đã Kỳ Dạ So cùng với chính mình đi, dù sao cũng là nhiều chiều ứng, cùng đi là được. Bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là nói cho Kỳ Dạ So mình không phải là đi ra ngoài chơi, mà là có chuyện trọng yếu muốn làm, nghe xong trọng yếu Kỳ Dạ So thì càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng là đem chuyện trọng yếu trở thành có ý tứ sự tình để làm, mà không phải thật tâm đặc biệt nghiêm túc muốn đi công chuyện. Hai người tránh né Vân Nhẫn đích đường đi trong bất chi bất giác đã lướt qua lôi quốc gia biên cảnh, tại Vân Nhẫn thôn thời điểm thật giống như cùng Vân Nhẫn chơi trốn tìm đồng dạng, Dạ Suy Tuyết cũng tìm được thật lâu chưa từng có kích thích. Đôi khi giết người không nhất định thì có khoái cảm, loại này để cho người khác tìm không ra lo lắng xuống cảm giác cũng không tệ lắm. Hiển nhiên Kỳ Dạ So cũng thập phần nữa thích loại cảm giác này, bất chi bất giác giữa hai người cũng tương đối quen thuộc, thảo luận nổi lên lôi độn nhân thuật, lý dạ cùng đao của mình thuật. Hiển nhiên tại đao thuật phương diện hai người là kỳ phùng địch thủ, nhưng là tại lôi độn phương diện hay vẫn là Dạ Suy Tuyết cường đại hơn một ít, dù sao Kỳ Dạ So hơn nữa là dựa vào tám vĩ lực lượng, mà không phải lôi độn sử dụng. Chỉ có điều tại kỳ giả so với kia ở bên trong dạ suy tuyết cũng có thể được đến rất nhiều có ý tứ nghĩ cách, ngược lại coi như là có tiến bộ. Rất nhanh hai người tiểu đã đi tới đánh bạc quốc gia ở bên trong, muốn nói đánh bạc quốc gia thật không hổ là hợp pháp đánh bạc nơi, vừa mới đi vào quốc gia này thời điểm cái kia trên cửa thành tiểu viết một cái sâu sắc đánh bạc chữ. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, người nơi này không phải mỗi người giống như cùng ngủ nữ nhân còn có răng ẻn đạn chờ dụ tập cảnh làm giang hồ giống như, mà là cả đám đều đang mặc rất chính thức trang phục, hoa mỹ hơn nữa xem xét cũng biết là giàu có người. Nhắc tới cũng là, có thể đem đánh bạc phát triển đến toàn bộ thế giới, tại sao có thể là đặc biệt loạn địa phương, như vậy ai còn sẽ đến? Hơn nữa tại toàn bộ trong thành đều có thập phần cường đại trả cờ dạ chấn động, xem xét đã biết rõ đánh bạc quốc gia hiển nhiên là mời không ít thôn nhị dạ đến đây trợ trận, bằng không có thể hay không duy trì ở trị an đôn là chuyện quan trọng. Kỳ dạ so đương nhiên là thay đổi thân quần áo đi theo dạ suy tuyết đi tới đánh bạc quốc gia, dù sao cũng là tại lôi quốc gia phụ cận, đặc biệt dễ dàng bị phát hiện địa phương nha. Hai người ở cửa thành bên ngoài còn cố ý sử dụng biến thân thuật, biến thành hai trung niên đại thuốc bộ dáng, như vậy mới nên ngang tiến nhập đánh bạc quốc gia ở bên trong, tìm kiếm nổi lên mục tiêu lần này, Tú Na Cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.